Lâm Trước nghiến răng nghiến lợi. Lần này phản hồi Huyền Vũ Thành, Nhạc Phụ đại nhân giao phó nhiệm vụ phi thường tinh tường. Chính là xuất binh không ngừng tập kích quấy rầy Huyền Vũ phủ bá tước đất phong biên giới. Bất luận cái gì biên giới đều là mơ hồ. Huyền Vũ Thành cùng Kim Thị gia tộc đất phong đồng dạng là như đây. Một cây cầu, một con đường, một tọa sơn đều là đường ranh giới. Hơn nữa Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh đều là dọc theo đường biên giới tuần tra. Sau đó Lâm Trước hội làm như thế nào? Huyền Vũ phủ bá tước đất phong con dân vượt biên đốn tuổi, bắt. Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh vượt biên tuần tra, bắt. Hơn nữa coi như ngươi không có vượt biên, chúng ta cũng bắt, bởi vì đường biên giới mơ hồ, có hay không vi phạm, ta Lâm Trước nói toán. Ta nói ngươi tiến nhập ta khu vực phòng thủ, vậy ngươi chính là vi phạm. Nói chung mỗi ngày đều bắt người, mỗi ngày đều điên cuồng mà quấy rầy tập kích. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước không thể nhịn được nữa. Song phương quân đội trực tiếp đánh. Vậy quá tốt. Vậy đánh đập tàn nhẫn, đem sự tình nào lớn. Mấy trăm người, mấy ngàn người chiến đấu, trực tiếp kinh động toàn quốc. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tước muốn làm à? Cũng dám tập kích quốc vương quân đội. Ngươi đây là muốn mưu phản sao? Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, ta Lâm Trước sẽ trở thành một con chó điên, điên cuồng mà cắn xé ngươi ra, ta sẽ trở thành Huyền Vũ phủ bá tước các ngộng. Trở lại trại lính Lâm Trước, khuôn mặt lên ý mà nhẹ răng cười. Chẳng qua không biết vì sao, trong đũng quần có chút ngứa, còn có sau nhãn cũng rất ngứa. Lâm Trước thuận tay cào một cái, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hắn đương nhiên không biết, rất nhiều chủng đáng sợ vi rút ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà lan ra kéo dài, điên cuồng mà sinh sôi nảy nở. Rất nhanh, sẽ liệt thể mà ra. Hắn căn bản không có thời gian. Trở lại từ gia dinh thự. Từ Thiên Thiên nhường chuẩn bị nước nóng để tắm. Trong nước nóng ngâm nhất khắc trung chi về sau, thân thể phảng phất mới dần dần khôi phục có chút nhiệt độ. Nhưng về sau, nàng đem chính mình thân thể mềm mại mỗi một cái góc đều viết sạch sẽ. Dùng trên mân tôi tinh dầu, làm cho thân thể thường ngát. Tiếp đó, nàng lại uống một chén rượu nho, làm cho mình có thể ngủ ngon. Như vậy, nàng ngày mai tài năng trói lọi, mới có đầy đủ tinh lực đi đối mặt Trầm Lãng, đi nghênh đón trận này ác chiến. Sáng sớm ngày kế, Từ Thiên Thiên mặc trên xinh đẹp nhất quần áo, thậm chí còn không phải như vậy đoan trang, đưa nàng nguyện chuyển vóc người hoàn toàn nổi lên xuất hiện. Vẽ hơi lộ ra yêu mị xinh đẹp. Tô son. Ấn môi, đỏ tươi như lửa cháy. Bất kỳ nam nhân nào đều là sắc quỷ, Trầm Lãng cũng vậy. Không được, Trầm Lãng nhất là. Xinh đẹp yêu mị nữ nhân, ở tại đàm phán luôn là có thể chiếm một chút lợi lộc. Từ Thiên Thiên bộ dáng này, Trầm Lãng xem nhất định sẽ có chút quen mắt. Bởi vì, cái này cùng Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên chung một chương màu sắc graphic Tây Môn Tiêm Tiêm giống nhau. Tấm kia họa báo bên trong, Tây Môn Tiêm Tiêm khó có được không có lộ ra cánh tay, lộ ra eo, lộ ra bắp đùi. Thế nhưng cũng phi thường diêm dúa. Từ Thiên Thiên vì sao như vậy trang phục? Bởi vì, Trầm Lãng sở dĩ vẽ ra như vậy Tây Môn Tiêm Tiêm, liền đại biểu cho cái này bức hình tượng phù hợp nhất nội tâm hắn đối với Từ Thiên Thiên huyễn tưởng. Hít một hơi thật sâu, Từ Thiên Thiên đăng lên xe ngựa. Thế nhưng khoảng khắc về sau, nàng lại xuống xe ngựa. Trở về nhà cầm một quyển sách lên, chính là Trầm Lãng cái kia bản Phong Nguyệt Vô Biên. Đi, đi Huyền Vũ phủ bá tước. Ở trong xe ngựa, Từ Thiên Thiên chăm chú đọc quyển sách này, hơn nữa còn xuất ra bút họa trọng điểm. Đây là Trầm Lãng đắc ý nhất tác phẩm. Đây là ngươi Trầm Lãng viết ra bôi đen ta Từ Thiên Thiên tác phẩm, ta mang theo quyển sách này tới cửa cùng ngươi nói dài nói dai. Ta chẳng những đọc rất nhiều lần, còn làm đọc sách bút ký. Cái này đầy đủ hèn mọn đi. Ngươi Trầm Lãng đầy đủ thỏa mãn đi. Cái này thì tương đương với 20 lão sư cầm 20 môn hình của mình nói với ngươi, ngươi xem cái góc độ này vỗ có khỏe không? Ngươi xem được có hài lòng không? Bằng không ta hiện trường lại cho ngài bày một cái. Đối với Từ gia mà nói, trọng yếu nhất chính là đạt được cái kia 3 triệu cân kén tằm, chính là đúng hạn giao hàng. Nếu không thì, Từ gia liền triệt để diệt vong. Tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước ngoài cửa, Từ Thiên Thiên xuống xe ngựa. Mời bẩm báo Trầm Lãng cô gia, Từ Thiên Thiên cầu kiến. Không được, Từ Thiên Thiên bái kiến Trầm Lãng cô gia. Chương 119, 119, Từ Thiên Thiên quỵ cầu lang gia. Vì rút tạc, vì tân minh chủ cái kia năm đuổi theo ngươi chạy chúc mừng. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Mộc Lan quân vụ trong người, không ở ra. Vì vậy, Trầm cô gia liền triệt để cho phép cất cánh bản thân. Hắn đang ở vẽ một chút. Tiểu Băng là người mẫu, bên ngồi ở cái ghế lên, an mặc phi thường thiếu, hương diễm động nhân. Cô gia, thật là không có a, nhân gia bảy cái tư thế này mệt mỏi quá. Mộc Lan không ở, nha đầu này cũng triệt để cho phép cất cánh bản thân. Dù sao thì toán bị tiểu thư phát hiện cái gì, bị đánh cũng là cô gia. Tiểu thư lại xưa nay đều không đánh ta. Cái kia mị nhãn một tên tiếp theo một tên, dáng vẻ kia hận không thể lõm thành một đóa hoa xuất hiện. hai con mắt to thời thời khắc khắc ngập nước, tấm kia hơi có bụ bẩm mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hận không thể viết hơn mấy chữ. Cô ra tới nha.
Được, không sai biệt lắm.
Trầm Lãng đạo. Tiểu Băng không kịp chờ đợi đã chạy tới, dịu dàng nói, ta xem một chút, ta xem một chút. Nhưng về sau, nàng giả vờ không được cẩn thận, đem chính mình thân thể mềm mại chen ở Trầm Lãng trong lòng. Họa thực sự là quá tốt, Tiểu Băng đều nhanh không phải nhận thức trong này chính mình, thực sự là quá.
Câu nhân.
Tiếp lấy nàng giả bộ nghiêm túc xem vẽ dáng vẻ, góp đi tới để cho mình khuôn mặt đụng Trầm Lãng ngôi.
Ai nha, cô ra ngươi họa thật không biết xấu hổ, nhân ra nơi nào là cái dạng này à, ngươi rõ ràng đem người ra vẽ thành một cái yêu tinh.
Con bé nghịch ngợm một bên làm nũng, một bên méo tiểu thân thể, thắt lưng hạ giả vờ không được cẩn thận đi mài trà sắt Trầm Lãng.
Mũ đàn, ngươi mới 17 tuổi chứ.
Cứ như vậy hội câu nhân, làm sao được à?
Còn nói mình không phải là yêu tinh.
Trầm Lãng cảm giác được chính mình tại đùa lửa, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, rồi lại không bỏ được đẩy ra.
Vừa lúc đó, mặt khác một cái thị nữ tiểu hoàn chạy vào, nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng.
Ta không có gì cả thấy.
Tiểu hoàn nhanh lên che mắt.
Tiểu Băng lập tức cực nhanh né tránh, bản năng che ngực, thế nhưng rất nhanh có bừng ra, còn rất kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh.
Ở trong nhà này, tiểu thư số 1, ta Tiểu Băng thứ 2, cô ra tuyệt đối không thể bị các ngươi những thứ này đẹp đẽ đổ đê tiện cầu dẫn đi.
Trầm Lãng đứng dậy, hơi hơi hướng rúc về phía sau lui thân thể, nghĩa tránh ngôn từ nói, Tiểu Hoàn, ngươi biết đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì?
Tiểu Hoàn nói, miệng quan trọng hơn, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, tâm lý muốn tin tưởng.
Trầm Lãng nói, quả nhiên rất hiểu chuyện.
Tiểu Hoàn trong lòng nói, ta có thể không hiểu chuyện sao?
Cô ra ngươi cũng hại ta bao nhiêu hồi.
Đang ở hôm qua, Tiểu Hoàn không được cẩn thận nói lộ ra miệng.
Kết quả muộn trên nàng ngủ thời điểm. Cô ra đưa nàng hai tay ngâm mình ở trong nước nóng.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hoàn phát hiện chăn của mình toàn bộ ẩm ướt.
Cái này cô ra nhất định quá xấu.
Tiểu Hoàn vội vội vàng vàng tắm chăn, nhưng cái hót tử ảo tưởng cô ra hôm qua muộn trên sẽ không có nhân cơ hội đối với ta làm chút cái gì khác. Nhưng sau nàng không khỏi chạy đến trước gương chiếu một cái, tâm tình mạc danh kỳ diệu thấp xuống.
Trầm Lãng nói, Tiểu Hoàn, ngươi vội vội vàng vàng như thế tìm đến ta.
Chuyện gì à?
Tiểu Hoàn nói, Trung Thúc có chuyện tìm ngài.
Trung Thúc chính là Kim Trung, hắn chính là toàn bộ phủ bá tước hết thảy nô buộc nha hoàn đại thủ lĩnh kiêm thần tượng.
Chẳng qua Kim Trung hiện tại rất hiểu chuyện a, đều biết làm cho nha hoàn trước tiến đến bẩm báo, mà không phải vọt thẳng tiến đến a.
Trầm Lãng đi ra thời điểm, Kim Trung ánh mắt có chút cổ quái.
Cô ra, từ Thiên Thiên đến đây cầu kiến.
Nàng quả nhiên tới a.
Trầm Lãng mặt trên không có nhiều thiếu biểu tình đắc ý, mà là có chút do dự.
Từ Thiên Thiên nội tâm có chút vô cùng lo lắng chờ đợi lấy.
Nàng đang nghĩ, Trầm Lãng hội lấy cái nào một chủng diện mục tiếp đãi chính mình.
Đắc ý.
Khinh cuồng.
Hoặc giả người trực tiếp điều đùa giỡn, thậm chí càng thêm quá phận.
Trầm Lãng tới.
Từ Thiên Thiên biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến hóa, lộ ra nụ cười quyến rũ.
Dân nữ bái kiến Trầm cô ra.
Từ Thiên Thiên hướng Trầm Lãng bên thắt lưng hành lễ, cái kia đường cong mê người không gì sánh được.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy lấy lòng tiêu dung, cũng không có qua như thế quyến rũ nhãn thần.
Hơn nữa nàng mặc trên người quần áo, trên mặt trang dung dĩ nhiên cùng Phong Nguyệt Vô Biên bên trong Tây Môn Tiêm Tiêm giống nhau.
Đây chính là Trầm Lãng nội tâm đối với Từ Thiên Thiên chờ mong.
Giả trang cái gì tài nữ?
Xinh đẹp ác độc rắn giết mỹ nhân, mới là ngươi thuộc sở hữu a.
Phía trước mỗi một lần Trầm Lãng nhìn thấy Từ Thiên Thiên, hoặc là mở miệng đục nhã, hoặc là mở miệng điều đùa giỡn, tổng tắc thì một đêm phu thê trăm đêm ân, hoặc giả người khai tắc lộ các loại.
Thế nhưng lúc này đây, Trầm Lãng ngược lại phi thường nghiêm túc, trực tiếp đi tới trước mặt nàng.
Từ Thiên Thiên cứ như vậy nửa khuất thân ở đâu trong.
Bởi vì Trầm Lãng cũng không nói gì đứng lên các loại.
Hơn nữa nàng cái tư thế này, có vẻ eo hết đường còn càng mê người.
Trầm Lãng cô ra, ngài quyển sách này ta từ đầu tới đuôi xem 11 lần, thực sự là viết vô cùng tốt.
Từ Thiên Thiên lấy lòng nói, ta bây giờ không có nghĩ đến, ngài lại có như này chi tài hoa, so với ngài quyển sách này, ta phía trước viết những lời này bản thi từ thực sự xấu hổ với gặp người.
Hơn nữa Trúc Văn Hoa đem chính mình những thứ kia thư toàn bộ thiêu hủy đúng, bởi vì ở ngài quyển sách này trước mặt, hắn cái kia bản Uyên Ương Ngộng nhất định khó coi.
Trầm Lãng vẫn không có để ý tới.
Từ Thiên Thiên mở ra Trầm Lãng cái này bản Phong Nguyệt Vô Biên đọc lên một cái đoạn.
Mây dày mê một tụ, ám vụ khóa trường khoảng không.
Quần tinh cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, nước biếc cộng xanh thiên cùng bích.
Tăng nhảy vào cổ tự, thâm lâm trung ồn ào nha phi, khách chạy thôn hoang vắng, đường làng bên trong ông ông chó sủa.
Cái này trùng đẹp đẽ đoạn chỗ nào cũng có, nhất định nhường mê say.
Không sợ ngài chuyện cười, liền ngài quyển sách này ta làm bút tích, có thể đều có hơn 10 chữ vạn. đệ nhị sách lúc nào xuất hiện a, nô gia thực sự là kiểu thủ mà đợi. Từ Thiên Thiên thanh âm tiểu mỹ mê người, phảng phất hoàn toàn hóa thân trở thành Trầm Lãng fan cuồng một dạng, liền phảng phất Trầm Lãng quyển sách này không có ở làm bẩn nàng liếc mắt. Phảng phất hôm qua bức lấy Trầm Lãng đốt sách không phải nàng. Nhưng Trầm Lãng như trước một lời không được phát, mắt lạnh đối đãi. Hơi hơi khẽ cắn răng ngọc, Từ Thiên Thiên dịu dàng nói, "Trầm công tử, nhất dạ phu thê bách nhật tân a. Nô gia đã biết sai, nô gia chịu thua, cầu công tử thu thần thông đi." Trầm Lãng nói, "Ngồi." Từ Thiên Thiên lúc này mới đứng lên thân thể mềm mại, lượn lờ ở cẩm đôn trên ngồi xuống. Trầm Lãng nói, "Từ Thiên Thiên, ngươi ra tao ngộ kiếp nạn, vì sao không đi cầu Trương Sung? Vì sao không đi cầu phu quân của ngươi Trương Tần à?" Từ Thiên Thiên quyến rũ cười nói, "Trầm công tử nói đùa." Liên một câu nói này, phảng phất có vô cùng ý tứ hàm xúc. Từ Thiên Thiên nói, "Nô gia sự tình, tại sao có thể làm cho phu quân xuất thủ tương trợ?" Lời này nghe phảng phất đối với Trương Tấn tràn ngập thâm tình, mơ hồ muốn câu dẫn ra Trầm Lãng đố kỵ. "Trầm công tử, nô gia thật chịu thua, nô gia thật lỗi." Từ Thiên Thiên lại cùng nhau đứng dậy, hướng Trầm Lãng bên thắt lưng ngồi chồm hổm hạ hành lễ, nói, "Nô gia hướng ngài xin lỗi, phía trước ngài ở Từ gia thời điểm, ta không có hảo hảo đối đãi ngài, chi sau lại nhiều lần mạo phạm ngài, xin ngài nể tình nô gia rốt nát phần lên, bỏ qua cho nô gia, bỏ qua cho Từ gia đi." "Không được." Trầm Lãng nói, "Ngươi cảm giác mình cũng không sai, trong lòng ngươi thậm chí hoàn toàn không có hối ý. Ngươi đến nay như cũ cảm thấy đuổi ta ra ra môn đúng, gả cho Trương Tấn cũng là đúng đích. Thậm chí ở trong mắt ngươi, Huyền Vũ phủ bá tước trong vòng 3 tháng sẽ hủy diệt, đến lúc ta liền chết không có chỗ chôn." Từ Thiên Thiên dịu dàng nói, "Làm sao biết chứ? Trầm công tử anh minh thần vũ, tại sao có thể có sự tình đâu?" Trầm Lãng nói, "Trương Sung cùng Trương Tấn đi trấn Bắc Hầu tước phủ, sau đó phải đi là Tấn Hải bá tước phủ, cắn giết Huyền Vũ phủ bá tước nhịp điệu nhanh hơn, lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, Tĩnh An phủ bá tước cũng khẩn cấp muốn chia một chén súp." Trong mắt thế nhân, Huyền Vũ phủ bá tước đã là mộ trùng khô xương, ta Trầm Lãng cũng đã là một người chết, thắng ngươi Từ gia nhất tiểu dịch căn bản cải biến không được đại cục. Từ Thiên Thiên trên mặt quyến rũ dần dần nhạt đi nói, "Trầm công tử thật biết nói đùa." Trầm Lãng nói, "Mà đối với ngươi Từ gia mà nói, hiện tại tối trọng yếu không phải truy cứu đại tác phường là ai đốt, mà là vượt qua cái cửa ải khó khăn này, bảo trụ Từ Tú cái này vàng chưa bài, như vậy ngươi gia đối với Trương Sung mới có giá trị. Nếu không thì còn không có đợi được Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong, các ngươi trước hết xong đời." Từ Thiên Thiên khuôn mặt trên giả vờ quyến rũ cùng tiếu dung rốt cục thu lại. "Trầm công tử, chúng ta nguyện ý ra gấp rơi giá, mua Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên hơn 3 triệu cân kén tạm." Từ Thiên Thiên trực tiếp liền nói. Trầm Lãng nói, "Gấp 3." Lời này vừa ra, Từ Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên bần bật. Nụ cười trên mặt cùng quyến rũ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thực sự là công phu sư tử ngọc a. "Gấp 3 giá, đây là muốn đem Từ gia tiền còn lại toàn bộ ép khô a." "Trầm công tử, ngài ra giá cũng không tránh khỏi quá áp đi." Từ Thiên Thiên cắn răng nói, "Bằng không như vậy như thế nào? Ngài muốn làm gì với ta tài năng giải hận, cứ việc động thủ. Đương nhiên ta tuyệt đối không thể lỗi với phu quân, cho nên muốn cấp cho hắn cắm sừng coi như. Muốn đánh có thể, muốn ngược đãi ta cũng được, cái gì đều được." Từ Thiên Thiên nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói, "Đừng vọng tưởng trả tiền ngay tại chỗ, liền gấp 3 giá, muốn hay không, một cái kim tệ cũng không thể thiếu." Từ Thiên Thiên mở đôi mắt đẹp, gương mặt tuyệt đẹp run rẩy, nói, "Trầm công tử, ngươi đây là muốn ép khô chúng ta ra sau cùng một giọt máu sao?" "Đúng." Trầm Lãng đạo. Từ Thiên Thiên nói, "Thế nhưng ngài đừng quên, ngoại trừ chúng ta ra, ai cũng không dám thu các ngươi cái tẩm. Chúng ta là ma quỷ cán đánh lang hai đầu sợ, cho nên Trầm cô ra đừng muốn quá mức. Ngươi kén tầm không bán cho chúng ta, ta Từ gia tuy muốn xong đời, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cũng muốn xong, 10 vạn nông dân đều không tiền mua lương, xảy ra nhiều loạn lớn." Trầm Lãng nói, "Chúng ta đây liền chính mình kéo tơ, chính mình dệt tơ lụa." Từ Thiên Thiên nói, "Các ngươi có xưởng, có công nhân sao?" Nói đến đây, Từ Thiên Thiên biến sắc, trong nháy mắt sắc bạch, bởi vì nàng nghĩ đến một việc tình. Quả nhiên, Trầm Lãng cười nói, "Có công nhân, sẽ có xưởng. Ngươi nhà công nhân, không được chính là của chúng ta công nhân sao?" "Đúng a." "Từ gia đại tác phường đốt, những công nhân này muốn ăn cơm a. Như phủ bá tước chính mình muốn dệt tơ lụa chiêu mộ bọn họ, lẽ nào bọn họ còn có thể cùng Từ gia cùng chung mối thù mà không tới?" Từ Thiên Thiên cắn răng xuất huyết, lạnh giọng nói, "Trầm Lãng, ngươi thật một chút đường lui cũng không lưu lại sao?" Trầm Lãng cười nói, "Thiên Thiên cái này đúng không? Ngươi vốn là xà huyệt, vì sao phải giả trang hồ ly đâu? Ngươi chính là một bộ ác độc dáng vẻ ta quen thuộc hơn. Cái gì gọi là ta một chút đường lui cũng không lưu lại? Ngươi còn muốn cho ta cái gì đường lui? Ta nghĩ muốn đi đường lui của ngươi, ngươi làm cho sao? Từ Thiên Thiên không được lại cố làm ra vẻ, Trầm Lãng cũng lộ ra lưu manh thật mặt mũi. Như vậy tự nhiên nhiều a, mọi người cậu nam nữ, kia này kia đây. Từ Thiên Thiên nói, vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến đang ở trước mắt, chiếc thuyền lớn này lập tức phải lật. Ngươi Trầm cô gia đã tại chiếc thuyền này lên, chắc chắn phải chết. Thế nhưng cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ lại có thể sống sót. Gia gốc nhất bội ngũ. Từ Thiên Thiên nói, Huyền Vũ phủ bá tước gặp chuyện không may về sau, ta đảm bảo cha mẹ ngươi đệ đệ vô sự, ta có thể dùng ta tổ tiên cùng tương lai nhi nữ phát thệ. Trầm Lãng giơ lên chén trà nói, tiễn khách. Kim Trung tức thì tiến đến, nói thẳng, Từ Thiên Thiên tiểu thư, mời. Từ Thiên Thiên cắn răng nói, gấp hai giá. Trầm Lãng nói, Thiên Thiên, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Cùng sống còn so với, tiền tài lại coi là cái gì à? Ngươi không giống như là nhỏ mọn như vậy nhân à? Chuẩn bị một cái, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước chính mình muốn mở xưởng, đi chiêu mộ công nhân đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp đi, không có bất kỳ phải quay đầu ý tứ. Từ Thiên Thiên bên trong lòng đang rỉ máu. Một cân mới mẻ kén tầm giá là 20 cái đồng tệ, nói cách khác một cái kim tệ có thể mua 50 kg tả hữu. Dựa theo giá gốc mua hạ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cái này 3 triệu cân kén tằm, chỉ cần 30.000 kim tệ tả hữu. Hiện tại Trầm Lãng nhất khẩu trực tiếp lật tới 90.000 kim tệ. Đây đã là từ gia có thể cầm ra được cực hạn, thậm chí muốn mượn nợ bất động sản cùng cửa hàng. Trầm Lãng đúng là muốn ép khô từ gia một giọt máu cuối cùng. Từ Thiên Thiên quát tầm lên, "Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải hủy diệt, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Hữu dụng không?" Trầm Lãng thản nhiên nói, "Số tiền này không phải cho ta, mà là cho Huyền Vũ thành đất phong con dân, chúng ta chỉ là thay thế bọn họ bán kén tầm mà thôi, phủ bá tước chỉ là thu thuế. Lại nói tiền thứ này, người nào lại sẽ ngại nhiều đâu?" Trầm Lãng nói, ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm. Ngũ, 4, 3, B, nhất. Từ Thiên Thiên trợn cầm trong tay cái này bản phong nguyệt vô biên xé thành mảnh nhỏ, nói, cho ngươi, đều cho ngươi. Liên gấp 3 giá, Trầm Lãng ngươi mang theo khoản này kim tệ vào quan tài đi. Vây công Huyền Vũ kim thị quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Trầm Lãng ta nhìn ngươi chết như thế nào, chết như thế nào. Từ Thiên Thiên cũng không khống chế mình được nữa, hoàn toàn không pháp che giấu trong mắt toán độc. Ngày kế, Từ Thiên Thiên chính thức cùng Huyền Vũ bá tiến hành giao dịch. Đây là nàng chuyên môn yêu cầu, nàng tuyệt đối không muốn tái kiến Trầm Lãng liếc mắt. Nàng nói qua, tương lai nàng tái kiến Trầm Lãng thời điểm, hắn nhất định là một cỗ thi thể. 3 triệu cân kén tằm, vận dụng hơn ngàn người, dùng mấy ngày mới giao dịch xong. Huyền Vũ bá, ngài dùng Kim thị gia tộc danh dự đảm bảo, cái này 3 triệu cân kén tằm, tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt không khuyết điểm. Từ Thiên Thiên đạo. Huyền Vũ bá Kim chắc nói, ta phát hiện nhóm này cái kén không có vấn đề. Từ Thiên Thiên tin. Bởi vì Kim thị gia tộc danh dự, vượt qua xa cái này 90.000 kim tệ. Từ gia không cầm ra nhiều tiền mặt như vậy, mượn nợ hơn 10 tiệm phô, mượn nợ tòa nhà, cuối cùng từ ẩn nguyên hội vay ra 60.000 kim tệ. Tổng cộng 90.000 kim tệ, đủ đủ mười mấy cái dương. Đương nhiên, số tiền này đại bộ phận là muốn cho Huyền Vũ phủ bá tước 10 vạn con dân. Phủ bá tước chỉ là đánh thuế, đạt được 18.000 kim tệ. Mấy ngàn đất phong phía trước quỳ gối phủ bá tước bên ngoài, lệ rơi đầy mặt gõ thủ. Đa tạ bá tước đại nhân trời cao đất rộng tri ân. Đa tạ cô gia ân cứu mạng. Bá tước đại nhân công hầu vạn đại. Toàn bộ đất phong ở trên con dân rơi vào cuồng hoan hải dương. Nguyên bản còn lo lắng những thứ này kén tầm bán không được, năm nay hội chịu đói. Không nghĩ tới, thu nhập so với năm rồi lật đều không chỉ gấp đôi. Từ Thiên Thiên đảo khoảng không tất cả tài sản, dùng gấp 3 giá mua đi những thứ này kén tầm chi về sau. Lập tức vận đến Lâm Mặc nhà xưởng bên trong. Mấy trăm công nhân, ngày đêm không nghỉ đẩy nhanh tốc độ. Nhất định phải ở giao hàng kỳ hạn phía trước đem tơ lụa đan dệt xuất hiện, đồng thời nhiễm sắc hoàn tất. Nhóm này cái kén quả nhiên là không có vấn đề, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Tơ sống rút ra. Đồng thời một nhóm mà đan thành tơ lụa. Hơn nữa thành sắc phi thường tốt, Từ Thiên Thiên cùng Từ Quang Duẫn không khỏi thở phào một cái. Hơn nữa Trương Tấn cùng Trương Sung bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Cùng trấn Bắc Hầu tức phủ, Tấn Hải bá tước phủ đàm phán đều phi thường thuận lợi. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước sau cùng cắn giết, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Từ Thiên Thiên đều mệt gầy, thế nhưng hắn không thể không biết mệt mỏi dã rời. Ở trong đầu của nàng vĩnh viễn quanh quẩn cái này một thanh âm. Trầm Lãng, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Huyền Vũ phủ bá tước bị tiêu diệt thời khắc, ngươi Trầm Lãng đã định trước chết không có chỗ chôn, ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gần lột ra, nhưng sau ở thi thể của ngươi trên hung hăng đạp trên một vạn chân, đồng thời đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Cái này mười thiên. Lâm Trước hoàn toàn biến thành một con chó điên. Hắn xuất lĩnh Diêm Sơn Thiên Hộ Sở kỵ binh, điên cuồng quấy rầy Huyền Vũ phủ bá tước đất phong biên giới, đã chế tạo một lần lại một lần ma sát cùng sự cố. Hơn nữa hắn dĩ nhiên công nhiên di động cột mốc biên giới, một lần xuất quân xâm phạm Huyền Vũ phủ bá tước lãnh địa. Lưỡng quân giữa xung đột, bạo nổ phát vài chục lần. Mỗi một lần, Mộc Lan đều áp chế một cách cưỡng ép xuống, nếu không thì xung đột nhỏ đã bạo nổ phát đại chiến. Nhìn thấy Mộc Lan cùng Huyền Vũ phủ bá tước như này mềm yếu, Lâm Trước càng thêm đắc ý, càng thêm không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy. Cái này hai thiên, càng là lấy vi phạm danh nghĩa, trực tiếp hướng Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh bắn tên. Mặc dù không có bắn người, thế nhưng bắn chết phủ bá tước tám thất chiến ngựa. Huyền Vũ phủ bá tước vẫn không có phản kích, điều này làm cho Lâm Trước càng thêm cảm thấy đối phương mềm yếu có thể bắt nạt. Huyền Vũ phủ bá tước đã là mộ trung khô xương, ha 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 ha. Lâm Trước cái này trùng đắc ý, đương nhiên muốn cùng người chia sẻ. Hắn về đến nhà, cùng phụ thân uống một bữa rượu, kể chuyện nội tâm vui sướng. Muốn lên, hắn tìm đến trong nhà xinh đẹp nhất thị nữ thị tẩm, liều mạng chinh phạt. Trầm Lãng, chờ Huyền Vũ phủ bá tước bị tiêu diệt một khắc kia, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Mộc Lan, ngươi không phải thật cao ở trên sao? Tương lai kết quả của ngươi nhất định là giáo phương thi, cái thời gian đó ta nhất định sẽ không keo kiệt quang cấu ngươi, ta còn có thể mang theo Tình An phủ bá tước Tam công tử, Ngũ công tử cùng đi sủng hạnh ngươi. Mà đang ở này lúc, hắn dưới người thị nữ bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. A a, cô gia, ngươi đổ máu. Lâm Trước túi đầu nhìn một cái, phát hiện mình mệnh căn trên dĩ nhiên bắt đầu một cái vết loét, hơn nữa đã phá, đang ở đổ máu. Mấu chốt là còn không thế nào đau nhức a, phía trước không có phát hiện a, nay mới xuất hiện. Đây là cái gì? Lâm Trước đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau trong nháy mắt tỉnh rượu, toàn bộ đầu óc hầu như chợt nổ tung. Khắp cả người băng hàn, bị vô cùng vô tận sợ hãi bao phủ. Hắn mơ hồ nhận thức đây là vật gì? Chuyện này, cái này phảng phất là hoa mai a. Đây là nhất đáng sợ nhất bệnh đường sinh dục a. Cái này, đồ chơi này không có trị a. Chương 120, Trương Tấn hối hôn. Không có cứu trở chết đi. 3 ngày phía trước, quốc quân bỗng nhiên hạ chỉ, bắt đầu phục trấn Viễn Hầu Tô Nan làm trấn quân đại tướng quân, cũng sát phong thái tử Thái Bảo. Tô Nan hầu tức lĩnh chỉ tạ ân, chạy tới thủ đô. Cái này vị trấn Viễn Hầu tỏ thái độ, dành cho Huyền Vũ phủ bá tước một kích chí mạng. Tân chính phái, một người làm quan cả họ được nhờ. Trấn Bắc Hầu tức phủ bên trong, Trương Sung Thái thú cùng trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mật đàm. Nam Cung Ngao, trấn Bắc đại tướng quân, Nhạc Quốc quân đội ngũ đại một trong những cự đầu, võ đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn thân cao 1m9 nhiều, hùng tráng như sơn, thon dài cao ngất, ngồi thời điểm giống như một khỏa tùng, đứng thời điểm giống như một cây thương. Hai lông mi nhíu thời điểm, dường như ngọa tằm, chợt vung lên thì lại dường như hai chi lợi nhận. Một đôi mắt, sắc bén thêm khí phách. Cả người tràn ngập mãnh liệt khí tràng, nhường nhịn không được phải tránh ba thước. Đại nhân tổng đốc lo lắng, một ngày Huyền Vũ bá cùng Đường Chi hạ hội xuất quân bắc nhảy vào Ngô Quốc. Trương Sung nói, kể từ đó, đem dẫn phát kịch liệt dung chuyển, vì ngăn ngừa cái này nhất kết cục phát sinh, đại nhân tổng đốc hội tấu lên quốc quân, ở Ngô Nhạc hai nước biên cảnh chỗ tăng bố phòng. Nam Cung Ngao nói, quốc quân ý chỉ một cái, trấn Bắc đại tướng quân phủ làm theo. Tiếp đó, trấn Bắc hầu Nam Cung Ngao nói, lần này Bình Nam ẩu quốc chi loạn, chủ soái là Bình Nam tướng quân Trúc Lâm. Chắc là hắn, dù sao Bình Nam tướng quân phủ khoảng cách Nam ẩu quốc tương đối gần, không cần lao sư viễn trinh. Trương Sung nói, hầu ra, ngài thế tử năm nay 25 tuổi đi. Ừm. Trương Sung nói, ta sớm đã nghe nói, thế tử Nam Cung Hiệp có sức mạnh địch và người, so với ngài năm đó vượt qua mà không khỏi cùng. Quá khen. Ở Thiên Nam quý tộc trong thế hệ trẻ, có mấy đại cao thủ. Luận kiếm thuật võ công, Tấn Hải bá tước phủ cái kia Vũ Si Đường Viêm tương đương số 1, thân là Nam Hải kiếm vương đệ tử đích truyền, hắn thông thường đều không ở trong nhà, mà là theo lão sư du lịch thiên hạ. Luận công phu trên lưng ngựa, luận mang binh bản lĩnh, trấn Bắc hầu tước phủ thế tử Nam Cung Hiệp là đường chi không thẹn đệ nhất. Trương Sung nói, thế tử như này vũ dũng, hơn nữa dụng binh nhất lưu, Trúc Lâm đại tướng quân muốn làm cho ngài bỏ những thứ yêu thích, làm cho thế tử thống soái một chi quân đội tiến nhập Nam Âu quốc bình loạn, gánh đảm nhiệm tiên phong. Hôm nay Nhạc Quốc tuy là tân chính càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hòa bình, cho nên quân công càng ngày càng khó. Trúc Hệ đưa ra làm cho trấn Bắc hầu tước phủ thế tử Nam Cung Hiệp xuất quân xuất chiến, gánh đảm nhiệm tiên phong, nói rõ là cho hắn soát công lao. Nhưng mà, trấn Bắc hầu một cái chợt nghe mở miệng bên ngoài thanh âm. Còn ta tử xuất quân xuất chiến, là dẫn dắt Bắc quân, hay là ta gia tộc tư quân? Nam Cung Ngao trực tiếp hỏi chung vấn đề bản chất. Như xuất lĩnh Bắc quân, đó là Nhạc Quốc quân đội, cái này không có gì. Nếu như là xuất lĩnh tư quân, đó chính là mãnh liệt chính trị tín hiệu. Trấn Bắc Hầu cầm đầu phái gia tộc tư quân đi Nam Âu quốc bình loạn, các ngươi những thứ này lão bài quý tộc còn không được nói theo. Các ngươi nhưng còn có trung quân ái quốc chi tâm à? Cho nên, nếu như Trấn Bắc Hầu tức phủ thế tử xuất lĩnh gia tộc tư quân xuất chiến, đó chính là giật dây người. Sẽ bị vô số lão bài quý tộc ghi hận. Lần trước Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên đính hôn lễ, Trấn Bắc Hầu liền phái nhị công tử Nam Cung Bình đi trước. Đây chính là hắn lập trường hướng tân chính phái chết đi tín hiệu. Bây giờ tân chính phái lại muốn hắn tiến thêm một bước, triệt để đứng ở lão bài quý tộc mặt đối lập đi. Trấn Bắc Hầu không nói. Trương Sung Thái Thu nói, nhị công tử Nam Cung Bình gánh đảm nhiệm điện trung ngự sử đã có 2 năm đi. Ừm. Trương Sung Thái Thu nói, ta bộ hạ một gã chủ bộ cáo bệnh đã lâu, cái này vị trí ghế trống đã có 3 cái tháng, không biết hầu gia có thể hay không lần nữa bỏ những thứ yêu thích à. Điện trung thị ngự sử nghe vào là thanh quý, nhưng mà cũng không có gì thực quyền, vẹn vẹn chỉ là theo thất phẩm mà thôi. Đối với không có dựa vào sơn bình dân mà nói, đây là đứng đầu vị trí. Thế nhưng đối với con em quyền quý, cái này vị trí chẳng qua là mạ vàng mà thôi. Mà quận phủ thái thú chủ bộ tối cao ngũ phẩm, thấp nhất cũng có lục phẩm. Lần này trở với thăng liền 3 cấp nhiều. Trấn Bắc Hầu Nam Cung ngao nhíu, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ta sẽ làm cho gia tộc tư quân chỉnh quân đối đãi phát, theo thì chuẩn bị Nam Hạ bình loạn. Hắn không phải là bị 2 cái điều kiện này hấp dẫn. Hắn sở dĩ đáp ứng, cũng là bởi vì 3 thiên tri trước quốc vương cái kia đạo ý chỉ. Trấn Viễn Hầu tức Tô Nan bắt đầu phục, gánh đảm nhiệm trấn quân đại tướng quân. Cái này giống như là khối thứ nhất nhiều nặc cốt bài ngược lại xuống, cứ việc nhạc quốc không có cái từ này. Đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói, đây coi như là một kích chí mạng. Đối với Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao mà nói, cái này càng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhạc quốc lớn nhất lão bài quý tộc là ai? Uy Vũ phủ công tước, Trấn Tây Hầu tước phủ, Trấn Viễn Hầu tước phủ. Huyền Vũ phủ bá tước chỉ có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Uy Vũ phủ công tước đất phong ở Diễm Châu, chỗ đó quá phức tạp, không tốt tùy tiện động. Trấn Tây Hầu tước phủ đất phong giáp giới phía Tây Sở Quốc, là chống đỡ Sở Quốc trung kiên lực lượng, cũng không có thể động. Cho nên tân chính đứng núi chịu sào vốn phải là Trấn Viễn Hầu tước phủ. Trấn Viễn Hầu tước phủ đất phong 3.000 km vuông, tư quân vượt lên trước 5.000, có thể nói là lão bài quý tộc chi thủ lĩnh. Không chỉ có như đây, Trầm Lãng Nhạc mẫu đại nhân Tô Bội Bội, chính là Trấn Viễn Hầu tước phủ chính nữ. Tân chính chi gió thổi bắt đầu thời điểm, Trấn Viễn Hầu Tô Nan dò xét tính mà cáo bệnh từ quan, kết quả quốc quân thật chuẩn. Vì vậy, quyền cao chức trọng Trấn Viễn Hầu về đến nhà, cách xa trung tâm quyền lực, có vẻ hơi cô đơn. Không chỉ có như đây, hắn còn lo lắng quốc quân đem tân chính đệ nhất đao chém ở đầu của hắn lên, cho nên nhất là bên ngoài khiêm tốn, chủ động đem tư quân theo 7.000 cắt đến 5.000. Lại không nghĩ tới, quốc vương đệ nhất đao là Đông Giang phủ bá tước. Bây giờ cái này tân chính đao thứ 2 chém về phía Huyền Vũ phủ bá tước. Bị xa lánh 7 năm Trấn Viễn Hầu lại một lần nữa bị bắt đầu phục, gánh đảm nhiệm trấn quân đại tướng quân. Đây là đang nói cho Trấn Viễn Hầu Tô Nan, không nên nghĩ đi lên tiếng ủng hộ Huyền Vũ phủ bá tước, nghe lời thì có tốt chỗ, mấy vạn đại quân binh quyền có muốn hay không. Hơn nữa cái này đối với Trấn Bắc Hầu cũng là một sự uy hiếp, người Nam Cung Ngao như không nghe lời, lúc nào cũng có thể bị thay vào đó. Mượn hơi một cái, đánh một cái, uy hiếp một cái. Một cục đá hạ 3 con chim, quốc quân cái này chủng thủ đoạn chơi được như hỏa thuần thanh. Chính thức ở hoàn cảnh này xuống, Nam Cung Ngao mới bằng lòng Trương Sung yêu cầu. Ta sẽ chủ động hướng quốc quân mời tấu, phái gia tộc tư quân, đi trước Nam Âu quốc bình loạn. Nam Cung Ngao nói, Huyền Vũ bá bên kia, ta tin tưởng hắn là thâm minh đại nghĩa, sẽ không làm đối kháng quốc quân cử chỉ. Nhưng vạn nhất hắn mất trí, ta đại quân tùy thời có thể nam xuống, bình tức tất cả khả năng tồn tại tai họa ngầm cùng phản loạn. Trương Sung lập tức đứng dậy bái hạ nói, tất cả làm phiền hầu gia, Sung cảm kích không thôi. Hắn mừng rỡ trong lòng. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao nguyện ý làm quốc quân trong tay chi đao, như vậy cũng tốt làm. Sau đó, quốc quân chộp lấy cây đao này có thể nói là đằng đằng sát khí. Cái nào lão bài quý tộc không nghe lời. Trực tiếp một đạo ý chỉ, làm cho các ngươi gia tộc tư quân đi Nam Âu quốc bình loạn. Mà những lính riêng này một ngày đi Nam Âu quốc, lại là ở Trúc Lâm Bộ Hạ, hội có kết quả gì chỉ có trời mới biết, chiến trường này sẽ để cho các ngươi những thứ này lão bài quý tộc máu cạn. Dù cho phản loạn cái này trùng sự tình, cũng có thể trở thành quân chủ trong tay chính trị công cụ. Hơn nữa có Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao tỏ thái độ, hầu như liền đoạn tuyệt Huyền Vũ bá bất luận cái gì vũ trang phản kháng có khả năng. Ngươi Huyền Vũ phủ bá tức 3.000 tư quân lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức qua Trấn Bắc Hầu mấy vạn đại quân. Cho nên Trấn Bắc Hầu tức phủ đàm phán thành công, liền đại biểu cho đại cục định phân nửa. Ngay sau đó, Nộ Giang quận thái thú Trương Sung cùng Ẩn Nguyên hội thư Đình Ngọc tiến hành gặp. Kim Sơn đảo tranh về sau, Huyền Vũ phủ bá tước triệt để mất đi Kim Sơn đảo, quý hội bảo đảm hội hướng Kim Trác bá tước đòi lấy hết thể nợ nần, đòi lấy Vọng Ngai đảo.
Trương Sung đạo.
Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc nói, xác định.
Trương Sung do dự một chút nói, thưa công tử, ta có thể hay không hỏi một cái, quý hội cùng Nhạc Quốc lão bài quý tộc hợp tác nhiều năm, vì sao đông nhiên cải biến lập trường?
Thư Đình Ngọc bánh màn thầu một dạng khuôn mặt trên như trước tràn ngập tiêu dung, thế nhưng ánh mắt tất cả đều là trâm trọc.
Bùn não không dính lên tường được, những thứ này lão bài quý tộc từng cái cũng biết bo bo giữ mình, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng biết, thế nhưng Đông Giang phủ bá tước diệt vong thời điểm, có ai xuất thủ giúp một tay?
Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước thai vạ đến nơi, lại có ai xuất thủ giúp một tay?
Thư Đình Ngọc nói, Trấn Viễn Hầu là lão bài quý tộc thủ lĩnh, Huyền Vũ bá quan hệ thông gia, kết quả thế nào?
Quốc quân một đạo bắt đầu phục chức ý chỉ, Tô Nan Hầu tức liền khẩn cấp tiếp chỉ.
Tuy là Trấn Viễn Hầu cùng Huyền Vũ bá có mâu thuẫn, nhưng làm lão bài quý tộc thủ lĩnh, lúc đầu Kim Mục Lan thành hôn thời điểm, làm quan hệ thông gia Trấn Viễn Hầu tức phủ không có phái một cái người qua đây.
Đương nhiên Kim Mục Lan thành hôn rất vội vàng, nhưng sự tình sau trong vòng mấy tháng, Trấn Viễn Hầu có thể có bất kỳ phản ứng nào, có đưa tới bất luận cái gì lễ vật sao?
Những thứ này lão bài quý tộc dường như năm bẻ bảy mảng, chúng ta Ẩn Nguyên hội như lại đem lợi thế đặt ở những thứ này thân người lên, phải bồi chết.
Trương Sung mỉm cười.
Có thể nói lão bài quý tộc như thế không chịu nổi một kích, Trấn Viễn Hầu Tô Nan là tội khôi hòa thủ.
Rắn không đầu không được, ngươi làm lão bài quý tộc thủ lĩnh lại trở thành rùa đen rút đầu, đương nhiên sẽ bị quốc quân tiêu diệt từng bộ phận.
Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, nhưng làm lại là một chuyện.
Nếu là người người thâm minh đại nghĩa, thời kỳ chiến quốc Tần quốc cũng diệt không được còn lại 6 quốc.
Thư Đình Ngọc hơi hơi do dự khoảng khắc, đột nhiên nói, Thái thú đại nhân, tân chính không chỉ có riêng chỉ là đối với lão bài quý tộc.
Lời này liền ý vị thâm trường.
Trương Sung dây hiểu.
Một khi quốc quân tẩy trừ lão bài quý tộc, tiếp đó sẽ thế nào?
Văn võ phân quyền.
Cái thời gian đó, thành chủ cùng thái thú cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ binh quyền.
Quân huyện chế liền bắt buộc phải làm, trung ương tập quyền chưa từng có, quyền lực nhiều hơn đều nắm giữ ở quốc quân trong tay.
Thế nhưng Trương Sung lại giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ.
Bởi vì cái kia ít nhất là vài chục năm sau sự tình, khi đó hắn sớm tiến nhập Trung Xu, coi như không có lên đài bái tướng, cũng ít nhất là lục bộ chủ quan.
Câu nói kia nói thật hay, ta chết sau đâu thèm hắn hồng thủy thao thiên.
Đang ở này lúc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, chuyển đến Trương Tấn thanh âm.
Phụ thân.
Trương Sung cau mày nói, tiến đến.
Trương Tấn tiến đến, ghé vào Trương Sung bên thai sẽ nói nhỏ.
Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc Tị Hiểm, trực tiếp liền muốn đi ra.
Không cần, liền công khai nói.
Trương Sung đạo.
Trương Tấn nói, từ Quang Duẫn đại tắc phường, bị một cây đuốc toàn bộ thiêu hủy.
Trương Sung mặt mũi có chút co lại.
Hán đường đường thái thú chi ra, vì sao làm cho nhị nhi tử Trương Tấn cưới vợ một cái hảo thương chi nữ?
Chính là muốn tiền A.
Tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước chi về sau, hắn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc trước, ít nhất phải 10 vạn kim tệ.
Số tiền này toàn bộ muốn từ ra ra.
Bây giờ, thứ gia đại tắc phường lại bị đốt.
Đây thật là một cái thiên đại tin tức xấu.
Này lúc, Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc đống nhiên nói, Trương Sung đại nhân, ta gia có một người muội muội, năm nay 18 tuổi, xinh đẹp.
Lời này ý tứ phi thường minh bạch.
Ngươi Trương Sung muốn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc trước, chúng ta Ẩn Nguyên hội là có thể rút, chúng ta là có tiền.
Thế nhưng có chút tiền tốt cầm, có chút tiền không tốt cầm.
Trương Sung liền giả vờ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ.
Cáo tử.
Thư Đình Ngọc cũng không nói nhiều, trực tiếp cáo tử rời đi.
Phụ thân, vừa rồi Thư Đình Ngọc ý tứ.
Trương Tấn đạo.
Trương Sung khoát tay một cái nói, tiền của bọn họ không tốt lắm cầm, nếu không phải bất đắc dĩ, không muốn cầm.
Trương Tấn nói, Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, phụ thân kinh doanh Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện cũng lập tức sẽ đăng lên nhật báo, từ ra gặp chuyện không may, không cầm ra số tiền này, hội làm lỡ phụ thân đại sự.
Trương Sung nói, ngươi yêu mến Tử Thiên Thiên sao?
Trương Tấn trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau gật đầu.
Trương Sung nói, đây là một cái lợi hại nữ nhân, mặc dù là thương nhân chi nữ, nhưng có thể trở thành ngươi hiền nội trợ.
Trương Tấn nói, nhưng phụ thân rất nhanh cần một số tiền lớn.
Trương Sung nói, cấp cho Từ gia một lần cơ hội, nhìn bề ngoài Từ gia đại tác phường là bị thiêu hủy, nhưng hắn nhóm nhất đáng giá nhất là Từ Tú cái danh hiệu này, vài thập niên kinh doanh con đường, nhân mạch, tín dự.
Chỉ cần bọn họ vượt qua nguy cơ lần này, vàng chiêu bài không ngã, thiêu hủy xưởng có thể trùng kiến.
Còn vi phụ lập tức cần kim tệ, chỉ cần Từ gia chiêu bài không ngã, có thể cho bọn họ hướng Ẩn Nguyên hội mượn tiền.
Trương Sung nói, hối hôn cái này chủng sự tình không muốn đơn giản làm, quá tổn thương nhân phẩm.
Trương Tấn, đúng.
Trương Sung thở dài một tiếng nói, thế nhưng như Từ gia không pháp vượt qua nguy cơ lần này triệt để ngược lại xuống, vậy hắn nhóm cũng không có giá trị gì.
Từ Thiên Thiên coi như lại ưu tú,
cũng làm không được chúng ta nhà con dâu. Thật hy vọng không cần có như vậy nhất thiên, ta Trương Sung mặc dù là ác quan, nhưng là không phải rất yêu mến thấy huyết. Trương Tấn nói, phụ thân, bằng không ta trở về Huyền Vũ Thành một chuyến. Trương Sung nói, không được, từ ra chỉ là việc nhỏ, vây công Huyền Vũ phủ bá tước mới là đại sự, tiếp đi trước Tấn Hải bá tước phủ một nhóm chuyện liên quan đến trọng đại, ngươi không thể vắng họp.
Đúng.
Trương Sung nói, ngươi và Kim Mộc Lan so với, võ công người nào cao? Trương Tấn nói, không biết, nhưng Điền Hoành bị ta nhất chiêu miểu sát, nhi tử tin tưởng không thua Kim Mộc Lan. Trương Sung nói, ngươi đi Tấn Hải bá tước phủ cùng cái kia Vũ Si tỷ võ thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực, muốn xác định Đường Viêm võ công đến tuột cùng cao bao nhiêu, việc này rất then chốt, nửa điểm lơ là không được.
Đúng.
Trương Tấn.
Trương Sung nói, thu thập tâm tình, chuẩn bị toàn lực ứng phó luận võ.
Không nên bởi vì từ thiên thiên chuyện tình mà phân tâm, nếu có phúc khí, nàng tự nhiên sẽ trở thành ngươi thê tử, nếu không có phúc khí, cái kia, cũng là không có cách nào chuyện tình.
Được bệnh đường sinh dục phải làm gì?
Đi tìm lão quân y.
Lâm trước nội tâm kinh hoàng, nhưng là lại mang theo một tia vinh hạnh.
Có thể không phải hoa mai đâu.
Có thể chỉ là trên hòa đâu.
Hoặc giả người chỉ là còn lại bệnh đường sinh dục, cũng sẽ không người chết đâu.
Vì vậy Lâm trước cải trang, hoàn toàn che khuất mặt mũi. Đi nhất ra phi thường từ mật y quán.
Nhưng về sau, hắn nhìn thấy một cái lão quân y.
Thực sự là lão quân y à, phía trước cái này vị đại phu là quân trung, nghiên kỷ đại chi sau mới lui về mở nhất ra y quán.
Cái này vị đại phu cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lâm trước của quý.
Lâm trước cùng đợi vận mạng thẩm lý và phán quyết.
Đại phu, đây là hoa mai sao?
Lâm trước thanh âm cơ hồ là run rẩy run sợ.
Hắn thật sự là quá sợ hãi, đơn giản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày a.
Đại phu lắc đầu.
Lâm trước đại hỉ.
Thực sự là thượng thiên cứu ta a.
Đưa hắn theo địa ngục kéo trở về.
Ta Lâm trước phát thệ, lấy sau cũng nữa không đi ra bừa bãi, như làm trái thể này, đã đem của quý cắt mất.
Đương nhiên, nam nhân phát thệ đại thể đều là thối lắm.
Cái kia lão đại phu buồn bã nói, không chỉ có hoa mai, còn có đồ ăn hoa, còn có độc trần, chẳng những mệnh căn trên có, hậu môn bên trong cũng có, cho nên ngươi một số thời khắc hẳn là nhột khó nhịn.
Một cái lôi đỉnh hung hăng nện ở Lâm trước đầu.
Thật truy sao?
Sẽ không đi.
Nói không chừng cái này đại phu xem không chính xác đâu.
Chắc chắn sẽ không.
Ta Lâm trước còn có tốt tiền đồ, làm sao sẽ được cái này chủng bệnh đường sinh dục.
Ta còn có rất nhiều chuyện tình chưa hoàn thành à, tỉ như giết chết Trầm Lãng, tỉ như ở diệt Huyền Vũ phủ bá tước một chuyện lập hạ đại công.
Tỉ như, nhìn cao cao tại thượng Huyền Vũ thành công chúa Kim Mộc Lan tiến nhập giáo phương thi.
Việc này tình đều chưa hoàn thành, làm sao có thể chết à?
Nhất định là cái này đại phu nhìn lầm, nhất định là.
Cái này đại phu thoạt nhìn như vậy đứng đắn, phương diện này y thuật khẳng định không cao.
Sau đó, Lâm trước lại đi tìm ba gã đại phu.
Tướng mạo một cái so với một cái hèn mọn.
Hơn nữa còn là chuyên trị bệnh hoa liễu.
Tất cả đại phu phán đoán đều giống nhau.
Hơn nữa bọn họ còn phi thường khiếp sợ.
Tôn giá, ngươi rốt cuộc là làm gì hả?
Ông già thọ sao?
Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thân người lên. Có thể nhiễm trên 7-8 chủng bệnh đường sinh dục, thực sự là mở rộng tầm mắt ta.
Lâm trước run rẩy nói, xác định có hoa mai sao?
Hắn sợ nhất chính là chỗ này chủng, sẽ chết người đấy a.
Xác định, 100% xác định.
Hèn mọn đại phu nói, ta là chuyên môn cho thanh lâu xem bệnh, hoa mai tuy là hiếm, nhưng ta đã thấy không có 300 cũng có 200, tuyệt đối sẽ không có lỗi.
Lâm trước thật tuyệt vọng, cả người run rẩy một dạng nói, vậy còn hiểu được chị sao?
Hèn mọn đại phu nói, không có trị.
Lâm trước nói, cắt
mất cũng không được sao.
Hèn mọn đại phu nói, độc phát công tâm, chỉ là trước phát tác ở mệnh căn lên, cắt mất không có ích lợi gì.
Trở về chi sau có thể ha ha, có thể quát, ngươi thời gian không nhiều lắm.
Huyền Vũ phủ bá tước bên trong.
Trầm Lãng đang ở cho Mộc Lan vẽ một chút.
Bây giờ xem như là gió thổi mưa dông trước cơn bão, đối với Huyền Vũ phủ bá tước vây công càng ngày càng mãnh liệt, dây thắt cổ càng ngày càng gần.
Khoảng cách quyết chiến Kim Sơn đảo tranh, đã rất gần.
Thế nhưng, theo Trầm Lãng thân nhìn lên không đến nửa phần cảm giác khẩn trương.
Hắn như trước ưu thai du thai.
Mỗi thiên phần lớn thời gian chính là ở sống phong túng.
Không chỉ có chính mình sống phong túng, còn lôi kéo người khác cùng nhau.
Cái gì là thiên tài?
Ta Trầm Lãng chính là đem người khác thời gian làm việc tốn ở uống trà vui đùa lên.
Đương nhiên, lần này vẽ một chút không phải Trầm Lãng chủ động, là Mộc Lan chủ động A.
Bởi vì nàng nhìn thấy tiểu băng cái kia bức chân dung.
Thế nhưng cái này nương tử quá bảo thủ, không muốn thời, cũng không nguyện ý tao thủ lộng tư.
Làm cho Trầm đại sư mất đi rất nhiều phát huy không gian A.
Tâm can bảo bối,
ngươi có thể đem cái mông lại hướng sau quyệt nhất quyệt sao? Ngươi chỗ đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhất định phải đột xuất a, nhất định phải đường cong bạo tạc động bất động. Nương tử ngươi tên này thu được không được, tên gì Kim Mộc Lan a, nghe vào phảng phất một cái đầu gỗ giống nhau, gọi Kim Cổ Lan thật tốt. Vừa lúc đó, bên ngoài nhớ tới Kim Trung thanh âm. Hắn ở phía bên ngoài viện, tuyệt đối không dám vào tới. Phía trước còn dám, bởi vì tiến đến sẽ không thấy cái gì chớ nên vật nhìn. Thế nhưng từ Trầm Cô ra vào ở chi về sau, trong nhà này đại đa số thời điểm đều là chớ nên vật nhìn. Tiểu thư, Trấn Viễn Hầu tức phủ thế tử Tô Kiếm Đỉnh cầu kiến, chủ nhân làm cho ngài đi một chuyến. Trầm Lãng nhướng mày. Bởi vì, lần này dĩ nhiên Kim Trung trong miệng, dĩ nhiên không có hắn Trầm Lãng. Điều này có ý vị gì? Bá tước đại nhân không muốn Trầm Lãng cùng cái này Trấn Viễn Hầu thế tử Tô Kiếm Đỉnh gặp mặt. Cái này người ai vậy? Mà Mộc Lan lúc đầu bị Trầm Lãng điều đùa giỡn được xấu hổ thêm ngọt ngào. Này lúc, nghe được Tô Kiếm Đỉnh tên về sau, nàng tức thì sắc mặt kịch biến, tràn ngập hàn ý. Tô Kiếm Đỉnh cùng Trấn Viễn Hầu tức phủ cái này hai cái danh tử, ở trong nhà này là một cấm kỵ. Cái này vị Tô Kiếm Đỉnh chẳng những là Mộc Lan biểu ca. Hơn nữa, hai người vẫn là chỉ phúc vi hôn quan hệ. Thế nhưng 8 năm trước, ngay lúc đó Mộc Lan chỉ có 13 tuổi. Lưỡng gia xé bỏ hôn ước. Theo này chi về sau, lưỡng gia quan hệ triệt để làm lạnh, gần như quyết liệt. Bây giờ cái này vị biểu ca, dĩ nhiên lại một lần nữa đăng môn. Kim Đại Sư nói cho chúng ta biết, phàm là nữ chủ biểu ca, đều không được là đồ tốt. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt Mộc Lan biểu tình, nhưng sau hắn không nói hai lời, đạp ghế ở tường trên viết hạ ba chữ. Tô Tiện Đình. Cựu nhân danh sách, thứ nhất. Chú thích. Đệ nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ tháng A. Chương 121, 121, một kiếm kia phong tình. Thịnh An phủ bá tức tạc. Vì tân minh chủ chúc mừng. Thế giới này trên có hai chủng ô quy. Loại thứ nhất là huyền vũ, phong ngự loại hình, nhưng cũng tràn ngập quật cường. Còn có nhất chủng, chính là nghìn năm vương bát vạn năm quy. Huyền vũ ba thuộc về trước nhất chủng, Trấn Viễn Hầu Tô Nan là thuộc về phía sau nhất chủng. Chim đầu đàn chết trước. Ra mặt cái rùi trước nát vụn. Trấn Viễn Hầu một mực đem cái này chân lý lo liệu đến cùng, thời thời khắc khắc đều theo quốc vương ý chí. Rõ ràng là lão bài quý tộc thủ lĩnh, lại giả vờ một bộ không liên quan với ta bộ dạng. Cũng chính bởi vì như đây, quốc quân từ đầu đến cuối không có cầm Trấn Viễn Hầu tức phủ khai đao. Bởi vì quốc quân biết rõ, một ngày tuyển trạch hướng Trấn Viễn Hầu khai đao, sẽ đưa tới mãnh liệt phản kích. Vì tự bảo vệ mình, Trấn Viễn Hầu hội trong nháy mắt theo ấu quy trạng thái biến thành thủ lĩnh trạng thái. Mười mấy cái lão bài quý tộc sẽ lập tức tuyển trạch hắn làm chủ tâm cốt cùng quốc quân đối kháng, năm bẻ bảy mảng lão bài liên minh quý tộc lập tức hội bệnh thành một sợi dây thừng. Cái thời gian đó, đối với quốc quân mà nói chính là cục diện bết bát nhất. Trước đem lớn để ở một bên, đem nhỏ một chút lão bài quý tộc từng cái trước xử lý, nhất sau cử động nữa cái này lớn. Đến lúc, Trấn Viễn Hầu muốn phản kích, bên người đã không có có thể triệu hoán tiểu đệ. Trấn Viễn Hầu Tô Nan đương nhiên cũng chứng kiến điểm này. Thế nhưng hắn lại tin tưởng mặt khác một cái danh ngôn, ta không cần so với thợ săn chạy nhanh, ta chỉ cần so với đồng bạn chạy nhanh là được rồi. Còn những đồng bạn kia toàn bộ chết sạch, đến phiên hắn phải làm gì? Vậy cũng ít nhất là vài chục năm sau sự tình. Mười mấy năm qua bên trong sẽ phát sinh cái gì? Quốc quân năm nay hơn 50, lời nói chu tâm, hắn còn có thể vị mấy năm. Mười năm bên trong, Nhạc Quốc nhất định sẽ phát sinh đoạt chính chi chiến, thái tử cùng nhị vương tử thế lực ngang nhau. Nhạc Quốc bên ngoài. Nô quốc cùng sở quốc trong lúc đó cũng sẽ phân ra thắng phụ, đến lúc Nhạc quốc còn có như vậy yên ổn hoàn cảnh bên ngoài sao. Cái thời gian đó, trong ngoài nước thế cục đều vô cùng khẩn trương, nơi nào còn nhìn được trên trừng trị hắn Trấn Viễn Hầu. Thái tử cùng nhị vương tử vì đoạt chính, nịnh bợ hắn Trấn Viễn Hầu cũng không kịp. Người người đều cười Trấn Viễn Hầu bất ức, thế nhưng Tô Nan lại đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si. Thế giới này không có tuyệt đối chân lý. Chim đầu đàn chết trước là chân lý, môi hở răng lạnh cũng là chân lý. Tất cả chân lý, đều muốn xem thời cơ. Bái kiến cô, bái kiến cô phụ. Trấn Viễn Hầu thế tử Tô Kiếm Đỉnh cẩn thận hành lễ. Huyền Vũ bá trả lại cho điểm biểu tình, gật đầu. Mà phu nhân tắc thì vẻ mặt sương lạnh, đối mặt cái này cháu ruột không có một chút điểm hòa nhã sắc. Uống trà. Huyền Vũ bá đạo. Vâng. Tô Kiếm Đỉnh ngồi xuống, nâng chung trà lên, cũng không buồn. Nhưng về sau, bầu không khí triệt để lạnh xuống, có vẻ càng xấu hổ. Khoảng khắc về sau. Mộc Lan đi tới. Tô Kiếm Đỉnh đôi mắt sâu chỗ nhanh chóng lướt qua một tia lượm màng, một tia ánh mắt phức tạp. Từng bao nhiêu lúc, cái này biểu muội vốn phải là hắn thế tử. Nàng khí chất như vậy cùng dung mạo, thực sự là thiên hạ khó tìm, nhưng bây giờ trở thành người khác thế tử, thật là khiến người ta. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Mộc Lan bên người Trầm Lãng.
Đối với cái này cái người ở rể, Tô Kiếm Đình đã nghe nói rất nhiều cố sự. Tô Kiếm Đình đứng dậy, chắp tay nói, muội phu, biểu muội, biểu huynh, Mộc Lan. Trầm Lãng không có bắt chuyện, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nói lễ phép. Nhưng hắn trên cổ mỗi một cọng tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên tới. Bởi vì trước mắt cái này Tô Kiếm Đình, dĩ nhiên dáng dấp như thế soái. Trầm Lãng xem nam nhân khác thời điểm, đều là tự động mang theo làm thấp đi ba thành bờ UFF, coi như như đây, hắn xem Tô Kiếm Đình thời điểm, dĩ nhiên sắp cùng hắn Trầm Lãng giống nhau soái. Bá tước phu nhân không nhịn được nói, Tô Kiếm Đình, còn không có chúc mừng phụ thân ngươi à, gánh đảm nhiệm trấn quân đại tướng quân, lần nữa tiến vào Trung Xu. Ta nghe nói hắn nhận được ý chỉ về sau, khẩn cấp liền chạy tới thủ đô, vẫn là suốt đêm lên đường. Phu nhân mỗi một câu cũng không nhịn được mang theo châm trọng. Tô Kiếm Đình nói, làm cho cô mẫu chê cười. Huyền Vũ bá nói, ngươi lần này vì sao mà đến? Tô Kiếm Đình nói, tổ mẫu đã lâu không gặp cô mẫu cùng biểu muội, trong lòng phi thường tưởng niệm, cho nên đặc phái tiểu chất tới mời cô mẫu cùng biểu muội đi trong nhà ở lại một đoạn. Hơn nữa tổ mẫu cũng muốn gặp mặt cái này em rể, nghe nói cực kỳ ra sắc. Tô Kiếm Đình hướng Trầm Lãng trông lại, phát sinh mời. Không cần. Bá tước phu nhân nói, ta cho dù chết ở Huyền Vũ phủ bá tước, cũng không nguyện ý đi ngươi Trấn Viễn hầu tước phủ tránh nạn. Ta sinh là Kim thị gia tộc người, chết là Kim thị gia tộc quỷ. Tô Kiếm Đình nói, tổ mẫu niên kỷ đã lớn, ngài là nàng thương yêu nhất nữ nhi, mấy ngày nay nàng mỗi khi nhớ tới cô mẫu đều liên tiếp rơi lệ. Bá tước phu nhân nói, năm đó các ngươi làm ra cái kia lựa chọn thời điểm, ta liền không được coi mình là các ngươi Tô thị nữ nhi. Ngươi đi trở về nói cho ngươi tổ mẫu, nói Tô bội bội đã chết. Tô Kiếm Đình nói, cô mẫu, năm đó gia tộc hối hôn thời điểm, ta xa ở vạn dặm bên ngoài. Bá tước phu nhân cắt đứt hắn, thản nhiên nói, Tô Kiếm Đình, ngươi không muốn bản thân cảm giác quá mức hài lòng, lúc đầu là chúng ta Kim thị gia tộc trước xé bỏ hôn thư. Đúng. Tô Kiếm Đình không người nói. Bá tước phu nhân nói, như không có chuyện, ngươi đi liền đi, chúng ta ra không có chuẩn bị cơm tối. Tô Kiếm Đình nói, còn có một chuyện. Bá tước phu nhân nói, nói. Tô Kiếm Đình nói, nghe nói biểu muội lập tức võ công mạnh, trong tay kiếm thuật mạnh hơn, tiểu chất muốn lĩnh giáo một hai. Mộc Lan muốn cự tuyệt. Trầm Lãng lại hướng nàng gật đầu. Được, đi sân. Mộc Lan đạo. Bên trong viện, Kim Mộc Lan cùng Tô Kiếm Đình khoảng cách một trượng. Xin mời. Xin mời. Hai người đồng thời xuất kiếm. Một kiếm kia phong tình, không pháp kể ra. Nhanh. Chính là nhanh. Nhanh đến lấy Trầm Lãng mắt, căn bản là thấy không rõ lắm. Nhanh đến nhìn qua chỉ có một kiếm, nhưng thực tế trên lại đâm ra 17 kiếm. Nhưng dù cho lấy Trầm Lãng người ngoài nghề này nhãn chung, cũng có thể nhìn ra lúc này Mộc Lan mới là nàng chân chính đỉnh phong. So với giết Điền Hoành thời điểm, không biết lợi hại bao nhiêu. Ngày đó nàng một kiếm miểu sát 4 cái sát thủ, tối đa chỉ dùng 5 thành công lực. Ngày đó nhất chiêu miểu sát Điền Hoành, tối đa chỉ dùng 7 thành. Mà hôm nay Mộc Lan, dùng hầu như 12 thành công lực, đang tiêu hao. Hai chi kiếm trong nháy mắt tiếp xúc đụng nhau, nhưng sau phảng phất to lớn địa quang, trong nháy mắt đem hai người chợt văng ra. Tô Kiếm Đình phảng phất một con chim nhạn rơi xuống đất. Mộc Lan phảng phất một con hồ điệp rơi xuống đất. Tô Kiếm Đình chắp tay nói, biểu muội, đa tạ. Mộc Lan không nói gì. Tô Kiếm Đình nói, biểu muội, ta đã từng cùng Tấn Hải Bá Vũ Si Đường Viêm so qua kiếm, ta thua. Hắn một chiêu kia thiên ngoại lưu tinh, ta không tiếp nổi. Thử qua 10 lần, 10 lần đều không tiếp nổi. Nhưng về sau, hắn hướng Trầm Lãng cùng Mộc Lan chắp tay nói, muội phu, biểu muội, cáo tử. Tô Kiếm Đình đi. Mộc Lan vẻ mặt băng sương, có vẻ nhất là bên ngoài không cam. Trầm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Mộc Lan nước mắt chảy xuống, ôm Trầm Lãng nước nở nói, phu quân, ta thua. Trầm Lãng cầm lấy nàng ngọc thủ, gan bàn tay đều đổ máu. Hơn nữa khí tức của nàng phi thường hỗn loạn, rất hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia chịu một điểm nội thương. Trầm Lãng hôn Mộc Lan tay, vuốt ve nàng thanh tú phát. Mộc Lan nói, ta nguyên bản sẽ không thua, thế nhưng ta lại muốn luyện kiếm thuật, lại muốn liên công phu trên lưng ngựa, cho nên mới phải thua bởi hắn. Lúc này ở Trầm Lãng trước mặt, Mộc Lan có vẻ phi thường tính trẻ con. Nhưng nàng nói là sự thật. Võ đạo chia làm hai chủng, một loại là trên chiến trường, một loại là trong võ lâm. Trong võ lâm võ đạo, thích hợp đơn đả độc đấu. Trên chiến trường võ đạo thích hợp với tác chiến. Nói như vậy chỉ có thể chuyên chú vào giống nhau. Tỷ như Trấn Bắc Hầu Thế Tử Nam Cung Hiệp chuyên chú vào chiến trường võ đạo, Tấn Hải Bá Tước Phủ Vũ Si Đường Viêm tắc thì chuyên chú vào cá nhân võ đạo. Mộc Lan đem khuôn mặt dính sát Trầm Lãng lồng ngực, yếu đuối nói, phu quân, ta liền Tô Kiếm Đỉnh đều đánh không lại, đánh như thế nào qua được cái kia Vũ Si Đường Viêm. Nếu ta bại bởi Đường Viêm, ba trận chiến liền thua một trận chiến,
có thể thì sẽ đưa đến chúng ta vĩnh viễn mất đi Kim Sơn Đảo. Ta đây chính là gia tộc trăm năm tội nhân. Bây giờ ta xem như là nhìn ra, cứ việc ta không có cùng Đường Viêm giao thủ qua, nhưng ta kiếm thuật ít nhất kém hắn hai cái đẳng cấp. Trầm Lãng rất đau lòng, hôn vành thai của nàng, ôn nhu nói, bà bối, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân, ngươi trong lòng ta là không gì không thể. Nàng nâng lên hai tròng mắt, điểm đen nhánh một dạng đôi mắt đẹp hàm chứa lệ quang, dường như thiên thượng tinh thần một dạng mê người. Trầm Lãng nói, ta đây cam đoan với ngươi, ngươi và Đường Viêm một trận chiến, nhất định có thể thắng. Kim Sơn đảo tranh, chúng ta cũng tất thắng. Tiếp đó, Trầm Lãng cười nói, nương tử, ta có một cái cách nghị thủy chung chưa kịp nói cho ngươi. Ừm. Mộc Lan. Trầm Lãng nói, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, lấy sau nếu ai dám chọc ta, ngươi đã giúp ta đánh thỉ hắn. Được. Mộc Lan dùng sức chút đầu đạo. Tiếp đó, Mộc Lan nói, bất quá, ta hoài nghi đến lúc đó đại ngốc hội là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, vậy hãy để cho hắn phế bỏ phân nửa võ công. Ách. Trầm Lãng thấp giọng cầu khẩn nói, nương tử, muộn trên tắm rửa ngươi còn đóng cửa sổ nhà sao? Mộc Lan giả vờ không có nghe thấy. Trầm Mặc, chính là cam chịu không quan. Trầm Lãng buồn bã nói, nương tử, ta. Hiện tại liền thạch. Mộc Lan mạnh mẽ dậm chân, quay đầu đi. Ghét nhất phu quân như vậy. Ngọt như vậy mật thời khắc, luôn là như vậy đùa giỡn lưu manh sát phong cảnh. Nhân gia nam nữ nói yêu thương là trước hoa dưới nguyệt, ngâm thơ đối câu. Phu quân ngươi cùng ta nói yêu thương, mỗi ngày đều ở báo hoàng đoạn tử. Hiện tại tốt, đã từng thuần khiết không tì vết cái gì đều không hiểu Mộc Lan, hiện tại cái gì đều hiểu. Lý luận tri thức so với thực chiến 20 năm mâu thân tô bội bội còn muốn phong phú. Thực sự là nghe quân lời nói, thắng trên 10 năm giường. Mộc Lan đi chi về sau, Trầm Lãng nhìn Tô Kiếm Đỉnh rời đi phương hướng. Cho đến bây giờ, Trầm Lãng đối mặt qua rất nhiều địch nhân. Cơ bản trên không có lực đánh một trận, toàn bộ đều bị Trầm Lãng nghiền ép giết chết. Trước mắt cái này Tô Kiếm Đỉnh, phảng phất là một cái có phần lượng địch nhân A. Cứ việc nay thiên hắn biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái địch nhân, chẳng những nho nhã lễ độ, hơn nữa còn chủ động cùng Mộc Lan ước chiến, chính là muốn nhắc nhở Mộc Lan, võ công của ngươi cùng Vũ Si Đường Viêm kém đến rất xa, một trận chiến này ngươi không hề hy vọng. Nhưng hắn càng là nho nhã lễ độ, thì càng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt A, chính là cái kia chúng ta xem tất cả mọi người là ngốc bức cái loại cảm giác này. Vẫn là cái kia chân lý. So với ta Trầm Lãng hội trang bức người, đều đáng chết. Thinh An phủ bá tước. Con mẹ nó, đều là tôn tử A. Thinh An bá Ngũ Triệu Trọng giận dữ. Dù cho làm quý tộc, Ngũ Triệu Trọng cũng là vang tục liên hồi. Trấn Viễn Hầu Tô Nan chính là một tôn tử, chính là một tiểu nhân, chính là nên bầm thây vạn đoạn hỗn đản. Lão tử cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua như vậy bất ước hầu tước, cậu cũng không có ngươi như vậy nghe lời à. Quốc quân một cái chỉ, ngươi liền thí điên đi thủ đô đi trước, ba đẩy ba cự sẽ không sao. Cậu vội vàng ăn thỉ cũng không có ngươi tích cực như vậy à. Tiểu như cùng trên thảo nguyên thi thể và ngốc thiếu. Nguyên bản Huyền Vũ phủ bá tước khối này nhục thân chỉ có ba gia đang ăn, Tân Chính Phái, Trấn Bắc Hầu Tước Phủ, Tấn Hải bá tước phủ, Tinh An phủ bá tước vẫn là mượn lấy địa lý vị trí gần. Mạnh mẽ xông lên cắn xé nhất khẩu xuống. Còn lại ra đều ở đây xem đùa giỡn, trong lòng dục dịch cũng không dám xông lên. Hiện tại tốt, Trấn Viễn Hầu Tô Nan tiếp chỉ đi trước thủ đô đi trước, cái kia không phải là nói cho người trong thiên hạ. Tuy là ta và Huyền Vũ phủ bá tước là quan hệ thông gia, thế nhưng giữa chúng ta không có quan hệ à, các ngươi cứ việc động thủ, không muốn cho ta mặt mũi. Mà những thứ kia lão bài quý tộc môi hở răng lạnh phía dưới, nguyên bản còn muốn đối với Huyền Vũ phủ bá tước thân xuất viện thủ. Hiện tại tốt, Trấn Bắc Hầu Tước Phủ tấu mời quốc quân, phái gia tộc tư quân đi Nam Âu quốc bình loạn, này bằng với cây đao đưa cho quốc quân. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ cũng kinh sợ. Các ngươi ai dám nhảy ra, người nào nhảy ra quốc quân liền một đao chém xuống. Ti tiện, không biết xấu hổ a. Huyền Vũ Phủ bá tước còn không có ngược lại xuống, thì có vô số ngốc thiếu xoay quanh ở thiên không, chờ phân chia đồ ăn kim thị gia tộc thi thể. Vọng Nhai đảo đồng muối, ta Tĩnh An Phủ bá tước muốn phân nửa. Tĩnh An bá tước lạnh giọng nói. Khối này nhục thân ai dám giành giật với ta, ta liền liều mạng với người đó. Trúc Lan Đình tử tức là vật gì, miêu cầu một dạng đồ đạc, hắn cũng muốn tới đoạt nhục thân ăn. Bằng hắn xứng sao? Đi cho Lâm trước hạ lệnh, càng thêm điên cuồng một ít, càng thêm hung ác một ít. Không phải sợ chết người, không phải sợ sát nhân, không phải sợ run rẩy. Không muốn lại gãi không đúng châu ngứa mà quấy rầy, có thể vượt biên, có thể công kích, dù cho gây nên tiểu quy mô chiến đoan cũng không cần gấp. Tinh An phủ bá tức thế tử Ngũ Nguyên Hóa cao mày nói, Diêm Sơn Thiên Hộ Sở quân đội tuy là coi như tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt Huyền Vũ phủ bá tức kỵ binh, sợ hay là muốn chịu thiệt. Tinh An bá Ngũ Triệu Trọng trầm ngâm chốc lát, nhưng sau một quyền đập ở cái bàn nói, đem trong gia tộc cao thủ bí mật điều tới, tràn ngập đến Lâm Trước bộ hạ. Nói cho Lâm Trước nhất định phải lấy chúng địch quả, đụng tới tiểu quy mô Huyền Vũ phủ bá tước tuần tra kỵ binh, toàn bộ ăn tươi. Bắt người. Đem Huyền Vũ phủ bá tước tư quân tóm đến càng nhiều càng tốt, nhưng sau toàn bộ treo ngược lên thị chúng. Muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, ta Tinh An phủ bá tước mới là nhất ra sức một cái, tương lai phân nhục thân ta nhất định phải phân một khối lớn. Đúng. Thế tử Ngũ Nguyên hóa đạo. Hơn nửa canh giờ sau, một chi trăm người tinh nhuệ kỵ sĩ chạy vội mà ra, đi Huyền Vũ thành. Cái này là ngàn năm một thở cơ hội a. Một cái lao bài quý tộc ngược lại xuống, sẽ có nhiều thiếu quyền lợi a. Quốc quân ăn đầu to, chúng ta ăn tiểu đầu, như buông tha lần này cơ hội, Tinh An bá chắc là sẽ không tha thứ chính mình. Lần trước Đông Giang phủ bá tước ngược lại xuống, lại có bao nhiêu người ăn ngồi không mà hưởng a, đương thời Tinh An phủ bá tước cách quá xa ăn không được. Lần này Huyền Vũ phủ bá tước đang ở bên trên, nếu như không được đoạt nhất khẩu nhục thân ăn, trời cao cũng hội không nhìn được. Cho nên, ngàn vạn đừng trách ta Ngũ Triệu Trọng lối ăn quá khó coi. Cũng ngàn vạn đừng đỏ mắt ta, ha 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 ha. Ngũ Triệu Trọng không quen nhìn những thứ này lão bài quý tộc đã thật lâu, các ngươi như cái gì như? Có đất phong, có tư quân cứ như vậy không dậy nổi sao? Bình thường lúc gặp mặt, những thứ này lão bài quý tộc từng cái khuôn mặt thượng trang cười hì hì. Thế nhưng nhãn chung lại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, đối với mấy cái này tần quý tộc trăm nghìn vậy coi thường. Hiện tại tốt, các ngươi mỗi một người đều phải xui xẻo, chết không có chỗ chôn. Nếu như không được nhân cơ hội hung hăng ở ngươi Kim thị gia tộc sau lưng đâm trên một đao, ta Ngũ thị gia tộc cũng không xứng ở nơi này trong bầy sói sinh tồn được. Nguyên hóa, Trương Sung này thì hẳn là ở Tấn Hải bá tước phủ, ngươi đi một chuyến. Ngũ Triệu Trọng nói, gọn gàng làm nói cho hắn, chúng ta muốn Huyền Vũ phủ bá tước đồng mối phân nửa. Mặc kệ lấy sau còn có ai gia nhập vào cuộc thịnh yến này, khối này nhục thân ai cũng không thể đoạt, nếu không thì lấy sau hắn mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện lên, đừng trách ta cho hắn chế tạo phiền phức. Thế tử Ngũ Nguyên Hóa nói, muốn trực tiếp như vậy nói sao? Ngũ Triệu Trọng nói, lúc này chính là muốn trực tiếp, ngươi như quanh co lòng vòng, đến lúc đó Huyền Vũ phủ bá tức ngược lại hạ mọi người chia thịt thời điểm, sẽ không chúng ta chuyện gì. Quân trong quý tộc, coi như không được thô lô bá đạo, cũng muốn giả vờ thô lô bá đạo. Đúng. Ngũ Nguyên Hóa đạo. Đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm gọi ầm ĩ. Cha. Ngũ Triệu Trọng chau mày, là của hắn tam nhi tử, Ngũ Nguyên Hùng. Cái này nhi tử hắn là yêu thích, bởi vì đọc sách học vấn phi thường tốt, cũng đậu cử nhân. Thế nhưng, sinh hoạt cá nhân thực sự quá loạn, quá phóng đãng hình hài. Bất quá, những thứ này đều là tiểu tiết, làm quý tộc chơi mấy người phụ nhân tính là gì? Chơi mấy nam nhân lại coi là cái gì? Như thế nào? Tinh An bá Ngũ Triệu Trọng nói, ngươi lại xông cái gì họa? Lại phi lễ người nào cô gái đàng hoàng? Đưa tiền quá khứ bị mồm, không được thì tiễn giao nhỏ. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng đi tới, hình tiêu cốt lập, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiến đến chi về sau, hắn thẳng đĩnh đĩnh quỳ xuống. Ngũ Triệu Trọng lạnh giọng nói, đến tột cùng làm sao? Không muốn như thế một bộ bất ức dáng vẻ, đùa chết người. Cái kia cũng không trở thành bộ dáng này, người chết sẽ chết người. Ngũ Nguyên Hùng không nói hai lời, trực tiếp treo hạ quần. Hán của quý trên trường mãn loét, có hoa mai, có đồ ăn hoa. Cha, nhi tử hết. Nhi tử xong. Cha, ta còn tuổi trẻ, ta không muốn chết ta, ta không muốn chết ta. Tinh An bá Ngũ Triệu Trọng tức thì kinh ngạc đến ngây người. Giống như một đạo sấm sét ở trong đầu mặt nổ lên. Cả người, triệt để cứng ngắc, lạnh cả người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngũ Triệu Trọng quát tầm lên, các ngươi đùa đều là cô gái đàng hoàng à, mỗi lần chơi phía trước. Cũng làm cho đại phu kiểm tra thân thể, sạch sẽ mới chơi à. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng khóc lớn nói, ta cũng không biết à, chơi nhiều năm như vậy cũng không có gặp chuyện không may, vì sao lần này liền gặp chuyện không may à. Không chỉ ta một cái à, ngũ đệ cũng gặp chuyện không may, đương thời mười mấy người gặp chuyện không may. Ngũ Triệu Trọng ra đầu từng đợt tê dại. Tiếp đó, hắn nhớ tới nhất kiện chuyện càng đáng sợ hơn tình. Nhanh, đem phủ trong tất cả nam nhân cùng nữ nhân đều triệu tập lại, kiểm tra thân thể, nhìn lại có bao nhiêu người chúng. Lão Tam, đem lão Ngu gọi tiền đến, các ngươi lão thật nói cho ta, phủ bên trong nữ nhân các ngươi đến tột cùng ngủ qua người nào? Ngủ qua vài cái người. Một canh giờ sau, kết quả xuất hiện. Nhường sợ run lên, làm cho người hồn phi phách tán. Toàn bộ Tinh An phủ bá tước đã phát hiện những bệnh, có chừng mấy chục người người nhiều. Bên trong căn phòng, một cái quyến rũ cực kỳ xinh đẹp phụ nữ trẻ quỳ xuống trên khóc, nhãn trung tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Nàng chính là Ngũ Triệu Trọng sủng ái nhất tiểu thiếp. Tuyệt đối độc chiếm. Hiện tại nàng cũng nhiễm lên, Ngũ Triệu Trọng tận mắt, nhất định nhường giận sôi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn nhi tử cùng chính mình tiểu thiếp cấu kết ta.
A.
Ngũ Triệu Trọng điên cuồng gào thét. Không gì sánh được nổi giận. Tiểu thiếp ôm bắp đùi của hắn khóc thút thít nói, phu quân, nhất định có thể chữa xong, nhất định có thể chữa cho tốt ta.
Chị ngươi nương ít.
Ngũ Triệu Trọng rút đao ra, chợt chém hạ.
Giết cho ta.
Chương 122, tuyệt đỉnh thiên tài.
Đại khai sát giới.
Lâm trước chết thảm.
Tấn Hải Thành, khoảng cách Huyền Vũ Thành hơn 200 dặm.
Kim thị gia tộc đã từng là Huyền Vũ Thành chủ nhân.
Đồng dạng, Đường thị gia tộc cũng đã từng là Tấn Hải Thành chủ nhân.
Kỳ thực thật lâu phía trước, hai nhà này quan hệ là rất tốt, thậm chí còn đám hỏi qua vài chục năm.
Thậm chí phía trước Đường thị gia tộc tước vị còn càng cao, đương thời nhưng là Tấn Hải hồi phủ, mà không phải Tấn Hải bá tước phủ.
Đây hết thảy đều ở đây 180 năm trước cải biến.
Ở 180 năm trước, Kim thị gia tộc một vị tiền nhân bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh, theo một cái phế vật biến thành võ đạo thiên tài.
Cái này vị tiền nhân nguyên lai tên gọi Kim Trụ, chi sau đổi tên là Kim Trụ.
Cuộc đời của hắn, tưởng chừng như là mở ổ tổ nhân sinh, rất nhiều tiểu thuyết cũng không dám như thế viết.
Theo phế vật đến cao thủ hàng đầu, hắn vẹn vẹn chưa dùng tới thời gian 5 năm.
Hắn xuất lĩnh đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, xuất lĩnh Nhạc Quốc đại quân đánh thắng Nô Quốc, lại đánh thắng Sở Quốc.
Vẹn vẹn 39 tuổi, hắn liền làm trên thái tử Thái Bảo, phiêu kỵ đại tướng quân.
Cũng chính là hắn đối với tước vị không có hứng thú, nếu không thì hắn sớm phong hầu, thậm chí tiến hơn một bước.
Cũng chính là ở trong tay hắn, Kim thị gia tộc đất phong đã từng đạt được nghịch thiên 5.000 km vuông.
Bởi vì cái kia một đời Huyền Vũ bá Kim Trụ, nhất định đem Tấn Hải hầu chèn ép ảm đạm không ánh sáng a.
Kim Trụ lũ chiến lũ thắng, cái kia một đời Tấn Hải hầu lũ chiến lũ bại.
Kim thị gia tộc đất phong bành trướng gấp mấy lần, mà Tấn Hải hầu tức phủ đất phong giảm bớt hơn phân nửa, tước vị cũng theo hầu tức xuống làm bá tước.
Cũng chính là khi đó, Tấn Hải hầu tức phủ cùng Huyền Vũ phủ bá tước quan hệ vỡ tan, không ở đám hỏi, nằm ở cả đời không qua lại với nhau cái kia chủng.
Mà Kim Sơn đảo tranh, cũng chính là thời kỳ đó hồ đồ quan tòa.
Đầu tiên Kim Sơn đảo ngay từ đầu quả thực Tấn Hải hầu tức phủ lãnh địa, nhưng là lại theo trong tay bọn họ ném, bị một nhóm như bức hải tặc cướp đi.
Đám hải tặc này có thể như lợi hại, không chỉ có cướp đi Kim Sơn đảo, còn cướp đi phụ cận rất nhiều đảo nhỏ, hơn nữa thành quần kết đội mà tập kích kiếp lướt Nhạc Quốc giải đất duyên hải.
Cũng chính là cái kia một đời Huyền Vũ bá Kim Trụ xuất lĩnh đại quân, đem cái kia nhánh hải tặc đánh ra thì, đem vùng duyên hải mười mấy cái đảo nhỏ cướp về, kết thúc Nhạc Quốc giải đến vài chục năm hải loạn.
Vì khen ngợi Kim Trụ công lao, cái kia một đời quốc quân đem Kim Sơn đảo bàn tặng Kim thị gia tộc.
Theo cái kia chi về sau, Kim thị gia tộc và Đường thị gia tộc triệt để quyết liệt, trở mặt thành thù.
Chỉ bất quá ngay lúc đó Kim Trụ bá tước quá châu bò, Tấn Hải bá tước phủ hoàn toàn không lực đoạt lại Kim Sơn đảo.
Thế nhưng, Kim thị gia tộc cái này vị nghịch thiên cự bá tuổi gần 43 tuổi liền chết bất đắc kỳ tử mà chết.
Mà hắn đột nhiên xuất hiện phảng phất dùng hết Kim thị gia tộc mấy trăm năm số mệnh.
Phía sau Kim thị gia tộc ra mấy đời hạng người bình thường, khiến cho gia tộc đất phong càng ngày càng thiếu, nhất sau chỉ còn hạ 1/3.
Mà Tấn Hải bá tước phủ số mệnh phảng phất dần dần khôi phục, nhất đại so với nhất đại mạnh mẽ.
Này lên kia xuống, bọn họ hội nguyện ý buông tha Kim Sơn đảo sao?
Đương nhiên sẽ không.
Cho nên, vì cái này Kim Sơn đảo, lưỡng gia không biết đánh bao nhiêu lần.
Hầu như muốn đem óc đánh ra.
Các đời quốc quân cũng là ghê tởm, đem điều này Kim Sơn đảo trở thành hai cái gia tộc lấy máu nơi.
Bây giờ Tấn Hải bá tước phủ nắm giữ Kim Sơn đảo đã thời gian mấy chục năm.
Chính là hòn đảo này trên liên tục không ngừng sản xuất ưu tú quan sát, khiến cho Đường thị gia tộc tuy là đất phong diện tích không bằng Huyền Vũ phủ bá tước, thế nhưng thực lực lại càng thêm cường thịnh, quân đội trang bị cũng càng thêm ưu tú.
Hơn nữa thế hệ này Đường thị gia tộc, nhân tài cũng vượt qua xa Kim thị gia tộc.
Luận văn, thế tử Đường Duẫn là thi đình thám hoa.
Luận võ, Vũ Si Đường Viêm là đương chi không thẹn thiên nam đệ nhất cao thủ trẻ tuổi.
Cho nên này thì không được triệt để đem Kim Sơn đảo chiếm làm của mình, nay thì không diệt Kim thị gia tộc, còn đợi đến khi nào?
Tấn Hải bá tước phủ bên trong.
Vũ Si Đường Viêm rất không cao hứng, hắn ở Nam Hải ngây ngô thật tốt, kết quả bị triệu hồi gia tộc.
Thế nhưng chỉ cần có chiến đấu, hắn vẫn vui lòng.
Hắn cùng Đường Duẫn kỳ thực không phải song bào thai, nhưng là lại dáng dấp giống vô cùng, ngoại nhân lập tức thậm chí không tốt phân biệt.
Cho nên, hắn đang ở chính mình khuôn mặt trên trèo hai đao.
Hắn lý do rất cường đại.
Số 1, hắn không muốn cùng Đường Duẫn dáng dấp giống nhau, hắn chính là hắn, không cùng một dạng khói lửa.
Thứ 2, nam nhân dáng dấp quá xoáy không phải là chuyện tốt, dễ dàng phân tâm.
Không nói, mỗi thiên chiếu cái gương đều lãng phí bao nhiêu thời gian.
Cái gì là thiên tài, ta là đem người khác soi gương thời gian đều dùng tới luyện võ. Hơn nữa Đường Viêm luyện võ cùng người khác không giống với, cực độ chuyên chú. 13 tuổi về sau, hắn căn cơ liền đã vô cùng kiên cố. Theo cái kia chi về sau, hắn cũng chỉ luyện nhất chủng kiếm pháp. Thiên ngoại lưu tinh. Hơn nữa bộ này kiếm pháp, cũng chỉ có nhất chiêu. Cũng gọi là thiên ngoại lưu tinh. Đủ luyện 14 năm. Nhất chiêu kiếm pháp, đủ luyện 14 năm. Đáng sợ dường nào. Cái này thì tương đương với một bộ màn ảnh nhỏ, đủ xem 14 năm. Không được, quá đáng hơn. Cái này thì tương đương với hướng về phía một tấm hình, ít 14 năm. Cho nên, một chiêu này kiếm pháp là bậc nào như hỏa thuần thanh. Nói như vậy đi. Trẻ nhất đại, Đường Viêm một chiêu này kiếm pháp, còn không có gặp phải đối thủ. Nay thiên muốn cùng ngươi tỷ võ người gọi Trương Tấn, cũng là thiên nam tuổi trẻ nhất đại cao thủ hàng đầu, 6 năm trước ở chúng võ tiến sĩ, hơn nữa bài danh hàng đầu. Tấn Hải bá đạo. Đường Viêm mạn bất kinh tâm gật đầu. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm đối thủ là người nào, cũng không để bụng đối phương võ công có như bức dường nào. Dù sao như bức nữa, cũng không có ta như bức. Ngươi phải toàn lực ứng phó. Tấn Hải bá đạo. Ừ. Đường Viêm gật đầu, ánh mắt lại nhìn mười thước ra một con kiến đờ ra. Không đúng, cái này con kiến rất như bức a, so với ta còn như bức. Nói như vậy, thông thường con kiến chỉ có thể dơ lên tương đương với tự thân gấp 50 lần vật nặng. Cái này con kiến, hẳn là vượt lên trước gấp 100 lần. Đường Viêm cảm thấy, tự có cần phải hảo hảo nghiên cứu cái này con kiến. Nửa canh giờ sau, Vũ Si Đường Viêm trong đầu còn nghĩ con kia con kiến. Cầm trong tay một chi không có khai phong trọng kiếm, chân chính huyền thiết trọng kiếm, là vẫn thạch thiết chế thành. Lao sư của hắn vì đoán tạo chi này kiếm, hầu như chạy gãy chân. Xin chỉ giáo. Trương Tấn đạo. Trương Tấn chợt còn cả người lên. Trong nháy mắt, hắn hình thái biến. Phảng phất trong nháy mắt hóa thành một con manh thú. Trên người lực lượng không ngừng ngưng tụ. Toàn thân bắp thịt và gân mạch, đều chợt cố lấy. Loại cảm giác này, liền phảng phất thân thể muốn chợt bạo tạc. Trương Tấn rất mạnh. Nếu không thì hắn cũng không thể có thể ở 17 tuổi ở đầu võ tiến sĩ, vẹn vẹn 20 mấy tuổi liền gánh đảm nhiệm Huyền Vũ Thành bảo vệ quân thống lĩnh, lĩnh du kích tướng quân quan hàm. Tới Huyền Vũ Thành chi về sau, hắn trước tiên tìm đến Điền Hoành xóa chiêu. Kết quả, hắn nhất chiêu đem Điền Hoành miểu sát. Ầm. Chợt một tiếng nổ vang. Trương Tấn thân thể dường như đạn pháo một dạng chợt bắn ra. Trong tay chém đao, dường như lôi đình như tia chớp, hướng Đường Viêm chém tới. Đường Viêm kinh ngạc. Nhưng về sau, trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm bản năng huy vũ mà ra. Thiên ngoại lưu tinh. Vẫn là một chiêu này. Đã không biết là đệ mấy trăm vạn, hơn 10 triệu lần sử xuất. Chân chính như hỏa thuần thanh, tùy tâm sử dụng. Ầm. Trương Tấn thân thể mạnh mẽ, phảng phất chợt đụng lên một cái khí tràng cường đại. Liên phảng phất một chiếc cao tốc chạy ô tô hung hăng đánh vào tường không khí lên. Hắn sử ra lực lượng có nhiều lớn, bán ngược lực lượng liền lớn đến bao nhiêu. Kết thúc chiến đấu. Bên trong gian phòng. Trương Sung nói, như thế nào? Phi thường lợi hại, nhưng quỷ dị hơn, cực độ quỷ dị. Trương Tấn nói, kỳ thực luận nội lực, Đường Viêm chưa chắc mạnh hơn ta. Trương Sung nói, là bởi vì này nhất chiêu kiếm pháp bản thân quỷ dị sao? Trương Tấn nói, đúng. Hắn sử xuất một kiếm này thời điểm. Cả người phảng phất xuất hiện một cường đại lực tràng, bất kỳ cái gì to lớn lực lượng muốn đột tiến đi, đều sẽ sản sinh một to lớn lực bán ngược. Ngươi lực lượng càng lớn, bán ngược lực lượng lại càng lớn. Trương Sung nói, Trấn Bắc Hầu Thế Tử Tô Kiếm đỉnh nội lực rất mạnh, kiếm thuật càng là nhất lưu, nhưng như trước thua ở Đường Viêm trong tay. Liên tục 10 lần, đều không cách nào phá hắn một chiêu này thiên ngoại lưu tinh. Trương Tấn nói, Nhi Tử đã từng cùng Tô Kiếm đỉnh so qua, hắn dù sao cũng là tu luyện cá nhân võ đạo. Cho nên kiếm thuật tạo nghệ cao hơn ta một điểm. Thế nhưng luận nội lực, hắn chưa chắc mạnh hơn ta. Trương Sung nói, một cái người, 14 năm chỉ luyện tập một chiêu này kiếm pháp, quả nhiên vô địch. Trương Tấn gật đầu. Trương Sung nói, căn cứ cảm giác của ngươi, Đường Viêm một chiêu này có thể có giải khai. Nhất là đối với Kim Mộc Lan mà nói. Kim Mộc Lan là một thiên tài, thế nhưng nàng nội lực hẳn là không bằng ta. Trương Tấn nói, Tô Kiếm Đỉnh cùng ta đều phá không được Đường Viêm cái này một kiếm. Kim Mộc Lan càng thêm không thể, nàng chắc chắn thất bại, không hề cơ hội thắng. Trương Sung nói, được, ngươi nhiệm vụ kết thúc, trở về Huyền Vũ Thành đi. Trương Tấn nói, đúng. Trương Sung nói, vạn nhất từ ra không được, không độ được cái cửa ải khó khăn này, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không thể từ hôn. Trương Tấn mặt mũi run lên nói, đúng. Hắn đương nhiên nghe ra phụ thân mặt khác nửa câu không có nói ra nói. Không thể từ hôn phần tử xấu phẩm giá, cũng không có thể cưới từ thiên thiên nhập môn. Cái kia. Lại nên làm cái gì bây giờ? Đáp án này quá tàn nhẫn, không thể theo miệng bên trong nói ra. Thịnh An phủ bá tước. Ngũ Triệu Trọng Sạch sẽ chuồn mất đứng ở nơi ấy. Thứ chi đại trương. bốn cái đại phu, tỉ mỉ kiểm tra trên người của hắn mỗi một tấc. Từng cái đại phu thân trên đều lánh mồ hôi lâm ly. Bởi vì một ngày kiểm tra ra cái này vị bá tước đại nhân có cái gì bệnh đường sinh dục, cái mạng nhỏ của bọn hắn đại khái cũng khó bảo đảm, chí ít không có tự do. Còn có một chút. Cái này vị Tịnh An bá một cái địa phương nào đó xâm lược tính quá mạnh, làm cho bọn họ tốt tự ti à. Tứ phu nhân đã cảm hóa hoa mai, bá tước đại nhân sắp tới có thể có cùng nàng cùng phòng qua. Một cái đại phu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảy thiên chi trước. Tịnh An bá đạo. Hắn có thê thiếp mười mấy người, coi như lại sủng ái cái kia tiểu thiếp, cũng không thể có thể thiên thiên ngủ. Hơn nữa đến hắn cái tuổi này, ở phương diện này vẫn tương đối khắc chế, hai thiên một lần tối đa. Một cái đại phu thận trọng nói, vậy xin hỏi ngài sủng hạnh chính là nàng. Tịnh An bá ngũ triệu trọng nói, phía sau, cái kia thiên nàng có thiên quỷ. Đại phu nói, ít nhất. Hiện tại, chúng ta ở người của ngài trên không có phát hiện hoa mai, cũng không có phát hiện đồ ăn hoa, chí ít ngài bây giờ là an toàn. Thế nhưng thứ này thời kỳ ủ bệnh không giống với, có 10 ngày nửa tháng, có một cái tháng. Biết. Ngũ triệu trọng trực tiếp mặc áo phục nói, trong nửa năm này, bốn vị đại phu liền không nên rời bỏ ta ra. Cha, là tứ nương chủ động câu dẫn ta a. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng gào khóc. Tinh An bá hùng tráng thân thể dường như mãnh hổ một dạng, dường như muốn cắn người khác. Vì sao? Ngũ triệu trọng nói, lẽ nào, ta còn tự thỏa mãn không để cho sao? Ngũ Nguyên Hùng nói, cũng là bởi vì cha quá hung mãnh lợi hại, làm cho nàng dường như thụ hình một dạng khổ không thể tả, nhi tử tiền vốn không dày, cho nên tương đối ôn nhu, tương đối chú ý kỹ xảo. Tiếp đó, tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng khóc dòng nói, cha, mau cứu ta à, ngài nhất định có biện pháp. Ngũ triệu trọng nói, cái này bệnh đầu nguồn là ai? Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng nghĩ một lát, lắc đầu nói, nhi tử không biết ta. Hắn thực sự ngủ qua quá nhiều người, thật nghĩ không ra. Cái thứ năm nhi tử Ngũ Nguyên Bao đống nhiên nói, có thể là lâm trước. Ngũ triệu trọng lạnh lùng nói. Ngũ tử Ngũ Nguyên Bao nói, chúng ta cái kia đoàn thể nhỏ đều là phi thường cố định, nếu có người nhiễm bệnh lời nói sớm phát tác, cái kia thiên liền lâm trước một cái mới tới ngoại nhân. Ngũ triệu trọng ánh mắt phát lạnh nói, Nguyên Bảo, tiến đến. Một cái cao thủ võ đạo tiến nhập, quỳ xuống lên, nói, bái kiến nhạc phụ. Ngũ triệu trọng nói, ngươi đi Huyền Vũ Thành kiểm tra lâm trước thân thể, như phát hiện hắn trên người có bệnh đường sinh dục, hơn nữa phát tác được càng thêm lợi hại, lập tức đưa hắn giết, hết sức tàn nhẫn giết hắn. Đúng. Nghĩa tử Ngũ Nguyên Bảo đi ra ngoài. Hai cái nhi tử quỳ xuống trên liều mạng dập đầu nói, cha, chúng ta biết sai, lấy sau nhất định giữ mình trong sạch. Ngài cứu lấy chúng ta đi. Ngũ triệu trọng không nói gì, trực tiếp mang trên bao tay. Đi tới hai cái nhi tử đưa tay, một tay nắm bắt một cái nhi tử cổ. Cha, không muốn a. Đừng a, tha mạng a. Ngũ triệu trọng thản nhiên nói, các ngươi là con của ta, trên ta thiếp thị đương nhiên là đại nghịch bất đạo, nhưng là không phải là cái gì quá lớn lỗi. Thế nhưng các ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết, giữ lại cũng không pháp vì gia tộc xuất lực, chỉ biết mang đến thai hoàng ẩm, cho nên... Ngũ triệu trọng chợt vừa dùng lực, tức thì đem hai cái thân nhi tử cái cổ vặn gãy. Hai người này liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, trực tiếp miệng mũi xuất huyết, trực tiếp chết đi. Đi vào. Tinh An phủ bá tước mấy chục người kêu trời trách đất, những thứ này người toàn bộ bị kiểm tra xuất hiện nhiễm bệnh. Bị Tinh An phủ bá tước sĩ binh khu trục đến một cái trong hầm ngầm. Đừng a, chúng ta còn có thể cứu a. Bá tước đại nhân, tha mạng a. Ngũ triệu trọng ngươi chết không yên lành a, chết không yên lành a. Ngũ triệu trọng, nhất giả phu thê Bách Nhật Tân A, ngươi đem ta giành được, bây giờ lại muốn giết ta sao? Ngũ triệu trọng, ta là cho ngươi đội nón xanh, ngươi hai cái nhi tử đều bị ta cấu dẫn, ha ha. Tiến nhập hầm chi sau. Bên trong đốt hơn 10 chậu than tuổi, hơn nữa còn là có khói than tuổi, không hoàn toàn thiêu đốt than tuổi. Ẩm. Hầm cửa sắt đóng cửa. Khoảng khắc về sau, bên trong truyền đến từng đợt ho khan. Từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Lại khoảng khắc sau. Không có tiếng động. Mười mấy cái bị kiểm tra xuất hiện nhiễm bệnh, bị chết sạch. Lầu Các tiến lên. Ngũ triệu trọng huynh trưởng Ngũ Triệu Ấn, nhàn nhạt nhìn đây hết thảy, hắn văn nhã mặt mũi trên lộ ra thần bí nụ cười tàn nhẫn. Nhưng về sau, hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Trầm Lãng, không cần cảm tạ. Đương nhiên, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có cùng Trầm Lãng cấu kết qua. Chỉ bất quá đối với hắn cái này chủng tuyệt đỉnh người thông minh, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Lâm trước gầy, thế nhưng càng đáng sợ hơn. Dường như một con rắn độc. Hắn xuất lĩnh mười mấy cái vũ sĩ mai phục tại bụi cỏ bên trong. Hắn mục tiêu là Kim Kiếm Nương. Huyền Vũ phủ bá tước đội trưởng kỵ binh, Kim Mộc Lan nghĩa tỷ. Chính là cái kia võ công cao cường, chiến trường trên tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng vừa thấy được Trầm Lãng liền mặt đỏ được tay chân luống cuống nữ nhân. Đang xác định đến đáng sợ bệnh đường sinh dục về sau, Lâm trước đầu tiên là tuyệt vọng, sợ hãi. Sau đó là vô biên vô tận cừu hận. Hắn muốn trả thù Trầm Lãng, muốn trả thù thế giới. Hắn thấy, cái này Kim Kiếm Nương khẳng định cùng Trầm Lãng có nhất chân. Cho nên hắn phải bắt được người nữ nhân này, nhưng sau trả đạp 10 lần, 100 lần, đem tất cả bệnh đường sinh dục đều chuyển tới nàng thân lên. Nàng có thể truyền cho Trầm Lãng càng tốt hơn, nhưng không có truyền cũng không quan hệ. Nói chung ở trước khi chết, Lâm Trước nhất định phải kéo một cái chịu tội thay. Mang theo mục đích này, Lâm Trước ngược lại hạ lệnh đình chỉ tập kích cùng quấy rầy, mai phục ở cái địa phương này đã đủ đủ 3 thiên. Rốt cục, Kim Kiếm Nương xuất hiện. Người nữ nhân này ăn mặc bị giáp, cưỡi ở thượng cấp đại lập tức, vóc người có vẻ nhất là bên ngoài thon dài làm tức giận. Nàng mang theo mấy chục danh kỵ binh. Thật không tốt làm, thế nhưng Lâm Trước cũng đã tại đường trên thiết trí cự đại đáng sợ cả bẫy. Kim Kiếm Nương xuất lĩnh đội ngũ kỵ binh khoảng cách đại cạm bẫy càng ngày càng gần. Lâm Trước nội tâm càng ngày càng kích thích, càng ngày càng khẩn trương. Nhanh, nhanh rơi vào cạm bẫy a. Huyền Vũ phủ bá tước tiện nhân, một ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Trước quyết định, hắn không chỉ có lôi kéo Kim Kiếm Nương cùng nhau xuống địa ngục, còn muốn mang theo hắn sau lưng hết thảy vũ sĩ cùng nhau xuống địa ngục. Kim Kiếm Nương nữ nhân như vậy, nói vậy những thứ này Tịnh An phủ bá tước vũ sĩ sẽ không cự tuyệt đi. Thế nhưng, khoảng cách đại cạm bẫy còn có mười mấy thước thời điểm, Kim Kiếm Nương đông nhiên chợt giơ tay lên, quát lên, dừng xuống. Con đường này mỗi một chỗ nàng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, trước mắt sẽ không có những lá rụng này, sẽ không có những cành cây này. Cho nên, gặp nguy hiểm, có cạm bẫy, chuẩn bị chiến đấu. Kim Kiếm Nương một tiếng lệnh xuống, chợt rút ra loan đao. Sau lưng nàng mấy chục tên kỵ sĩ toàn bộ rút ra chiến đao. Lâm Trước giận dữ, không nghĩ tới Huyền Vũ phủ bá tước người nữ nhân này giảo hoạt như vậy. Lên, bắt lại nữ nhân kia, trà đạp 100 lần, 1000 lần. Lâm Trước giống to một tiếng. Nhưng về sau, cả người chợt theo trong bụi cỏ nhảy lên. Đủ đủ nhảy lên cao hơn 2 mét, hướng Kim Kiếm Nương hung tàn đánh tới. Nhưng về sau, thân thể hắn rơi. Bởi vì, hai chân của hắn bị tận gốc chặt đứt. Bẩn thỉu tiên huyết tiêu xạ mà ra. Thân sau một cao thủ chậm rãi đi ra. Chương 123, Trầm đại sư phát công. Từ thiên tiên vận mệnh. Một càng. Lâm Trước đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt phát hiện thân thể của mình trở tải một đoạn. Hai cái đùi thậm chí liền căn bị chặt đứt. Trong nháy mắt cảm thấy phi thường băng lãnh, cực độ trống rỗng. A. Cái này trùng băng lãnh cảm thấy, làm cho hắn nhịn không được phát sinh thê lương bí thảm. Mặc dù hắn biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng này thì vẫn là cảm giác được vô cùng sợ hãi. Điên cuồng mà kêu thảm. Tinh An phủ bá tước nghĩa tử Ngũ Nguyên Bạo chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Trước. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn trước mắt cái này Lâm Trước, dĩ nhiên có thể cho Tinh An phủ bá tước chết mấy chục người. Bá tước đại nhân tổng cộng 9 cái nhi tử, lập tức chết 3 cái. 13 cái tiểu thiếp, chết 4 cái. Lâm Trước cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh không ngừng mà trôi qua, hắn liều mạng thở dốc, nhưng vẫn là cảm giác được không khí không đủ, đại não vẫn là từng đợt mắt hoa. Hoàn toàn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể đang biến được băng lãnh. Vì sao? Lâm Trước hỏi. Đối với Tĩnh An phủ bá tước phái người tới giết hắn, Lâm Trước sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này giết? Hắn đang muốn tiến công Huyền Vũ phủ bá tước Kim Kiếm Nương A, Ngũ Nguyên Bạo vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này ra tay giết hắn? Vì sao không thể đợi được hắn trả đạp Kim Kiếm Nương sau đó mới giết? Ngũ Nguyên Bạo đương nhiên không có trả lời hắn. Như tia chớp tiến lên, lợi kiếm trong tay cực nhanh vẽ ra một cái thập tự. Tức thì, đem Lâm Trước thân thể cắt thành 4 khối. Chỉnh chỉnh tề tề 4 khối, tuyệt đối đối xứng. Đây tuyệt đối là một cái cung xử nữ. Lần này Lâm Trước liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh, trực tiếp chết. Trước khi chết, cũng không có thể cảm ngộ nhân sinh, thực sự là tốt tiếng đối. Một cái vũ sĩ tiến lên, đưa cho Ngũ Nguyên Bạo một bầu dầu. Đem dầu tạt vào Lâm Trước thi thể lên, nhưng sau một cây đuốc thiêu hủy. Khoảng khắc chi về sau, Lâm Trước thi thể triệt để hóa thành cho bụi. Kim Kiếm Nương nhìn đây hết thảy, trong lòng phi thường kinh ngạc. Nàng cũng cùng Lâm Trước giống nhau, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ngũ Nguyên Bạo vì sao phải vào lúc này động thủ sao? Vì sao không được đợi được Lâm Trước công kích nàng sau đó mới động thủ đâu? Trầm Lãng ngủ qua người không có. Ngũ Nguyên Bạo hỏi. Kim Kiếm Nương khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bản năng lắc đầu nói, không có. Ngũ Nguyên Bạo nói. Cái kia loại đến Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt chi về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Nhưng về sau, cái này vị Tịnh An phủ bá tước nghĩa tử trực tiếp xoay người đi, có vẻ phi thường lãnh khốc. Kim Kiếm Nương kinh ngạc, nhưng sau Tiếu Lệ mặt mũi nhất bạch. Phi, phi, phi. Ngươi toàn bộ gia đều chết sạch, Huyền Vũ phủ bá tước cũng tuyệt đối sẽ không diệt vong. Còn có, ta Kim Kiếm Nương tình nguyện thầm mến cô gia cả đời, cũng tuyệt đối xem không được trên ngươi cái này chủng nam nhân xấu xí người. Kỳ thực Ngũ Nguyên Bạo không xấu. Thế nhưng ở Trầm Lãng trước mặt, đại đa số nam nhân đều là xấu xí. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, Trầm Lãng khai mở tân thế giới đại môn. Hắn ít quang con mắt, không những có thể dùng để thấu thị bên trong thân thể phẫu thuật, hơn nữa, vẫn có thể chứng kiến đan điền cùng nội lực. Nhớ kỹ có một bộ Liêu Trai tiên sinh kịch truyền hình, bên trong có một câu nói đặc biệt rõ ràng. Đào xuống ta hai tròng mắt đợi được tiểu thư trong buồn cầu đi. Mà bây giờ, Trầm Lãng con mắt liền hoàn toàn dán chặt lấy nương tử bụng dưới phía dưới. Nhưng sau hắn dần dần rời lên động, ở trái tim vị trí lại dừng lại, cả khuôn mặt hầu như đều nằm Mộc Lan ngực lên. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, đang cầm Trầm Lãng mặt rời. Phu quân, ngươi đây là đang xem nội lực. Mộc Lan đạo tràn ngập nghi hoặc. Trầm Lãng nói, nương tử ngươi gấp cái gì a? Nhân gia Dương Quá cùng tiểu long nữ luyện võ thời điểm, còn không mặc quần áo đây, chúng ta cái này đã rất bảo thủ. Mộc Lan nói, phu quân, ngươi xác định đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ quá trình. Đương nhiên. Trầm đại sư gật đầu. Trầm Lãng mới vừa rồi còn thật không hoàn toàn đúng đang đùa lưu manh, hắn đang dùng ít quang xem Mộc Lan chân khí trong cơ thể. Đương nhiên, kỳ thực cách một hai xích cũng thấy rõ ràng, thế nhưng vì thấy càng tinh tưởng, Trầm Lãng quyết định dán vào xem. Dùng ít quang hắn chứng kiến Mộc Lan đan điền, gân mạch, cả người nội lực lưu động. Nương tử, ngươi cánh tay phải, chân trái bị tổn thương, còn có ngực trái. Nói đến đây, Trầm Lãng bỗng nhiên tạc, là người nào? Là ai đã thương qua ngươi ngực trái, hơn nữa không phải dùng kiếm, là dùng trường. Ta giết hắn, ta dâm hắn, chỗ kia chỉ có ta có thể đụng. Mộc Lan đầu tiên là kinh ngạc, phu quân không phải đang đùa lưu manh, còn thật có thể nhìn ra à. Bởi vì Trầm Lãng thật nói đúng, cái này ba cái địa phương gân mạch đều bị thương qua. Hắn là làm sao nhìn ra được à? Bởi vì nhìn bề ngoài, những chỗ này đều đã khỏi hẳn à. Đả thương ngực ta là một phụ nữ á. Mộc Lan đạo. Hả? Ta đây dễ chịu nhiều. Trầm Lãng đạo. Ừm. Mộc Lan nhíu. Trầm Lãng lại đằng đằng sát khí nói, nàng là người nào? Ta giẫm nàng. Cái này chẳng qua lúc này đây, biểu diễn vết tích cũng quá nồng. Trấn Tây Hầu tức phủ trùng sư sư. Mộc Lan đạo. Trấn Tây Hầu tức phủ. Nhạc quốc xếp hàng thứ hai lão bài quý tộc, so với Huyền Vũ phủ bá tước hắn liền là chân chánh đại quân thiệt. Trùng thị thống soái 10 vạn Tây quân, là chống đỡ Sở quốc trung kiên lực lượng, gia tộc này hoàn toàn gọi là tướng tinh như vân. Nhạc quốc bên trong có hai cái gia tộc nhất là bên ngoài điều, dù cho quốc quân cũng muốn làm cho chi ba phần. Một cái Diễm Châu Huy Vũ phủ công tước, đệ nhị chính là Trấn Tây Hầu tức phủ. Trầm Lăng nói, trùng sư sư tiện nhân này tại sao muốn đả thương ngươi? Mộc Lan nói, luận bàn võ công. Nương tử, ngươi bị thương cái này ba cái địa phương mặt ngoài trên khỏi hẳn, thế nhưng nội bộ gân mạch cũng đã chịu đựng tổn hại. Trầm Lăng nói, cho nên nội lực trải qua những chỗ này thời điểm đều có chậm chạp tiêu hao, đối với tu vi của ngươi sẽ có ảnh hưởng. Mộc Lan kinh ngạc, nói, quả thực như đây, phu quân ngươi liền cái này cũng có thể nhìn ra. Trầm Lăng nói, chờ chuẩn bị xong công cụ, ta sẽ đưa ngươi những thứ này gân mạch bị hao tổn trầm tích chỗ toàn bộ thanh lý, để cho ngươi toàn thân gân mạch khôi phục thông, đối ngươi như vậy sức chiến đấu ít nhất có thể đủ để thăng nửa thành. Tiếp lấy Trầm Lãng lại nói, nương tử, ngươi nội lực chân khí tại sao là màu tím à? Mộc Lan thực sự là hoàn toàn vô cùng kinh ngạc, không dám tin nói, phu quân, ngươi liền cái này cũng nhìn ra được. Đúng vậy à? Trầm Lãng nói, cái này màu tím nội lực chân khí là thế nào tới? Mộc Lan nói, trời xanh huyết mạch à, võ đạo thiên phú vốn là trời xanh, đương nhiên hậu thiên nỗ lực cũng trọng yếu phi thường. Trầm Lăng nói, chân khí màu tím kia đại biểu cái gì? Rất châu sao. Mộc Lan nói, phẩm cấp rất cao, thích hợp kiêm tu kiếm thuật cùng chiến trường võ đạo, là phi thường hy hữu khó được huyết mạch. Nương tử quả nhiên như bức. Mộc Lan nói, bất quá với tử sắc huyết mạch, mấy phẩm huyết mạch, mắt thường căn bản không nhìn thấy, cũng chỉ là nhất chủng hình dung tử, phu quân vì sao có thể chứng kiến? Đối với phu quân cái này tài năng, Mộc Lan thực sự là xem thế là đủ rồi, thậm chí hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thế nhưng, phu quân có thể chính là có loại này kỳ kỳ quái quái tài năng đi. Trầm Lãng cũng thật bất ngờ. Chính mình cái này ít quang nhãn dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền huyết mạch cùng chân khí đều có thể nhìn đến. Trầm Lãng nói, cái kia tối cao phẩm cấp, như bức nhất huyết mạch là cái gì? Mộc Lan nói, đương nhiên là vàng nóng ánh sắc, đây là võ đạo thiên phú đỉnh phong. Trầm Lãng nói, người nào người như bức như vậy? có vàng óng ánh sắc huyết mạch. Mộc Lan nói, trên đời hắn hữu, sư phụ của ta chung sở khách cuối cùng cả đời, đều chưa từng thấy qua vàng óng ánh sắc huyết mạch người. Đại tông sư như vậy như bức đều chưa từng thấy qua. Hắn chính là đi khắp thiên hạ, cũng đánh khắp thiên hạ đó a. Khả năng này thực sự là trên đời hắn hữu. Cái này Hạ Trầm Lãng tâm lý thoải mái một ít, tuy là ta không có vàng vàng sắc huyết mạch, thế nhưng người khác cũng đều không có a. Đại tông sư chung sở khách phải dẫn đại ngốc đi. Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải phiền phải lớn, thế nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn một cái đại tông sư cho tới bây giờ không được trộn lẫn chính trị. Một đường trên Trầm Lãng còn nghĩ, cái này vàng óng ánh sắc huyết mạch nên như thế nào loại ngưu bức. Đại khái trăm năm khó gặp một lần đi. Thật là ngưu bức đến mức nào hả? Chẳng phải là quát tháo thiên hạ. Nay thì một bóng người đi tới, Trầm Lãng ngẩng đầu. Bản năng vận dụng ít quang nhìn kỹ. Trời ạ! Không phải nói vàng óng ánh sắc huyết mạch người trên đời hắn hưu, hiếm có sao? Vì sao ta xuất môn liền gặp phải một cái? Hắn thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia bên trong cơ thể lưu động chân khí chính là màu vàng kim. Nghịch thiên vàng óng ánh sắc huyết mạch. Đại ngốc! Hắc hắc, nhị ngốc, ta muốn theo sư phụ trên sơn. Đại ngốc giang hai cánh tay ôm Trầm Lãng chân thành nói, nhị ngốc, ngươi phải cố gắng. Trầm Lãng vẫn còn chấn động lay động bên trong, không có phản ứng kịp. Cái này, đây là tình huống gì hả? Không phải nói đại ngốc võ đạo thiên phú rất cao sao? Nhưng, không có ai nói cho ta, hắn võ đạo thiên phú hội cao đến nước này hả? Vàng óng ánh sắc võ đạo huyết mạch. Có muốn hay không điên cuồng như vậy? Có muốn hay không khoa trương như vậy hả? Hắn cũng không phải là nhân vật chính, dựa vào cái gì ngưu bức như vậy? Thảo nào chung sở khách căn bản không muốn trộn lẫn Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình. Vội vã phải dẫn đại ngốc trên sơn. Hắn là sợ đại ngốc bị thứ hai đại tông sư phát hiện a. Nhị ngốc, ngươi phải cố gắng. Đại ngốc biểu tình chăm chú. Trầm Lãng nói, chăm chú cái gì? Đại ngốc nói, sinh con. Ách. Trầm Lãng vô đại ngốc bả vai nói, ngươi trên sơn chi về sau, nhất định phải luyện thật giỏi võ. Đại U Mê dùng lực gật đầu. Trầm Lãng nói, biến lợi hại chi về sau, nhớ kỹ ngàn vạn muốn đem tuyệt thế võ công truyền cho ta à. Đại ngốc càng chăm chú dùng sức chút đầu. Kim Mộc Thông đi tới, nước mắt rưng rưng. Hắn là nhất luyến tiếc đại ngốc rời đi. Ăn ngủ đánh đậu đậu là cái này nhà hàng ngày, hắn chính là cái kia đậu đậu. Thế nhưng trong nhà có một người tốt, đó chính là đại ngốc, cho tới bây giờ không đánh đậu đậu. Bây giờ người này muốn đi. Đại ngốc, ta không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Kim Mộc Thông hỏi. Đại ngốc nhìn Kim Mộc Thông, chân thành nói, tam ngốc, ngươi cũng phải nỗ lực. Kim Mộc Thông nói, nỗ lực cái gì? Đại ngốc nói, nỗ lực cưới vợ, nghĩ tới chúng ta dáng dấp xấu như vậy người, thông thường đều không cưới được lão bà. Kim Mộc Thông trái tim bị đâm trúng một đao, phẫn hận nói, ngươi chính là đi đi. Trước khi đi, đại tông sư chung sở khách còn là nói xuất hiện. Mộc Lan, ngươi tuyệt đối không phải Đường Viêm đối thủ. Hoặc có lẽ là trong thế hệ trẻ, căn bản không người là Đường Viêm đối thủ, có thể 5 năm sau đại ngốc có thể. Vũ Si Đường Viêm 14 năm chỉ luyện tập nhất chiêu thiên ngoại lưu tinh. Căn bản là vô giải. Mộc Lan nói, lão sư, thật một chút hy vọng cũng không có sao. Trung sở khách nói, một chút hy vọng cũng không có, toàn bộ nhạc quốc tất cả cao thủ trẻ tuổi đều đi khiêu chiến qua Đường Viêm, không có ngoại lệ chút nào toàn bộ đều thất bại. Lời này làm cho Mộc Lan trong lòng tràn ngập u ám. Kim Sơn đảo tranh chia làm 3 trận chiến. Nàng cùng Đường Viêm một trận chiến nhất là bên ngoài trọng yếu, thậm chí trực tiếp quyết định thắng phụ, quyết định Huyền Vũ phủ bá tước sống còn. Cái này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các bảo vật chân phái. Nam Hải kiếm vương Lý Thiên Thu đồng dạng là bằng vào một chiêu này thiên ngoại lưu tinh độc bộ thiên hạ, đứng hàng đại tông sư. Đương nhiên Lý Thiên Thu còn tu luyện còn lại kiếm pháp võ công, mà duy chỉ có Đường Viêm cuối cùng cả đời cũng chỉ luyện một chiêu này. Trầm Lãng đông nhiên nói, đại tông sư, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các bảo vật chân phái, vài thập niên bất bại. Nhưng chưa chắc không có kẽ hở, chưa chắc không thể phá giải. Đại tông sư hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, không nói gì. Bởi vì hắn một cái võ đạo đại tông sư cùng bên ngoài hàng bây giờ không có biện pháp giao lưu. Trầm Lãng liền một chút võ công cũng không biết, nhưng ở nơi ấy nói toạc giải khai thiên ngoại lưu tinh, thật sự là có chút hoang đường. Đây cũng không phải là nhường tin tưởng chân thực tính, mà là sẽ cho người hoài nghi hắn là hay không điên. Ngươi Trầm Lãng dù cho lại là một cái thiên tài, đó cũng là mưu lược ở trên, ngươi đối với võ đạo căn bản cũng không có một chút giải khai. Liên gia lông cũng đều không hiểu, nói thế nào phá giải. Chẳng phải là mơ ngộng hao huyền sao? Đại tông sư trung sở khách nói, Mộc Lan, ta sơn môn vĩnh viễn là ngươi sau cùng đường lui. Nhưng về sau, hắn mang theo đại ngốc đi. Mộc Lan áp lực rất lớn, hầu như có chút muốn tan vỡ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng luyện kiếm, một mạch luyện đến sức cùng lực kiệt. Lúc này Trầm Lãng không có điều đùa giỡn nàng, mà là dùng hết tất cả ôn nhu đi thoải mái nàng. Khi nàng sức cùng lực kiệt thời điểm, Trầm Lãng dùng chuyên nghiệp nhất thủ đoạn cho nàng xoa bóp mát xa. Hơn nữa hai tay đè xuống nàng háng thời điểm, cũng không có hướng ở giữa di động một tấc. "Phu quân, ta thật không được, ta thật đánh không lại Đường Viêm, lời của lão sư cho tới bây giờ đều không có bỏ lỡ. Thiên ngoại lưu tinh một chiêu này thực sự là vô giải, ta liền Tô Kiếm đỉnh đều đánh không lại, huống chi là Đường Viêm đâu." Cùng Tấn Hải Bá Tước phủ ba trận chiến bên trong, một trận chiến này nhất then chốt, nếu như thua, Kim Sơn đảo tranh chúng ta liền triệt để bại. Ta như thua sẽ trở thành kim thị tội nhân của gia tộc. Chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước cũng cơ bản trên xong. Không có bất kỳ người nào là vĩnh viễn kiên cường tự tin, đây chẳng qua là người ở bên ngoài biểu hiện ra mà thôi. Bất luận kẻ nào đều có yếu ớt thời khắc, chỉ có ở nhất trước mặt người thân cận mới hội biểu hiện ra ngoài. Trầm Lãng lặp lại hỏi bà bối, ngươi tin tưởng ta sao? Mộc Lan nói, ta tin tưởng ngươi phu quân, trong mắt ta ngươi là không gì không thể. Thế nhưng, Trầm Lãng đối với võ công rốt đặc cán mai à, chính hắn đều tay trói gà không chặt đây. Nói thực, hắn liền thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp là cái gì cũng không biết đây. Hắn liền kiếm pháp nhất kiến thức căn bản cũng không biết, càng chưa nói phá giải. Một chiêu này kiếm pháp, liền đại tông sư trung sở khách đều phá giải không được. Bởi vì hắn cùng Lý Thiên Thu từng có một trận chiến. Võ đạo đại tông sư cũng không có biện pháp phá giải nhất chiêu kiếm pháp, muốn nói Trầm Lãng có biện pháp phá, cái kia đúng là người điên hổ ngôn loạn ngữ. Chân chính mơ ngộng hao huyền. Trầm Lãng nói, nương tử, phá giải thiên ngoại lưu tình, nay muộn có thể liền có kết quả. Từ ra, Trương Tấn nói, phụ thân nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, ta Trương gia tuyệt không thoái hôn. Từ Thiên Thiên trong lòng cảm động, ôn nhu nói, phu quân, cảm ơn ngươi. Có thể tìm được ngươi, là Thiên Thiên chọn đời chi may mắn. Trương Tấn nói, phụ thân và Trấn Bắc Hầu, Tấn Hải Bá, ẩn nguyên hội tam phương đàm phán đều thành công kết thúc. Quốc vương ý chỉ chẳng mấy chốc sẽ xuống, Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt đã tiến nhập đến ngược lúc. Chung quanh quyền quý thế lực đều nhìn chằm chằm, liền chờ Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại xuống, nhưng sau chợt nhào lên cắn xé thi thể, cướp đi một miếng thịt ăn. Từ Thiên Thiên nói, phu quân cùng công công khẳng định có thể phân đến lớn nhất một khối. Trương Tấn nói, từ gia cũng không ngoại lệ, Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại hạ chi về sau, 30.000 mẫu ruộng dâu hội về các ngươi. Đương nhiên danh nghĩa trên ngươi ra là muốn bỏ tiền mua, thế nhưng số tiền này có thể hướng ẩn nguyên hội mượn tiền, hay dùng cái này 30.000 mẫu ruộng dâu mượn nợ. Huyền Vũ phủ bá tước còn không có hủy diệt, thế nhưng bánh gato đều đã chia xong. Nghe nói như thế, Từ Thiên Thiên tức thì hô hấp nhất thúc, thân thể có chút phát nhiệt. Nàng thích nhất chính là tài phú. 30.000 mẫu ruộng dâu, hoàn toàn là một khoản thiên văn sổ tự tài phú, hơn nữa có thể liên tục không ngừng mà sản xuất tơ sống, cây dụng tiền. Đa tạ phu quân, đa tạ công công. Từ Thiên Thiên đôi mắt đẹp hừng hực nhìn Trương Tấn. Tiếp đó, nàng hỏi Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, công công nhu cầu Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện, có phải hay không muốn bắt đầu? Vậy cần một khoản tiền lớn. Trương Tấn gật đầu. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, phu quân ngươi tin tưởng ta, tuy là ta từ gia đại tác phường bị đốt. Nhưng chỉ cần chúng ta lúc này đây có thể đúng thời hạn giao hàng, chúng ta vàng chiêu bài liền bảo trụ, đây mới là chúng ta lớn nhất tài phú. Đến lúc đó ta hay dùng mấy chục tiệm phô thêm trên từ tú cái chiêu bài này hướng ẩn nguyên hội mượn tiền kim tệ, làm cho công công đi mưu cầu cái này Diễm Châu hạ đô đốc chức vị. Trương Tấn ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Đối với Từ Thiên Thiên mà nói, thời gian thật rất khẩn cấp. Giao hàng ngày tháng càng ngày càng gần, tới tự các quốc gia các nơi thương nhân, đều lục tục tới Huyền Vũ Thành. Nhất là những thứ kia Tây vực thương nhân. Những thứ này người cũng đều gọi là tiền đặt cọc. Nghe nói từ gia đại tác phường bị thiêu hủy, những thương nhân này không khỏi biến sắc, lo lắng từ gia hội không nộp ra hàng. Vì để những thương nhân này yên tâm, Từ Thiên Thiên mang theo bọn họ đi xưởng quan sát tại chỗ. Đồng thời lấy ra đòn sát thủ. Nàng trước biểu diễn tử sắc tơ lụa. Chính là dùng Trầm Lãng cho phối phương nhuộm thành đấy. Những thương nhân này hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn sang lấy Từ Thiên Thiên. Cái này trùng tử sắc quá tinh khiết chính, quá mỹ diệu, để cho ta nghĩ đến quê hương Vân Ý Thảo Điển, là vẹn đờ phạm. So với bây giờ bộ mặt thành phố ở trên tử sắc tơ lụa, nhất định không biết mỹ lệ gấp bao nhiêu lần. Đây quả thực là một hồi phá vỡ, nhóm này tử sắc tơ lụa trên thành phố chi về sau, cam đoan hội thịnh hành cả thế giới, còn lại tất cả màu tím tơ lụa toàn bộ sẽ biến thành rắc rưởi. Từ tiểu thư, cái này tử sắc thuốc nhuộm phối phương là các ngươi nghiên cứu ra được sao? Các thương nhân hỏi. Từ Thiên Thiên nói, đương nhiên. Thương nhân nói, các ngươi tử gia thực sự là thiên tài, cái này tử sắc phối phương hoàn toàn vô giá. Từ Thiên Thiên nói, tử sắc tơ lụa vẹn vẹn chẳng qua là ta cho chư vị khách nhân đệ một kinh hỉ, còn có càng đại đòn sát thủ. Màn sân khấu chợt xé ra. tức thì, thải hồng sắc tơ lụa bộc lộ quan điểm. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên, thật liền phảng phất thải hồng động ở không trung. Những thương nhân này triệt để kinh ngạc đến ngây người, hầu như tắt tiếng, kinh diễm tới cực điểm. Thiên cái kia, cái này trùng nhan sắc hoàn toàn không thuộc về nhân gian. Từ Thiên Thiên tiểu thư, các ngươi là đem bầu trời thải hồng trông được, nhất định là như vậy. Cái này thải hồng sắc tơ lụa, nhất định sẽ làm cho vô số nữ tử điên cuồng. Dù cho công chúa cùng vương hậu cũng đều vì chi si mê. Từ Thiên Thiên tiểu thư, ngài nhà đại tác phường đốt là phi thường không được may mắn. Nhưng so với hai cái này phối phương mà nói, cái kia đại tác phường căn bản không coi là cái gì. Có cái này hai chủng màu sắc tơ lụa, ngài tùy thời có thể kiến thành càng lớn càng nhiều xưởng. Những thứ này tơ lụa, mới là ngài lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú. Từ gia chẳng những sẽ không bạch bại, ngược lại sẽ càng thêm hưng vượng phát đạt, ngài sẽ trở thành nhạc quốc thủ khuất chỉ một cái siêu cấp hào thương. Nghe những lời này, Từ Thiên Thiên trong lòng khói mù triệt để tán đi. Nàng ôn nhu nói, những thứ này tân thuốc nhuộm chi phí cực kỳ cao, cho nên cái này từ sắc tơ lụa, thải hồng sắc tơ lụa giá cả hội rất cao, so với bình thường cao hơn vài lần. Một cái tây vực thương nhân lộ ra mê người cười nói, Từ tiểu thư, chúng ta không nói chuyện giá cả, ta chỉ hỏi ngài có thể cho chúng ta nhiều thiếu hàng. Sau đó, những thương nhân này dồn dập cơ tiền tài, tranh đoạt từ ra những thứ này tân tơ lụa số định mức. Cứ việc những thứ này tơ lụa vẫn chưa có hoàn toàn đan dệt xuất hiện, thế nhưng ngắn ngủi nhất khắc chung, liền đã bị tranh đoạt hoàn tất. Hơn nữa còn là so với phổ thông tơ lụa cao hơn nhiều nhiều lắm giá cả. Từ Thiên Thiên quang tiền đặt cọc liền thu 50.000 kim tệ. Từ Thiên Thiên nhìn phía Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng, trong lòng tràn ngập vô cùng hận ý. Trầm Lãng, ngươi thấy sao? Chúng ta từ ra cái cửa ải khó khăn này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, chúng ta vàng chiêu bài chẳng những không có ngược lại xuống, ngược lại càng thêm đáng giá. Ngược lại ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đã sắp bị diệt tới nơi. Trầm Lãng, chúng ta lấy Kim thị gia tộc hủy diệt cái kia nhất thiên, ta nhất định sẽ ở thi thể của ngươi trên đạp trên một vạn chân, nhưng sau phỉ nhổ phần mộ của ngươi. Cùng nay đồng thời, Trầm Lãng đứng ở Huyền Vũ phủ bá tước tối cao chỗ. Mục Lan nói, phu quân, ngươi đang nhìn cái gì? Trầm Lãng thản nhiên nói, từ gia đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, nương tử, chúng ta đi đi. Mục Lan nói, đi làm cái gì? Trầm Lãng nói, phá giải nghịch thiên vô địch thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp A. Chương 124, hành hương. Lãng gia muốn nghịch thiên nha. Hai cảng. Trầm Lãng tuyệt đối không phải một cái tự đại người. Đương nhiên, hắn có chút có thể quá tự đại địa phương. Thế nhưng, chư vị nam ân công cũng có. Tổng thể mà nói, sóng lớn cũng đối với chính mình không biết đồ đạc vẫn là biểu thị khiêm tốn. Thì như võ công loại vật này. Bởi vì thế giới này võ công cùng trái đất hoàn toàn khác nhau, cái thế giới này võ công rất không được khoa học, so với trái đất không biết mạnh nhiều thiếu lần. Đương nhiên người của thế giới này không biết bay, cũng không có thể một chưởng đánh nát cửa thành các loại. Nguyên tắc võ đạo tiêu chuẩn, hẳn là tương đương với Kim Đại Sư tác phẩm. Có đan điền, có nội lực, có chân khí. Hơn nữa thế giới này hầu như tất cả bí tịch võ đạo toàn bộ đến từ chính thượng cổ. Thượng cổ thế giới niết diệt phía sau mấy ngàn trên vạn năm, văn minh nhân loại lại một lần nữa sinh sôi nảy nở, chẳng những đào móc ra tứ thư ngũ kinh chờ điện tịch, còn có nhiều loại bí tịch võ công. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong thì có rất nhiều bí tịch, hơn nữa phẩm cấp vẫn còn tương đối cao. Trầm Lãng nghiên cứu qua những bí tịch này, nhưng sau hoàn toàn xem thế là đủ rồi. Những bí tịch này một bộ phận khắc sâu tại Nhuyễn Ngọc quyển trục lên, còn có một bộ phận dĩ nhiên là gạch. Dĩ nhiên không phải thật cục gạch, mà là một cái đặc thù khối ngọc, khoảng chừng dài 20 cm, 10 phân thư giãn, 3 cm dày. Toàn bộ bí tịch văn tự, đồ hình, nguyên lý, chân khí vận hành lộ tuyến, toàn bộ khắc sâu tại trong khối ngọc. Một tầng chồng lên một tầng. Vẹn vẹn một tấc dày khối ngọc, bên trong khả năng có hơn 200 tầng. Mỗi một tầng đều có mấy trăm văn tự, 2-3 tấm đồ hình. Trầm Lãng khiếp sợ. Chuyện này, đây không phải là dị thế giới bản phần cứng sao? Thượng cổ người là như thế nào đem những bí tịch này một tầng khắc ghi đến những thứ này trong khối ngọc đi vào a? Ta đây chẳng phải là đem Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cũng khắc ghi vào đi, như vậy thì có thể lưu truyền vạn năm a. Bất luận cái gì trang giấy, tơ lụa, tấm da dê, đầu gỗ chợt đều không thể từng trải ngàn vạn năm năm tháng thanh tẩy. Mà chút đặc thù khối ngọc nhưng có thể thấy được trên cổ nhân loại là những thứ này quý báu văn minh truyền thừa tiếp, hao hết như thế nào loại gian khổ. Hậu nhân đem cái này khối ngọc moi ra chi về sau, cần tiêu hao hơn mấy năm tuế nguyệt, mới có thể đem cái này trong khối ngọc minh khắc nội dung từng tầng một chép xuất hiện, hình thành thật dày một bản bí tịch. Như vậy, tài năng cung người học tập. Nguyên thủy cục gạch khối ngọc bí tịch, trên căn bản là không ai đọc không hiểu. vì tìm kiếm phá giải thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp, Trầm Lãng mấy ngày này hoàn toàn ngâm mình ở phủ bá tước thư khố chung. Xem lần tất cả điển tịch, lần xem tất cả bí tịch. Thật là nhìn hết toàn bộ a, hai con mắt hoàn toàn trở thành ca mạ giật mở dạng, mỗi một trang sách chỉ lật xem một giây, trực tiếp chụp ảnh chứa đựng đến trí não bên trong. Vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, hắn thì nhìn hết phủ bá tước tất cả tàng thư. Nhất là cái kia mở ổ tổ tổ tiên kim trụ sáng tác. Cho nên bây giờ Trầm Lãng trong đầu mang theo mấy trăm quyển bí tịch võ công. Gì? Ta đây không phải trở thành Vương Ngữ Yên sao? Hình người bí tịch kho. Cái này có thể có a, chờ đọc khắp thiên hạ tất cả bí tịch võ công. Lấy sau cùng nương tử cùng đi đánh lộn, địch nhân còn không có xuất thủ, ta liền biết đối phương muốn ra chiêu gì, hẳn là làm sao phá giải. Bất quá bây giờ Trầm Lãng trong đầu số liệu kho vẫn còn có chút thiếu thốn a. Hơn nữa, hắn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phá giải chi pháp. Tổ tiên Kim Trụ đã từng đề cập tới bộ này kiếm pháp, hơn nữa cũng đi thiên nhai hải các bái phỏng, cũng từng được đọc qua thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch. Kim Trụ để lại một câu nói. Bí tịch này rất hay, phân chính phản hai mặt. Nhất âm nhất dương, nhưng ta không pháp giải khai phân tích chi, lược lược lĩnh ngộ sau phát hiện không thích hợp ta học, dễ dàng đưa tới không có bầu. Thiên nhai hải các là nhà quốc như bức nhất võ đạo đồ thư quán một trong. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các trấn các chi bảo, cái này sự tình thiên hạ đều biết. Nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua bộ này bí tịch còn có phía sau, còn có cái gì nhất âm nhất dương. Hơn nữa, Kim Trụ như vậy nhân vật ngạo mạn, cũng không có biện pháp đưa nó phân tích xuất hiện. Khoảng chừng hơn 100 năm trước, thiên nhai hải các ra nhất đôi tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này đối với nam nữ dùng đủ thời gian mười mấy năm, đem thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch phân tích xuất hiện, hình thành với mặt giấy. Như đây, bộ này thượng cổ kiếm pháp mới chân chính hiện, trở thành có thể học tập bí tịch. Nhưng về sau, cái này thiên tài cầm quyển bí tịch này, ly khai thiên nhai hải các. 10 năm về sau, đệ nhất đại Nam Hải kiếm vương Khâu Cự đột nhiên xuất hiện, dựa vào chính là bộ này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Cùng hắn cùng nhau phân tích ra bộ này bí tịch nữ tử, tắc thì trở thành hắn thế tử. Cái này nữ nhân tướng mạo bình thường, cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Tại thế nhân trong ấn tượng, dường như cũng chỉ có một bộ thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, chưa từng có cái gì chính phản hai mặt nói đến. Bởi vì xuất thủ miểu sát địch nhân vĩnh viễn là người nam nhân kia, cho nên làm cho nhất trùng ấn tượng, nam tử kia mới là Nam Hải kiếm vương. Thế nhưng tổ tiên Kim Trụ câu nói kia làm cho vô tận huyễn tưởng. Trầm Lãng lớn mật suy đoán, mỗi một đời Nam Hải kiếm vương nhưng thật ra là hai người, hơn nữa còn là phu thê quan hệ. Nam nhân luyện tập bộ này kiếm pháp dương diện, độc bộ thiên hạ. Mà thê tử tắc thì luyện kiếm pháp tâm diện, duy chỉ có khắc trượng phu của mình. Về sau chuyện phát sinh tình, phảng phất hoàn toàn xác minh Trầm Lãng cách nghĩ. Bởi vì mỗi một đời Nam Hải kiếm vương đều là người ở rể, đón dâu đều là trên nhất đại Nam Hải kiếm vương trí nữ. Thế hệ này Nam Hải kiếm vương Lý Thiên Thu, cũng chính là Vũ Si Đường Viêm lão sư, hắn cũng không ngoại lệ. Ở 30 năm trước hắn ở rể kiếm đảo, gả cho thượng đại Nam Hải kiếm vương trí nữ Khâu Hoanh Hoanh. 13 năm trước đây hắn thê tử cách thế, Lý Thiên Thu trở thành mới kiếm đảo đảo chủ, một đời mới Nam Hải kiếm vương. Trầm Lãng dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán. Lý Thiên Thu không muốn bị bất luận kẻ nào khác, cho nên muốn biện pháp giết hắn thế tử. Vì vậy, thế giới trên không còn có người có thể khắc hắn kiếm pháp. Như Trầm Lãng suy đoán không có sai. Thế giới này trên có hai cái địa phương, có thể tìm được khắc chế thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Thứ nhất, Lý Thiên Thu thê tử Khâu Hoanh Hoanh, thế nhưng nàng đã chết. Thứ hai, đó chính là Thiên Nhai Hải Các, nơi ấy hẳn còn có bộ này bí tịch nguyên bản khối ngọc ở. Đối với người khác mà nói, phân tích những thứ này khối ngọc cơ hồ là không thể. Cái này thật dường như phức tạp nhất điện lộ bản giống nhau, tầng tầng lớp lớp khắc sâu tại trong khối ngọc, mấy trăm tầng nhiều. Ngoại trừ chuyên môn thiên tài, người bình thường căn bản không pháp giải tích ra. Hơn nữa coi như là thiên tài, cũng cần chọn mười mấy năm thời gian tài năng phân tích ra một khối nguyên bản bí tịch. Thế nhưng Trầm Lãng không giống với. Hắn có ít quang cùng trí não, có thể quét hình cái này trong khối ngọc, đem từng tầng nội dung giải tích ra, nhưng sau chứa đựng ở trong đầu mặt. Trầm Lãng phát hiện, hắn kim thủ chỉ là càng ngày càng như bức a. Màn đêm buông xuống. Trầm Lãng cùng Mộc Lan hai người, cùng cưới nhất thất thiên Lý Mã Nam xuống, đi trước vài trăm dặm bên ngoài thiên nhai hải các. Không có biện pháp, Lãng gia đến bây giờ cũng còn không có học được cưỡi ngựa a. Một khi ở ngựa lưng lên, chỉ có ở nương tử ôm ấp hoài bão chung hắn mới được cảm giác an toàn. Từ ra, từ thiên thiên mỗi một ngày đều ở phấn khởi cùng vô cùng lo lắng bên trong. Nàng hầu như mỗi ngày đều đứng ở trong sườn mặt, cơ hồ là tự thân nhìn chằm chằm tất cả quá trình. Từ Quang Duẫn cũng đồng dạng như đây. Làm từ thiên thiên nhìn chằm chằm dệt, từ Quang Duẫn phải đi nhìn chằm chằm nhiễm sắc. Xác định thuốc nhuộm không có vấn đề sao? Xác định thuốc nhuộm không có vấn đề sao?
Vấn đề như vậy, Từ Quang Duẫn hầu như muốn hỏi 10 lần lấy lên. Nguyên do bởi vì cái này phối phương là Trầm Lãng cho. Đối với cái này tiểu xuất sinh, bất kể thế nào ác ý phỏng đoán cũng không có vấn đề. Nhưng mỗi lần lấy được đáp án đều là giống nhau. Thuốc nhuộm không có vấn đề. Nhiễm đi ra tơ lụa, bất kể là bạo chiếu, vẫn là nhiệt độ cao rửa, cũng không có vấn đề. Nhưng thời gian vẫn là quá gấp gáp. Kỳ hạn công trình thật sự là quá đuổi. Trương Xuân Hoa đã tới một lần. Từ Thiên Thiên, ngươi nhất định phải đem tất cả tơ lụa nhuộm thành tử sắc cùng thải hồng sắc sao? Quyền lợi động lòng người. Từ gia làm cho này 3 triệu cân kén tầm tốn hao đại giới quá lớn, chọn giá gấp 3A. Ý vị này như đan thành bình thường tơ lụa nói, mặc kệ bán nhiều thiếu đều là bồi tiền, bán được càng nhiều bồi càng nhiều. Vàng óng ánh sắc là vương tộc chuyên dụng, giá cả cao tới đâu cũng vô dụng, không thể đại quy mô bán. Nhưng tử sắc tơ lụa cũng là quý tộc yêu nhất, thải hồng sắc tắc thì là nữ tử yêu nhất. Vật hiếm thì quý, tại Trung Quốc Xuân Thu thời đại, tử sắc vải vóc giá tiền là còn lại màu sắc gấp 4. Ở cổ Ai Cập tử sắc tơ lụa càng là bình thường tơ lụa gần thập bội. Ở Từ Thiên Thiên trong tay, tử sắc tơ lụa bán ra phổ thông tơ lụa giá cả gấp 4, thải hồng sắc tắc thì là gấp 7 nhiều. Như toàn bộ nhuộm thành cái này hai chủng tơ lụa, chẳng những không bồi tiền, hơn nữa còn có thể kiếm một món tiền lớn. Xuân Hoa, ta biết ngươi lo lắng cái gì, Trầm Lãng tên xuất sinh này quả thực cái gì hèn hạ sự tình đều làm được. Từ Thiên Thiên nói, thế nhưng chúng ta đã làm qua rất nhiều lần bạo lực thử nghiệm, dùng nóng bỏng nước rửa, dùng lửa đốt, dùng nước muối tắm, những thứ này tơ lụa cũng không có phai màu. Tiếp đó, Từ Thiên Thiên nói, nghe nói quốc vương ý chỉ lập tức phải xuống, Kim Sơn đảo tranh ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu, Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt tiếng chuông lập tức phải gõ. Công công rất nhanh thì cần cái này một số tiền lớn đi hoạt động Diễm Châu hạ đô đốc, cho nên ta nhất định trong thời gian ngắn nhất kiếm được đại lượng kim tệ. Trương Xuân Hoa sẽ không có khuyên nữa. Ta hiện tại vô thì vô khắc đều ở đây chờ cái kia nhất tiền. Chờ đợi lấy Huyền Vũ phủ bá tước ngã xuống một khắc kia, Trầm Lãng chết không có chỗ chôn một khắc kia. Trương Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Hai ngày chi sau, Từ Thiên Thiên cùng những thương nhân kia ước định thời gian giao hàng đến. Hai ngày về sau, trải qua vài trăm dặm buôn ba, Trầm Lãng cùng Mộc Lan chạy tới Thiên Ngai Hải Các. Thiên Ngai Hải Các, toàn bộ Đại Viêm Vương triều phía nam lớn nhất bí tịch võ công đồ thư quán, võ học chân chính cung điện. Cái tòa này thư các là một cái không gì sánh được to lớn tòa thành. Đứng sững ở đại lục vùng cực nam. Nước biển trực tiếp nuốt lâu đài góc nhà. Thực sự là rộng rãi a. Hoàn toàn không thua gì trên địa cầu những thứ kia đại hình đồ thư quán. Từng cái người tập võ đi tới nơi này, liền phảng phất hành hương. Đứng ở nơi này phiến cự môn trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Lâu đài cửa chính, liền một cái người giữ cửa cũng không có. Thế nhưng, toàn bộ Thiên Ngai Hải Các đều bao phủ một khí tràng cường đại, nhường không thể mà không lưng. Đại môn đóng chặt, Trầm Lãng cùng Mộc Lan tiến lên, không người nói, đại sư, chúng ta muốn đi vào Thiên Ngai Hải Các được đọc. Khoảng khắc sau, đại môn mở ra, đi tới một cái lão giả. Hai vị có thể có chịu đến bản các mời. Mộc Lan lắc đầu nói, không có. Lão giả nói, xin lỗi, không có thu được mời, Thiên Ngai Hải Các không chấp nhận bái phỏng. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, tuy là chỉ có 3.000 chữ, lại viết 3 tiếng đồng hồ. Chương 125, 125, từ Thiên Thiên ngày tận thế. Lãng gia kinh diễm thiên tài. Ba cảng. Cái này Thiên Ngai Hải Các lại còn là mời hội viên chế. Tựa như là trên địa cầu có chút hội cao cấp sở. Một đời Trầm Lãng tuy là bị axit sulfuric hủy dung, nhưng vẫn là một cái rất châu bò bác sĩ, đã cứu không thiếu đạt quan quý nhân. Trong đó một cái có tiếng xấu số lớn nghe nói Trầm bác sĩ 40 tuổi còn không có nữ nhân, trong lòng nhất cảm kích, sẽ đưa tới một tấm bạc kim thẻ hội viên. Đồng thời thận trọng nói, Trầm bác sĩ, bên trong không chỉ có đại cô nương. Tiểu tử cũng là có. Trầm Lãng trong lòng cảm kích, ở làm giải phẫu thời điểm thuận liền đem người đàn ông này ống dẫn tinh đánh một cái kết thúc, dù sao ngươi đã 50 mấy tuổi, cũng không cần lại khắp thế giới lưu con tư sinh. Nói về chính chuyện. Trầm Lãng nói, nương tử, võ công của ngươi cao như vậy, thân phận cao quý như vậy, nhất định là cái này Thiên Ngai Hải Các hội viên đi. Hội viên cái từ này người khác không hiểu, Mộc Lan là hiểu. Phu quân, ngươi xem trọng ta. Mộc Lan. Thiên Ngai Hải Các bức cách là siêu cấp cao, phi thường siêu thoát thanh quý. Có điểm tương tự với quyền lực du đùa giỡn bên trong học thành, so với lang gia bảng bên trong lang gia các còn muốn ngưu bức. Muốn trở thành hắn hội viên, phải là mỗi bên chủng học thuật tông sư, tỉ như Mộc Lan lão sư chung sở khách. Tuyệt đại bộ phận người căn bản cũng không có tư cách. Trầm Lãng nhìn phía trước lão đầu này nói, đại sư, mời chế độ cũng không có vấn đề à,
ngươi có mời quyền sao?
Đương nhiên. Lão đầu ngạo nghễ nói, làm Thiên Nhai Hải các giáo sư một trong, hắn đương nhiên là có mời quyền.
Trầm Lãng đại ngôn không được dèm pha nói, cái kia hàng, vậy ngài hiện tại liền mời ta đi.
Đại sư nhìn phía Mộc Lan, nói, cái này vị tiểu thư, đây là ngươi phu quân.
Mộc Lan có chút xấu hổ thẹn gật đầu.
Cái này phu quân có đôi khi rất mặt dài, nhưng
đại bộ phận là tương đối mất mặt.
Đại sư nói, tay trói gà không chặt có thể sống đến bây giờ, không dễ dàng.
Người khác tới ta Thiên Nhai Hải Các, đều lễ độ cung kính, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, liền phảng phất tới triều thánh.
Ngươi cái này tiểu bạch kiểm khét ngược, thật giống như đi dạo kỹ viện giống nhau ung dung.
Trầm Lãng nói, đại sư, nghe nói muốn trở thành Thiên Nhai Hải Các hội viên, phải là nhất đại tông sư.
Đại sư nói, không phải hội viên, là phong khách.
Trầm Lãng nói, ta còn nghe nói, Thiên Nhai Hải Các tiếp thu bất luận cái gì học thuật khiêu chiến, chỉ cần có thể giải đáp các ngươi bất luận cái gì một đạo trung cực nan đề, bất kể là cái nào một ngành học, cũng có thể trở thành Thiên Nhai Hải Các vào các chi khách.
Vào các chi khách?
Ngươi cái danh từ này còn không bằng hội viên đâu.
Đại sư là rất có hàm dưỡng, nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình cũng có chút muốn đánh người.
Hắn không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Mộc Lan, ngươi cái này phu quân là như thế nào sống đến bây giờ ạ?
Ngươi cái này làm thê tử hắn rất khổ cực đi.
Cái này tiểu bạch kiểm xứng không được trên ngươi a.
Trước khi tới Trầm Lãng đúng là làm qua công khóa.
Cái này Thiên Nhai Hải Các trong mắt thế nhân, chính là một tòa võ học cung điện.
Nhưng nhân gia căn bản liền không được cũng chỉ có bí tịch võ đạo, còn có nhiều loại học thuật sáng tác.
Thiên văn địa lý, số học âm nhạc các loại, không khỏi bao quát.
Đây là một tòa chân chính học thuật cung điện.
Đại sư nói, không sai, chúng ta Thiên Nhai Hải Các thường cách một đoạn thời gian, sẽ hướng thiên hạ phóng xuất một ít nan đề.
Bất luận kẻ nào chỉ cần giải đáp một đạo, liền có thể được mời.
Cái này thì tương đương với trái đất trên những thứ kia siêu cấp như bức học thuật tổ chức.
Ngươi luận văn không có trải qua tự nhiên, tế bào, khoa học ba đại tạp chí, căn bản liền tới gõ cửa tư cách cũng không có.
Thế nhưng thế giới này thiên tài vẫn là rất nhiều.
Thiên Nhai Hải Các phía trước phóng xuất 10 đạo đề, bây giờ đã bị cắt ra 7 đạo, bây giờ liền thừa lại hạ 3 đạo.
Đương nhiên cái này 10 đạo đề toàn bộ giải đáp hoàn tất về sau, Thiên Nhai Hải Các lại sẽ phóng xuất 10 đạo nan đề.
Mà chút nan đề bao dung các loại ngành học, thuộc về võ đạo chỉ có 2-3 đề mà thôi.
Bức cách cao như vậy học thuật cung điện, thả ra nan đề, tự nhiên là thế giới trung cực nan đề.
Không phải tuyệt đỉnh thiên tài không muốn nói giải đáp, căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu.
Còn nhớ rõ Hứa Văn Chiêu sao?
Hắn ở Huyền Vũ Thành xem như là số học thiên tài, thế nhưng
hắn nhìn liền những thứ này nan đề tư cách cũng không có.
Đại sư nói, công tử, ta Thiên Nhai Hải Các 10 đại trung cực nan đề còn lại hạ 3 đề, đã đủ 3 năm không có người có thể giải đáp ra nhất đề, ngươi nhất định phải thử một lần.
Trầm Lãng nói, đương nhiên.
Nộp phí 500 kim tệ.
Đại sư đạo,
như bức như vậy học thuật cung điện, nhường trả lời vấn đề lại vẫn đòi tiền.
Không sai, đòi tiền.
Không phải vị đại sư này tham lam, mà là bởi vì giữ gìn cái tòa này Thiên Nhai Hải Các chi phí thực sự rất cao.
Đám này giáo sư lại tuyệt đối không muốn tiếp thu bất luận cái gì quốc vương ban thưởng kim.
Không chấp nhận bất kỳ quan viên nào, bất kỳ cái gì quý tộc quyên tặng.
Thế nhưng, bọn họ lại nguyện ý tiếp thu người thường nhiều loại quyên tặng.
Trầm Lãng vung tay lên, Mộc Lan chuyển trên nhất dương kim tệ, vừa lúc 500.
Khách nhân xin mời đi theo ta.
Đại sư đạo.
Nhưng về sau, hắn dẫn đạo Trầm Lãng cùng Mộc Lan đi tới tòa thành bên trên một cái bên trong căn phòng nhỏ.
Bên trong trống rỗng, cũng chỉ có 3 tấm cái ghế, 2 cái bàn tử.
Đại sư nói, khách nhân muốn giải đáp cái nào một ngành học trung cực nan đề.
Bây giờ còn lại hạ võ học, thiên văn, triết học 3 đề.
Võ học khẳng định không được, Lãng gia đọc qua võ học bí tịch vẫn là quá ít, số liệu kho không đủ phong phú.
Triết học đồ chơi này, quá huyền chi hữu huyền.
Như vậy, cũng chỉ thừa lại hạ thiên văn nhất đề.
Thế nhưng, nơi đây không phải trái đất ta, nơi này vũ trụ là không cùng một dạng.
Trầm Lãng trí não bên trong thiên văn đề đại khái đều không phải sử dụng đến.
Thiên văn đề.
Đại sư ánh mắt lộ ra vương chi miệt thị, nhưng sau đưa qua một trang giấy.
Đây chính là Thiên Nhai Hải Các còn dư lại 3 đại trung cực nan đề một trong.
Đạo đề này cũng chỉ có 5 chữ.
Thái dương lớn đến bao nhiêu?
Cái đề mục này có khó không?
Như không được như.
Khó có được nhường giận sôi a.
Tuyệt đối biến thái cấp.
Không có cho ngươi bất luận cái gì số liệu, trực tiếp liền hỏi ngươi thái dương có nhiều lớn, đường kính bao nhiêu.
Lại một lần nữa nói rõ, nơi đây không phải trái đất.
Cho nên cái thế giới này thái dương, cùng chúng ta thế giới mặt trời đường kính rất có thể là không cùng một dạng.
Chí ít Mộc Lan chứng kiến cái đề mục này về sau, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người.
Phía trước nàng vẫn cho là mình là phi thường thông minh, nhưng là bây giờ nàng lần đầu tiên hoài nghi mình trí thương. Hầu như từng cái chứng kiến cái đề mục này người đều hội hoài nghi cuộc sống. Đại sư thản nhiên nói, giải đáp không ra, liền không nên lãng phí thời gian, từ đâu tới đây trở lại nơi đó đi. Dứt lời, hắn sẽ đứng dậy đi. Đạo đề này là rất khó, thậm chí nhìn qua hoàn toàn không giải khai. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, quả thực đơn giản cực kỳ, hắn thậm chí không cần dùng đến trí não. Đại sư, kết quả này tính toán ra tới nhanh nhất muốn 3 ngày a. Trầm Lãng nói ra câu nói này thời điểm, tỉ mỉ nhìn chằm chằm đại sư khuôn mặt. Như không có đoán sai, chỉ cần nghe được Trầm Lãng những lời này, đại sư sẽ chấn động lay động. Đại sư quả nhiên chấn động lay động. Đây mới là đỉnh phong trí giả giao lưu a. Chỉ cần Trầm Lãng nói ra những lời này, cơ bản trên liền đạo ý nghĩa hắn giải đáp xuất hiện. Nhưng mà bên trên Mộc Lan, tiếp tục không hiểu ra sao. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình. Có phải hay không cùng phu quân không được xứng a? Vì sao trước mắt cái này hai nam nhân đối thoại cùng biểu tình, nàng xem không hiểu đây. Thế nhưng nàng nhìn phía mình trong gương, trong nháy mắt tự tin toàn mãn. Đối với phu quân loại tên lưu manh này mà nói, đối với lao bà yêu cầu có chừng mấy dạng này đi. Mông, ngực, eo, khuôn mặt, có tiền. Còn chỉ số IQ cao không cao, đại khái hắn cũng không phải rất để ý. Nếu không thì, hắn làm sao sẽ cùng đại ngốc, Kim Mộc Thông chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ đâu. Sau đó, Trầm Lãng tìm một căn không tâm gậy trúc. Đồng thời cầm Mộc Lan lợi kiếm. Hắn dùng giống ruột trúc can nhìn phía Thái Dương, một bên xem, vừa dùng lợi kiếm xem chém cây trúc. Mãi cho đến trong tầm mắt Thái Dương cái bóng toàn bộ chiếm hết trong gậy trúc không khẩu con đường mới thôi. Cây trúc trường độ trừ đi đường kính, cho ra chữ số là 85. Ý vị này Thái Dương cùng cái thế giới này khoảng cách là Thái Dương đường kính 85 lần. Quả nhiên cùng trái đất trên không giống với A, ở trái đất mấy cái chữ này là 80. Sau đó Trầm Lãng đem cây trúc bút cắm thẳng vào trên mặt đất lên, đợi được tuyệt đối vào lúc giữa trưa, hắn chắc lượng cây trúc ở dưới ánh mặt trời cái bóng trường độ, đồng thời ghi chép xuống. Nhưng về sau, Trầm Lãng hướng lao đầu nói, đại sư, ngài còn cần ta tiếp tục sao? Như phải tiếp tục, Trầm Lãng cần tìm được một bộ chính xác địa đồ, nhưng sau khi thuyền bắt trên 2.000 dặm, 3 ngày phía sau vào lúc giữa trưa ở này đem căn này gậy trúc cắm ở mặt đất lên, lại chắc lượng cây trúc cái bóng trường độ. Khoảng cách 2.000 dặm địa phương, đồng dạng là chính ngọ Thái Dương bắn thẳng đến, đồng dạng 85 thước dài độ cây trúc cái bóng trường độ là không cùng một dạng, sẽ có CM cấp chênh lệch. Hai cái địa phương cái bóng trường độ chênh lệch, khoảng cách 2.000 dặm, lại căn cứ định lý Pythagore, liền có thể tính toán ra Thái Dương cùng cái thế giới này khoảng cách. Nhưng về sau, khoảng cách này trừ đi 85, liền có thể tính toán ra thế giới này mặt trời đường kính. Trầm Lãng đem toàn bộ giải đáp quá trình viết ra, nhưng cuối cùng không có cho ra câu trả lời chính xác. Bởi vì hắn không có thời gian đi thuyền 2.000 dặm bắc lên, nói cho đúng không phải 2.000 dặm, bởi vì tinh cầu mặt ngoài là tròn. Còn muốn đem độ cong cũng tính toán đi vào, cái này cần dùng đến số pi. Vẹn vẹn nhất khắc chung, Trầm Lãng đem đáp án nộp lên. Cứ việc không có cho ra câu trả lời cuối cùng. Thế nhưng, đại sư nhìn xong chi sau vẫn là hơi run. Bởi vì Trầm Lãng đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối chính xác, thậm chí so với hắn nhóm càng thêm chuẩn xác. Bởi vì Trầm Lãng dùng số pi càng thêm chính xác. Công tử, ngài không pháp đi thuyền 2.000 dặm bắc lên, thế nhưng xin ngài dự đoán một cái, mặt trời đường kính là nhiều thiếu. Đại sư hỏi. Trầm Lãng thoáng tính toán một cái nói, chắc là 289 vạn lý. Hai thế giới Thái Dương đường kính không giống với, Trầm Lãng căn cứ quen thuộc cái kia mặt trời đường kính, đại thể tính ra ra thế giới này Thái Dương đường kính. Đại sư không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Thật sự là quá kinh diễm, quá chấn động lay động a. Đủ một lúc lâu, đại sư hỏi công tử, ngài năm nay nhiều đại? 19 tuổi. Trầm Lãng nói, ồ không được, 18 tuổi. Đại sư không minh bạch cái này ngạnh. Hắn thở dài nói, thiên tài quả nhiên là trời xanh a. Thiên tài a, tuyệt đỉnh thiên tài a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trẻ tuổi thiên tài a. Cái này vị tiểu thư, ngươi xứng không được trên hắn a. Mộc Lan không nói, đại sư không được vừa rồi không phải nói như vậy. Trầm Lãng nói, đại sư, hiện tại ta có thể tiến nhập Thiên Nhai Hải Các sao? Đại sư cười nói, hoan nghênh công tử, trở thành chúng ta Thiên Nhai Hải Các nhập mạc chi tân. Nhân gia học thuật đại sư cũng không phải không hiểu được hài hước. Chỉ là xem đối với người nào mà thôi. Ở đại sư dẫn đạo xuống, Trầm Lãng tiến nhập võ đạo cùng học thuật cung điện. Tiến nhập vô số bí tịch cùng sáng tác Hải Dương. Ngọc Nương, tiếp khách. Đại sư hô. Một cái nở nang tiểu mỹ nhân lượn lờ đi tới, khoảng chừng 30 mấy tuổi. Học sĩ áo choàng mặc ở nàng thân lên, có vẻ càng bó sát người mê người. Bất quá, nàng dáng dấp tuy là rất đẹp, thế nhưng tóc thai rối bời, vành mắt phát hắc, hoàn toàn không có hình tượng đáng nói. vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Lại tới một cái tao lão đầu. Thiên hạ thông minh thanh niên nhân đều chết hết sao? Muốn mượn duyệt cái gì? Cái này vị nữ học sĩ ác ngôn ác ngữ nói nhanh một chút, lão nương không có khoảng không, cho ngươi một canh giờ chính mình đi tìm, lão nương tay không có tí sức lực nào. Ngẩng đầu một cái, nàng mắt to xinh đẹp nhìn thấy Trầm Lãng. Nhưng sau nàng kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng rõ. Kinh hô một tiếng, nàng lại cực nhanh chạy đi. Trầm Lãng kinh ngạc, đây là chuyện gì hả? Thế nhưng nhất khắc chung về sau, nàng lại xuất hiện. Phảng phất biến một cái người, đầu tóc biến được lưu thuận, vành mắt đen cũng không thấy, khuôn mặt trên lau son, môi cũng nhuộm đỏ. Còn đổi một thân mê người hơn quần màu lam. Nữ học sĩ quyến rũ hòn ẻn tiếng nói, vị công tử này, vừa mới cái kia dơ đầu mặt dơ bẩn nữ nhân tỷ tỷ của ta. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy thô lỗ vô lễ, hy vọng ngài bỏ qua cho a. Tỷ tỷ. Hai người các ngươi vòng mông giống nhau, bộ ngực giống nhau, liền bên đùi hàm số lượng rác đều giống nhau. Bất quá, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mỹ nhân học sĩ dịu dàng nói, xin hỏi ngài muốn mượn duyệt cái nào một quyển sách? Hay hoặc giả là một khối kia bí tịch đâu? Ngươi liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp ngươi cầm. Công tử ngươi có muốn hay không uống trà, có muốn ăn chút gì hay không? Trầm Lãng nói, ta muốn mượn đọc thiên ngoại lưu tình kiếm pháp. Mỹ nhân học sĩ không khỏi kinh ngạc, nhưng sau điểm nhiên hỏi, có, tỷ tỷ cái này cho đi lấy. Từ ra đại bên trong trạch viện. Vô số tơ lụa, trồng chất như sơn. Lục thành tử sắc tơ lụa, tứ thành thải hồng sắc tơ lụa. Mười mấy cái tây vực thương nhân con mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào những thứ này tơ lụa. Quá mỹ a. Đơn giản là trời cao kiệt tác a. Cái này căn bản cũng không phải là tơ lụa, đơn giản là thành sơn kim tệ a. Bọn họ có thể tưởng tượng, những thứ này tơ lụa một ngày vận đến bọn họ quốc gia sẽ khiến như thế nào hoành động. Vì sao toàn bộ là tây vực thương nhân? Bởi vì nhạc quốc bên này thị trường từ gia muốn chính mình chiếm lĩnh. Tây vực những thứ kia quốc gia từ gia không thể đi mở tiệm. Cho nên chỉ có thể mọc tóc cho những thương nhân này. Đưa ra. Từ Thiên Thiên một tiếng lệnh xuống. Tức thì mấy chục món tử sắc áo choàng, mấy chục món thải hồng sắc váy đưa ra. Đây coi như là ta cho chư vị lễ gặp mặt. Từ Thiên Thiên đạo. Đây cũng là quy củ cũ, mỗi một lần giao dịch thời điểm, đều muốn tiễn trên những thứ này tơ lụa làm quần áo. Những thứ này tây vực thương nhân không chỉ là tự mình tiến tới, còn mang theo tình nhân cùng đi, cho nên còn tiễn có thải hồng sắc váy. Mười mấy cái tây vực thương nhân cùng bọn họ tình nhân khẩn cấp tiến vào phòng bên trong, đem các loại mới áo choàng cùng váy thuê lên. Quả nhiên là hoa lệ mạn diệu a. Nhất là thải hồng sắc váy, mặc ở thân trên phảng phất tiên nữ. Từ Thiên Thiên nói, chư vị có thể có hài lòng không? Mấy chục danh tây vực thương nhân khen không dứt miệng nói, thỏa mãn, không gì sánh được thỏa mãn. Từ Thiên Thiên nói, chúng ta đây cái này chính thức giao hàng. Chính thức giao hàng. Mấy chục danh tây vực thương nhân dồn dập đồng ý. Bọn họ càng thêm vội vàng, muốn tốc độ nhanh nhất đem nhóm này tơ lụa vận đến chính mình quốc gia nhanh chóng mở ra thị trường, phát một phen phát tải. Sau đó, sẽ chính thức giao hàng. Ý vị này từ ra đem lập tức sở hữu mấy trăm ngàn kim tệ nhập trướng. Cho dù là dùng gấp 3 giá cả thu kén tạm, nhưng cái này chuyện làm ăn vẫn là kiếm lớn. Trung kiến xưởng không nổi, số tiền này có thể hiến cho Trương Sung đi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc trước. Từ Thiên Thiên trưởng thở phào một hơi. Phấn đấu nhiều ngày như vậy. Rốt cục thành công. Từ gia rốt cục vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Từ Tú Vàng chiêu bài chẳng những không có đập chết, ngược lại nâng cao một bước. Những thứ này thiên nàng ngượng lên, nàng hầu như mỗi ngày đều đang làm ác ngộng. Mơ tới nội dung đều là giống nhau. Tơ lụa đống nhiên phai màu. Cho nên, ở giao hàng phía trước, nàng nhường làm vô số thử nghiệm. Dầm mưa dại nắng, dùng lửa đốt, nước muối tắm, khai thủy năng vân vân. Hầu như hết thảy thủ đoạn đều dùng qua. Tơ lụa không có phai màu. Hiện tại rốt cục đại công cáo thành. Từ Thiên Thiên viền mắt ầm ướt. Quá khó khăn, quá khó khăn. Xoay người chứng kiến vị hôn phu Trương Tấn, nàng lộ ra thần mật cười. Trương Tấn lộ ra thâm tình cười, hắn cũng thở phào một cái. Từ gia thành công, đại biểu cho phụ thân có tiền đi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc trước. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cưới Từ Thiên Thiên nhập môn, không cần làm ra đáng sợ việc. Từ Thiên Thiên trong lòng đắc ý nói, Trầm Lãng ai Trầm Lãng, ngươi cái này có mắt không tròng ngu xuẩn a. Dĩ nhiên đem hai phần giá trị liên thành nhiễm sắc phối phương cho ta. Ngươi cho rằng thiêu hủy ta đại tác phường là có thể triệt để hủy diệt từ gia. Ngươi cái này rốt nát đồ đạc căn bản cũng không biết, cái này hai phần phối phương so với một cái xưởng càng đáng giá tiền. Ngươi chẳng những không có đánh ngã chúng ta từ gia, ngược lại để cho chúng ta càng thêm cường đại, để cho ta từ Thiên Thiên càng thêm cường đại. Ta từ gia không có ngược lại xuống, tiếp xui xẻo chính là ngươi Trầm Lãng. Trầm Lãng, ta chờ ngươi chết. Ta muốn nhìn. ngươi sẽ bị chết như thế nào loại chi thảm. Cái này nhất thiên chẳng mấy chốc sẽ đến, ngày cuối cùng của ngươi cũng nhanh đến. Từ Thiên Thiên trong lòng khoái ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, những thứ này Tây vực thương nhân chung, đồng nhiên có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi kêu thảm thiết.
A,
a. Nhưng về sau, Từ Thiên Thiên hoảng sợ phát hiện. Dĩ nhiên có mấy cái Tây vực thương nhân, còn có tình nhân của bọn hắn, thân trên bắt đầu thật nhiều cái bệnh sởi, cái phao. Có người mặt mũi bắt đầu sưng đỏ biến hình. Có người khác thậm chí bắt đầu thở khò khè, hoàn toàn không thể thở nổi.
A,
a. Cái này tơ lụa có độc, có độc. Cái này tơ lụa đương nhiên không có độc. Chỉ bất quá, những thứ này thuốc nhuộm phối phương trung trầm lãng thêm mấy chủng dị ứng vật chất. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào Tây vực người chủng dị ứng thể chất. Ta lãng ra thủ đoạn, sao lại để cho ngươi Từ Thiên Thiên đoán được? Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên càng 14.000 chữ, chân chính sức cùng lực kiệt, bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ thăng A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, 126, Trương Tấn trở mặt. Từ gia chết. Bí tịch, một càng. Dị ứng là nhất chủng có thể nhẹ có thể trọng đồ đạc. Nhẹ người vẹn vẹn chỉ là trường bệnh sởi, nghiêm trọng người khả năng sẽ bỏ mạng. Ở trái đất dị ứng nguyên có rất nhiều chủng, thậm chí có thể nói vô số kể. Kim loại dị ứng, phấn hoa dị ứng, quả xoài dị ứng, đùi mãn dị ứng. Thậm chí còn có cao su dị ứng, người như vậy thật là khổ cực. Ở Mỹ Quốc Y học Nhật báo trung liệt kê ra 4 chủng nguy hiểm nhất dị ứng nguyên, trong đó có cồn, sò hến, đậu phộng vân vân. Nhưng tổng thể mà nói, dị ứng cũng phân là người chủng cùng khu vực tính. Tỷ như nói chung vùng duyên hải nhân đối với hải sản dị ứng không được nghiêm trọng. Thế nhưng cách xa cạnh biển bên trong lục địa quốc gia, cũng không ăn đồ hải sản nhân chủng đối với hải sản dị ứng xác suất hội thêm lớn. Người phương Đông dễ dàng đối với phấn hoa, bùi mãn các loại dị ứng. Người phương Tây dị ứng với đậu phộng xác suất so với người phương Đông cao. Cho nên ở kịch Mỹ bên trong, thường thường hội xuất hiện đậu phộng dị ứng kịch tình, dù cho đụng một chút đậu phộng bột phấn hoặc là dầu phộng, toàn thân đều sẽ mọc mụn, gương mặt xương thành đầu heo. Quốc nội khán giả xem cảm thấy quá khoa trương, nhưng mà thực tế trên quả thực như đây. Trong hiện thực thậm chí xuất hiện cùng bạn trai hôn môi, gián tiếp đậu phộng dị ứng tới chết án lệ, chỉ là bởi vì hắn bạn trai ăn xong dầu phộng thức ăn. Còn có nhất chủng nguy hiểm chí mạng dị ứng nguyên, chính là sò hến chất lỏng. Mà lần này tìm đến Từ Thiên Thiên mua sắm Tây vực thương nhân, toàn bộ đều là bạch sắc nhân chủng, hơn nữa còn là bên trong lục địa quốc gia. Đối với đậu phộng, sò hến dị ứng xác suất so với người phương Đông cao hơn rất nhiều. Mà trầm lãng cái này hai chủng thuốc nhuộm phối phương, nhất là thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, bên trong vật chất đạt hơn mấy chục chủng nhiều. Bên trong bị trầm lãng gia nhập vào nhằm vào Tây vực người chủng dị ứng nguyên, thì đạt đến cửu chủng. Quang sò hến chất lỏng, liền vượt lên trước ba chủng. Trung Quốc cổ đại mãi cho đến Minh Triều mới xuất hiện đậu phộng, mà ở cái thế giới này, khoảng chừng hơn 300 năm trước liền xuất hiện đậu phộng. Vì vậy, dầu phộng mỡ cũng bị gia nhập vào phối phương bên trong. Như Từ Thiên Thiên thời gian đầy đủ, nàng có thể cho nhà công tượng đối với mấy cái này phối phương tiến hành tinh tế phân biệt kiểm nghiệm, tỉ như đã trừ rơi có chút vật chất, tỉ như phối phương tỷ lệ làm ra cải biến nhất định. Thế nhưng, nàng thiếu thốn nhất chính là thời gian. Từ đại tác phường bị thiêu hủy chi về sau, giao hàng ngày tháng liền không gì sánh được gấp gáp, hoàn toàn là treo ở đỉnh đầu nàng lợi kiếm. Nàng dùng nhiều tiền, thuê làm gấp 3 công nhân, ngày đêm không ngớt, rốt cục ở kỳ hạn bên trong đem tất cả tơ lụa chế tạo gấp gáp xuất hiện. Nàng là lo lắng trầm lãng hội âm nàng, thế nhưng tất cả quan tâm điểm đều ở đây phai màu lên. Tất cả phong bị, cũng đều ở tơ lụa có thể sẽ phai màu lên. Thuốc nhuộm phai màu, vẫn luôn là nhất sự thiếu sót trên người. Cho nên, nàng làm cho bậc thầy lấy 100 phần hàng mẫu tiến hành bạo lực thực nghiệm. Tất cả mục đích đúng là vì kiểm nghiệm sẽ hay không phai màu, kết quả hoàn toàn không phai màu. Còn dị ứng? Nàng còn thật không có cái khái niệm này. Cổ đại xã hội người, lại có vài cái hiểu dị ứng à? Còn những thứ này nhiễm sắc công tượng vì sao không có dị ứng? Ha ha! Làm thuốc nhuộm chuyến đi này, bị dị ứng công tượng, sớm đã bị đào thải hết. Những thứ này người là nhất hèn mọn tầng dưới chót, thân trên trường cái bệnh sởi nhằm nhỏ gì a? Nói một câu rất thật đáng buồn. Dị ứng coi như là nhất chủng bệnh nhà giàu kia mà. Chúng ta quốc gia ở mười mấy năm trước, ngoại trừ chí mạng dược vật dị ứng bên ngoài, người nào quan tâm phổ thông dị ứng a? Đối với cái này chút tầng dưới chốt công tượng mà nói, đừng nói dị ứng trường bệnh sởi, coi như bị hỏa thiêu tổn thương, coi như bị nóng rơi một lớp da cũng không coi vào đâu. Cho nên dị ứng thứ này, đang làm trong phường chắc là sẽ không bị phát hiện. Coi như chợt có dị ứng ví dụ, cũng không có ai coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng, chúng nó xuất hiện ở quý nhân thân lên, vậy không được. Lòng dạ độc ác trầm lãng ở phối phương trung, gia nhập vào 89 chủng nhằm vào Tây vực bạch sắc nhân chủng dị ứng nguyên. Luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Ở đây mười mấy cái thương nhân thêm trên bọn họ mười mấy cái tình nhân, coi như chỉ có 5% chúng chiêu xác suất cũng đã đủ. Những thứ này sống trong nhung lụa thương nhân, từng cái đều tế bị nộn đục, da thịt dường như mỡ mỡ. Cái này nhất dị ứng, cái kia nhất định quá thống khổ. Bệnh sởi từng mảnh nô ra, cái kia chủng ngỡ ý, căn bản không pháp ngăn cản. Ngắn ngủi khoảng khắc, trực tiếp cào ra máu. Nhất trí mạng nhất là một cái mùi ương Tây vực thương nhân. Toàn thân của hắn đều phù thung đứng lên, đỏ bừng một mảnh, hơn nữa đã không thể thở nổi, liền yết hầu cũng bệnh phù. Bởi vì vừa rồi ở bên trong phòng, tình nhân của hắn ăn mặc thải hồng sắc tơ lụa váy thực sự quá với mê người, nửa trạng thái trong suốt, muốn lộ còn hiểm, hắn lập tức không cầm được, liền cách váy lại mép lại cắn xé, dùng răng đem thải hồng tơ lụa cắn ở trong miệng đại tước, nhưng sau lại cắn của hắn nữ nhân. Người này là phi thường cùng nhiệt, bị hắn trà đạp nữ nhân nhiều vô kể, đại thể thống khổ. Cũng chính bởi vì hắn cuồng dã nhất, cho nên đưa tới hậu quả cũng chí mạng nhất. Ê! Ách! Mùi ương Tây vực thương nhân liều mạng che hầu, vô cùng thống khổ, trong mắt sung huyết hầu như tuôn ra. Bộ dáng này thật cùng chúng độc giống nhau như lúc. A! A! Ở đây mấy chục danh thương nhân kinh hô kêu to. Đám người kia hưởng thụ vinh hoa phú quý, là nhất tích mệnh. Dù cho đại đa số người căn bản không sự tỉnh, cũng sợ đến hồn phi phách tán. Cái này tơ lụa trên có độc, có độc. Vừa rồi tất cả mọi người thật tốt, đổi trên từ thiên thiên đưa quần áo mới chi về sau, mới xảy ra chuyện như vậy món. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ kết luận, nhất định là tơ lụa có độc. Dù cho dị ứng người không được đủ 10 người. Thế nhưng hậu quả, đã chí mạng. Rốt cục, cái kia mùi ứng Tây vực thương nhân hít thở không thông mà chết. Tại chỗ đại phu nghĩ hết tất cả biện pháp cứu viện. Lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là rót bát súp đều không thể cứu trở về. A. A. Người chết. Thử ra tơ lụa hại chết người. Những thứ này Tây vực thương nhân cùng tình nhân, bất chấp vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem trên người mình quần áo mới toàn bộ cởi hết. Cùng tánh mạng mình so với, liêm sỉ lại coi là cái gì? Thối tiền, thối tiền. Bồi thường gấp 3 tiền thế chấp. Bồi thường mạng người. Tất cả thương nhân, đem từ thiên thiên bao vây vào giữa. Giống như điên cuồng. Từ Quang Duẫn nhìn thấy đây hết thảy, cả người lại một lần nữa rơi vào mộc hóa. Lần trước hỏa hoạn thiêu hủy đại tắc phường, hắn liền đã thổ huyết. Chi về sau, hắn gắng gượng thân thể chống qua đây. Bởi vì mượn dùng là Lâm Mặc Xưởng, dựa vào nữ nhi Từ Thiên Thiên một cái người là không được, hắn cũng muốn ở đây giám sát. Mấy ngày nay, hắn cũng hao hết tâm huyết, ăn thiếu, ngủ được thiếu. Vì chính là làm cho Từ gia vượt qua trận này nguy cơ rất chí mạng, bảo trụ vàng chiêu bài không ngã. Mà bây giờ, hết thảy đều hết. Triệt để toàn bộ hết. Trong đầu của hắn lại một lần nữa hiện ra Trầm Lãng thân ảnh. Nhất định lại là hắn. Cứ việc lúc này đây Từ Quang Duẫn như trước không biết Trầm Lãng là như thế nào làm được. Nhưng 100% khẳng định, đây cũng là Trầm Lãng độc kế. Trầm Lãng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Quang Duẫn mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh đi. Mà lần này, coi như án nhân chung cũng vẫn chưa tỉnh lại. Từ Thiên Thiên nhìn trước mắt một màn này, trong đầu từng đợt tầm vang. Cả người lại một lần nữa mất đi chi giác, phảng phất cùng thế giới này triệt để cách ly. Phảng phất hết thảy phát sinh trước mắt, đều cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Làm một cái người thống khổ đến mức tận cùng, bị đả kích đến mức tận cùng thời điểm, thân thể sẽ tiếp xúc phát tự bảo vệ mình cơ chế. Cả người liền phảng phất bao quát ở một tầng trong xác, đối với ngoại giới tất cả kích thích mất đi phản ứng. Mấy ngày này, nàng trả giá nhiều thiếu tâm huyết. Nàng tiếp tục mỗi ngày đều ở tại Lâm gia trong sườn mặt. Vì chính là làm cho Từ gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn, vì chính là Từ Tú chiêu bại không ngã, vì chính là làm cho vị hôn phu cùng công công không đúng nàng thất vọng. Hiện tại, hết thảy đều triệt để hủy. Hết thảy đều triệt để hủy diệt. Từ gia qua lại huy hoàng, phảng phất một hồi mộng cảnh. Đủ một lúc lâu về sau, Từ Thiên Thiên cảm nhận được sau lưng một tấm áp. Có người đỡ lấy nàng sau lưng, phi thường có lực hai tay. Nàng không khỏi quay đầu quá khứ, nhìn thấy Trương Tấn tràn ngập thương tiếc hai trong mắt. Trương Lang. Từ Thiên Thiên rốt cục nhịn không được, khóc ra thành tiếng. Này thì Từ gia đã đại loạn. Tức giận bọn họ, dự định sắp thành sơn tơ lụa toàn bộ thiêu hủy. Vây quanh Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên đòi tiền, phải bồi thường. Trương Tấn nhìn hết thảy trước mắt, da đầu từng đợt tê dại. Hắn nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Mắt thấy vị hôn thê Từ Thiên Thiên sẽ bị đám này Tây vực thương nhân bao phủ, hắn mau mau xông quá khứ, đem Từ Thiên Thiên cứu ra. Người đâu, điều binh qua đây. Chấn áp tràng diện. Thiên ngai hải các bên trong. Trầm Lãng cái này cặn bã nam vui đến quên cả trời đất. Trong tay của hắn này thì cầm, chính là thiên ngoại lưu tinh bí tịch. chân tướng một khối cục gạch ra, chẳng qua là ngọc chế. Trầm Lãng xem qua nhiều như vậy điện ảnh, xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cục gạch dạng bí tịch. Cái này bí tịch phi thường chân quý, Nam Hải Kiếm Vương bởi vì hắn mà quật khởi, theo này chi sau bộ này kiếm pháp liền được ca tụng là thiên nhai hải các trấn các chi bảo. Thế nhưng Trầm Lãng lại phát hiện, thiên nhai hải các những thứ này giáo sư thái độ đối với nó vô cùng lạnh nhạt. Thật giống như nó cùng còn lại bí tịch không có nhiều lớn khác biệt, cứ như vậy dễ dàng đặt ở Trầm Lãng trong tay. Nữ học sĩ Ngọc Nương tên kỳ thực gọi Trương Ngọc Âm. Thiên nhai hải các nhất chủng học sĩ trung, nàng xem như là nhất tuổi trẻ xinh đẹp. Cho nên, cũng là được hoan nghênh nhất. Mọi người sở dĩ xưng nàng là Ngọc Nương, bởi vì nàng mỗi lần đều tự xưng lão nương. Nay lúc, Ngọc Nương lần lượt Trầm Lãng tòa hạ, mặt bàn trên bày đầy nhiều loại điểm tâm, so với Huyền Vũ phủ bá tước còn tinh xảo hơn. Ngay từ đầu Trầm Lãng còn tự cầm ăn, về sau Trương Ngọc Âm hay dùng nhỏ và dài ngọc thủ cho hắn ăn ăn. "Đệ đệ, ngươi đoán một chút tỉ tỉ nhiều đại?" Ngọc Nương hỏi. Trầm Lãng nhìn nàng nở nang gương mặt xinh đẹp, nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói, 23,5 tuổi. Chính xác đến số lẻ sau nhất vị, như vậy nói bậy mới hiển lên rõ chân thành a. Ngọc Nương cười đến cười run rẩy hết cả người, dịu dàng nói, "Nói bậy, nhân gia mới 18 tuổi." Trầm Lãng kinh ngạc. "Gì? Tỷ tỷ ngươi cũng hiểu cái này?" Bên cạnh vài cái thiên nhai hải các giáo sư nhìn cái này đôi nam nữ, trong lòng từng đợt thở dài. "Nhân tâm không giả a. Ngươi Trương Ngọc Âm 18 năm trước đã nói chính mình 18 tuổi. Bây giờ còn là 18 tuổi. Ngươi bình thường đối với chúng ta thái độ gì?" Đến đều đi hết, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ỷ vào mình là thiên nhai hải các hoa, rõ ràng là cấp thấp nhất học sĩ, lại dường như lão đại giống nhau. Vĩnh viễn ác thanh ác khí, không biết lễ phép vì vật gì. Hiện tại tới một cái thoáng có điểm xoáy thanh niên nhân, ngươi dĩ nhiên như này quỷ liếm. Ngươi nhân cách cùng tôn nghiêm đâu? Nhưng vậy làm sao có thể trách Trương Ngọc Câm đâu? Ở thiên nhai hải các bên trong, nàng mỗi thiên tiếp xúc đều là lao đầu, chọn vài chục năm a. Dĩ nhiên không phải không có thanh niên nhân, nhưng này chút đều là địa vị xuống học đồ, làm học sĩ đương nhiên cao hơn cao ở lên. Hiện tại tới một cái như thế đẹp trai như vậy thanh niên nhân, nàng đương nhiên hội kìm lòng không đậu. Đổi thành một người nam nhân vài chục năm không thấy được cô gái trẻ tuổi, chứng kiến lợn mẹ đều sẽ động tình. Nhân gia Trương Ngọc Âm đã rất khắc chế có được hay không? Nàng thật một bộ 18 tuổi, chấm như tuyết ngọc thủ chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng, phảng phất hắn nói mỗi một chữ đều đặc biệt có thú, làm cho nàng nghe được mê ly. Bên cạnh một cái lao học sĩ thực sự nhìn không đặng, không khỏi ho khan vài tiếng nhắc nhở, phải chú ý thiên nhai hải các thanh cao cùng thể diện. Hu khu khu khu. Trương Ngọc Âm chuyển qua xinh đẹp khuôn mặt, đang đằng sát khi nói, ngươi được ho lao kéo. Một bên ho khăn đi. Tiếp lấy nàng quay đầu, đã quyến rũ ngọt mị tiểu tích tích nói, đệ ngươi nói thật có thù à, nói tiếp. Nhưng về sau, nàng lại đem bắt đầu một khối bánh ngọt đưa vào Trầm Lãng trong miệng, ngón tay ngọc lại một lần nữa không được cẩn thận đụng vào đạo Trầm Lãng ngôi. Đệ, ngươi kỳ thực không nên mượn đọc thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Trương Ngọc Âm dịu dàng nói, Nam Hải Kiếm Vương quật khởi chi về sau, những năm gần đây mượn đọc nó võ đạo tông sư rất nhiều. Thế nhưng không có một có thể giải khai. Có một đại tông sư thậm chí ngồi xổm nơi đây một năm rưỡi, cũng không có thể đưa nó giải đọc ra tới. Trầm Lãng nói, cái này đại tông sư là ai hả? Trương Ngọc Câm nói, Trung Sở Khách, rất lợi hại một cái kiếm thuật đại gia, trước đây không lâu mới rời khỏi. Ai nha, tốt xấu hổ. Chưa từng có nghe đại tông sư nhắc qua a. Khó trách hắn luôn miệng nói Mộc Lan tuyệt đối phá không được Đường Viêm Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm pháp đây. Nữ học sĩ Trương Ngọc Câm nói, hơn 100 năm trước Khâu Cự cái kia đôi cậu nam nữ dùng đủ thời gian mười mấy năm mới đưa thiên ngoại lưu tinh bí tịch giải tích ra, đáng tiếc đương thời không có lưu vào phó bản, nếu không thì tỷ tỷ sẽ đưa cho ngươi xem. Trầm Lãng tinh tế đoan trang, liền phảng phất tùy ý nghiên cứu dáng vẻ. Thế nhưng hắn ít quang hai mắt cùng trí não, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Một tầng mà quét hình, đem bên trong tất cả văn tự, đồ án, vận khí lộ tuyến toàn bộ ghi lại ở trí não bên trong. Hắn lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Thực sự là tinh vi cực kỳ a. Như thế một tấc dày khối ngọc, lại có 230 tầng, nói cách khác mỗi một tầng văn tự cùng đồ án, vẹn vẹn không đến 0,15 ly. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, năm đó đệ nhất đại Nam Hải Kiếm Vương Khâu Cự là như thế nào đưa nó từng tầng một giải tích ra. Phía trước Trầm Lãng nghe nói Khâu Cự phu phụ dùng mười mấy năm thời gian, hắn còn cảm thấy quá dài, mà bây giờ hắn cảm thấy, vài chục năm có thể giải tích ra thực sự quá khó được. Thảo nào thế giới này trên chuyên môn phụ trách phân tích bí tịch người, thông thường không thế nào biết võ công. Bởi vì, cả đời có thể giải tích ra 2-3 cái bí tịch đều không dạy nổi, làm sao có thời giờ luyện võ a? Nhìn thấy Trầm Lãng nhất là bên ngoài chăm chú, Trương Ngọc Câm cũng không nói nữa, chỉ là điểm tĩnh xem hắn. Mỗi cái hai phần chung, đã đem một phần tuyệt đẹp điểm tâm nhảy vào đốt tới trong miệng của hắn. Đối với cái này một màn, Trầm Lãng vẫn là tương đối quen thuộc. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, hoa hậu lớp liền thường thường nhìn như vậy hắn đỡ ra. Chọn một cái nửa canh giờ sau, Trầm Lãng đem thiên ngoại lưu tinh bí tịch mỗi một tầng đều toàn bộ phân tích, cũng sẽ ký lục ở trí não bên trong. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Bí tịch này thật chia làm chính phản hai mặt, nhất âm nhất dương, tương sinh tương khắc. Sau đó, Trầm Lãng bí tịch này nguyên bản vật quy nguyên chủ, thả lại nguyên chỗ. Ở Trương Ngọc Câm theo không thôi trong ánh mắt, Trầm Lãng cáo biệt rời đi. Tức thì, ở đây vài cái lao học sĩ thật dài hô một hơi. Cái này đại soái bước rốt cục đi. Trầm Lãng cùng Mộc Lan lại một lần nữa cưỡi ngựa hướng bắc lên, phản hồi Huyền Vũ Thành. Hắn đương nhiên như trước cùng nương tử cùng kỵ, bị bảo hộ ở trong lòng. Đột nhiên, Mộc Lan nói, "Phu quân, ngươi trên người có nữ nhân hương vị." Phái mấy trăm danh sĩ binh bảo hộ Từ Gia chi về sau, Trương Tấn ngựa không dừng vó chạy tới Tấn Hải Thành. Hắn đem Từ Gia phát sinh tất cả sự tình nói cho phụ thân Trương Sung. Trương Sung thật lâu không nói gì. Khoảng khắc chi về sau, Ẩn Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc đến đây thăm viếng. "Ta có một người muội muội, dáng dấp xinh đẹp, cùng Trương Tấn công tử đơn giản là trời đất tạo nên nhất đôi. Thành hôn chi về sau, ta gia của hồi môn 10 vạn kim tệ, không có bất kỳ một chút phụ thuộc điều kiện. Chúng ta Ẩn Nguyên hội là rất địa thấp, không pháp can thiệp nhạc quốc triều đình. Thế nhưng ở Thái thú đại nhân mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức lên, làm cho một số người câm miệng, chúng ta vẫn có thể làm được." Trương Sung phụ tử như trước lặng lặng không nói gì. Thư Đình Ngọc thản nhiên nói, "Phải nắm chặt, dựa theo lệ thường, nhân tự sát thời gian là hỏng mất 24 canh giờ bên trong. Qua trong khoảng thời gian này, coi như lại tuyệt vọng cũng sẽ không muốn chết." Lời này liền chu tâm. Thư Đình Ngọc nói, "Kỳ thực ta cô muội muội kia là biểu muội, hắn ra là làm hương liệu buôn bán, là nhạc quốc Bắc Phương hương liệu đầu sỏ, cùng chúng ta Ẩn Nguyên hội kỳ thực không có cái gì quan hệ." Chi xâm nhận, Trương Thái Thu hẳn là nghe qua. Đương nhiên nghe qua, đây là một cái thực lực so với Tử Quang Duẫn mạnh hơn nhiều hào thương đại cổ. Thư Đình Ngọc nói, "Chỉ ra ở Diễm Châu cũng có rất nhiều sinh ý vắng lai, căn cơ vẫn là rất sâu. Thái thú đại nhân tương lai đi Diễm Châu gánh đảm nhiệm hạ đô đốc cũng tránh hảo dùng lên. Diễm Châu không thể so Huyền Vũ Thành, cần phải hiểm ác đáng sợ nhiều lắm." Trương Sung nhắm mắt lại một lúc lâu. Mở chi sau thản nhiên nói, "Ta sẽ phái người đi chỉ ra cầu hôn." Nhưng về sau, hắn hướng Trương Tấn nói, "Đi đi, chúng ta Trương gia tuyệt không hối hôn, cũng tuyệt không thoái hôn." Trương Tấn mặt mũi co quắp một trận, nói, "Phụ thân." "Đi đi." Trương Sung nói, "Vây công Huyền Vũ phủ bá tước sắp đến, không nên trễ nãi đại sự." Nửa đêm, Huyền Vũ thành Từ gia. Từ Thiên Thiên bị bệnh ở giường lên, gầy gò thêm thương bạch. Trương Tấn ngồi ở đầu giường, có vẻ càng ôn nhu, ánh mắt tràn ngập chịu mến. "Trương lang." Từ Thiên Thiên nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, khóc thút thít nói, "Đều tại ta quá sốt ruột, Xuân Hoa muội muội kỳ thực nhắc nhở qua ta, để cho ta nhất định cẩn thận. Thế nhưng ta bị quyền lợi hơn tâm, ta chớ nên đem hết thảy tơ lụa đều nhuộm thành tử sắc cùng thải hồng sắc, nếu không thì cũng sẽ không bị Trầm Lãng làm hại." Trương Tấn ôn nhu nói, "Được, sự tình nếu đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, không nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt." Từ Thiên Thiên nhãn trung tràn ngập nhu tình nói, "Trương lang, như ngươi muốn từ hôn, ta có thể hiểu, ta sẽ công khai tuyên bố tất cả sai ở vào ta." Trương Tấn nói, "Chớ ngu, ta làm sao có thể từ hôn đâu." Tiếp đó, hắn đưa tay xoa Từ Thiên Thiên đầu tóc, nói, "Thiên Thiên, không nên suy nghĩ bậy bạ, lớn hơn nữa sự tình, ngủ một giấc sẽ không sự tình." Từ Thiên Thiên ôn nhu nói, "Cảm tạ Trương lang, thời khắc mấu chốt người đối với ta bất ly bất khí. Ngươi yên tâm, lấy sau ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ trở thành thế giới trên tốt nhất thế tử." Trương Tấn vô vô bả vai của nàng, ôn nhu nói, "Ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì tỉnh lại nói sau, phu nhân của ta." Từ Quang Duẫn cũng tỉnh. Cả người hắn phảng phất rơi vào điên cuồng bên trong. Nhìn trước mặt Trương Tấn, không giống như là chứng kiến con rể, phảng phất chứng kiến cứu tinh. "Tấn Nhi, chúng ta còn không có thua, chúng ta còn không có suy sụp. Những thứ kia Tây vực thương nhân, đem tiền đặt cọc trả lại cho hắn nhóm chính là, bồi thường liền đừng vọng tưởng, dù sao đây là chúng ta địa bàn. Những thứ kia tơ lụa còn có thể dùng, bán cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, người khác không muốn nhóm này tơ lụa, hắn nhất định làm ớn." Trương Tấn bưng một chén thuốc nước nói, "Nhạc phụ, trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, uống xong thuốc sau nghỉ ngơi thật tốt đi." Từ Quang Duẫn tê thanh nói, "Phụ thân ngươi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc trước, không phải cần tiền sao? Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải xong đời, đến lúc đó phân cho chúng ta 30.000 mẫu ruộng dâu bán đi, đổi thành kim tệ cho cha ngươi mưu cầu chức quan. Lần này khẳng định vẫn là Trầm Lãng hại chúng ta, Huyền Vũ phủ bá tước không phải rất nhanh thì xong đời sao? Hiện thế ngươi đến lúc đó nhất định phải đem Trầm Lãng giao cho ta, ta nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, toái thi vạn đoạn. Ta nhất định phải đem Trầm Lãng toàn bộ ra chém tận giết tuyệt. Từ Quang Duẫn chợt làm lên thân thể, ánh mắt tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận. Như Trầm Lãng ở trước mặt, hắn nhất định sẽ hóa thành một đạo dã thú xông lên Trầm Lãng ăn, sẽ thành mảnh nhỏ. Trương Tấn trong mắt lóe lên một tia trầm trọng, nhưng sau sẽ thuốc nước bưng đến từ Quang Duẫn bên mép nói, "Nhạc phụ đại nhân, trước đem thuốc uống đi." Từ Quang Duẫn nói, "Hiện thế, ngươi nhất định phải bằng lòng ta à? Kim thị gia tộc diệt vong chi về sau, nhất định phải đem Trầm Lãng giao cho ta, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đưa hắn lột ra."
"Được."
Trương Tấn nói, "Trước đem thuốc uống đi." Từ Quang Duẫn lúc này mới bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Nhưng về sau, chợt cầm chén ngã tại trên đất. "Trầm Lãng tiểu xuất sinh, ta và ngươi không chết không nớt, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Từ Quang Duẫn gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên kinh ngạc. Trong bụng một hồi quặn đau. Phốc. Một ngụm máu tươi chợt phun ra. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Máu đen, theo mũi, lỗ tai, con mắt chảy ra. Chân chính thất khiếu chảy máu. Từ Quang Duẫn không dám tin tưởng nhìn Trương Tấn, dùng hết khí lực cuối cùng nói, "Thuốc, trong dược có độc." Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, lại viết lên rạng sáng 5 giờ, hy vọng tiếp sau đó có thể hảo hảo ngủ vài cái tiểu lúc. Bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ tháng, các huynh đệ chống đỡ ta. Chương 127, 127, Trương Tấn giết vợ. Hải Tặc Vương, hai cảng. Ái tình là một hồi chiến tranh, tổng có một người phải thua. Hiện tại Trầm Lãng lại thua. Bởi vì nương tử không cùng hắn kỵ nhất thất ngựa. Lặn lội đường xa vài trăm dặm, cho nên lần này Mộc Lan mang đến 3 thất ngựa. Nghe thấy ra Trầm Lãng trên người có nữ nhân hương vị về sau, Mộc Lan đầu tiên là kinh ngạc. "Cặn bã nam, ngươi, ngươi cái này trộm tanh hoàn toàn không được phân trường hợp a. Đi tới nơi nào ngươi trộm được nơi nào a? Ở Thiên Ngai Hải các cái này chủng thần thánh địa phương ngươi cũng có thể tìm tới tương hảo." Mộc Lan thực sự là xem thế là đủ rồi. "Ngươi, như ngươi vậy cặn bã nam, ta làm sao còn thủ ở ngươi không ăn vụng a?" Vì vậy thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhảy, rơi vào mặt khác nhất thất tuấn mã thượng, làm cho Trầm Lãng một cái người kỵ. "Ngươi đã dáng dấp như thế lớn, hẳn là một cái người cưỡi ngựa." Trầm Lãng nói, "Nương tử, không quan chuyện ta a. Là nữ nhân kia gắng phải hướng bên cạnh ta gót, nàng còn muốn ngồi ở chân của ta lên, hoàn toàn là ta nghĩa tránh ngôn từ mà quát bảo ngưng lại nàng, con người của ta ở sinh hoạt vấn đề tắc phong lên, vẫn có thể cầm giữ ở." "Ha ha." "Mộc Lan." Trầm Lãng nói, "Ta đương thời liền nghiêm túc nói, ta là một cái có nương tử nam nhân, ta nương tử dáng dấp lại mỹ vóc người lại đẹp, hy vọng Ngọc Nương học sĩ ngươi tự trọng, thế nhưng nàng vẫn là gắng phải lần lượt ta ngồi, trên người hương vị sông ta trực đả hát xì. Thế nhưng người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu, ta còn có việc cầu người ra, ta cũng không dám phản kháng a." Mộc Lan nói, "Ha ha, liền nàng tên đều biết." "Ê." Trầm Lãng vẻ mặt đưa đám nói, "Nương tử, ta một cái người cưỡi ngựa, hội rơi xuống." Mộc Lan nói, "Sẽ không biết, ngươi chừng nào thì ngã xuống, ta sẽ lúc nào tiếp được."
"Thật."
Trầm Lãng nói, "Ngươi xác định?" Mộc Lan nói, "Hừ, ta võ công cao như vậy, tiếp được ngươi cái phế vật này điểm tâm vẫn không phải là dễ." Trầm Lãng nói, "Ta đây hiện tại liền ngã xuống." Nhưng về sau, tên lưu manh này thật thân thể lệch một cái, trực tiếp muốn từ ngựa lưng trên ngã xuống. Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi, thật muốn làm cho hắn té cái đau nhức. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng lại chợt nhảy lên, dường như chim én một dạng rơi vào Trầm Lãng ngựa, ôm hắn. "Nương tử, ngươi thật tốt." Trầm Lãng ôn nhu nói, "Trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là duy nhất, những nữ nhân khác trong mắt ta, hoàn toàn như cùng đường bên hoa dại một dạng. Hái là không thể hái, nhiều lắm đi ngang qua thời điểm không được cẩn thận đụng một cái, dính một điểm hương vị." Đây là Mộc Lan lần đầu tiên nghe được nam nhân đem trộm tanh nói xong như thế thoát tục. Cùng cái này phu quân cùng một chỗ, chẳng những chí thương chịu đến khiêu khích, tam quan đều sẽ chịu đến thanh tẩy. Nhưng về sau, Trầm Lãng tay nhịn không được lại một lần nữa lầu trên Mộc Lan hông. "Quá đẹp, thiên hạ đệ nhất mỹ eo." Không chỉ là mảnh nhỏ, hơn nữa tràn ngập tuyệt đối lực đàn hồi, vừa chân lại bắn ra, tràn ngập đường cong mỹ cảm. Chẳng qua vừa mới cái kia trương ngọc gâm hông cũng không tệ à, mặc dù có chút đầy đà, thế nhưng xúc cảm khẳng định đặc biệt mềm mại. "Đáng tiếc a, vừa rồi quá mức rụt rè. Không phải Ngọc Gâm lão sư chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu không phải là có đàn ông khác nhìn chằm chằm, nàng khả năng thật liền không được cẩn thận ngồi vào Trầm Lãng chân lên." Dần dần không được cẩn thận, Trầm Lãng hai tay không ở Mộc Lan đều thắt lưng lên, một tay hướng lên, một tay hướng xuống. Mộc Lan cũng không có ngăn cản. Dù sao ngăn cản cũng vô ích. Ngươi coi như phá hủy tay hắn, dùng không được nửa phần chung hắn lại sẽ tới. Thế nhưng Trầm Lãng tay càng ngày càng quá phận. Trầm Lãng, không sai biệt lắm có thể a. Mộc Lan cau mày nói. Trầm Lãng đột nhiên hỏi, nương tử, ngươi nay thiên tắm qua không có? Mộc Lan nói, hôm qua tắm, nay thiên chạy đi vội như vậy, nào có cơ hội a.
Cũng đúng, cũng đúng.
Trầm Lãng không để lại dấu vết mà đưa tay quất trở về. Trong chốc nhoáng này, Mộc Lan thật muốn đem người đàn ông này đánh chết. Thân thể ta để cho ngươi chiếm tiện nghi, kết quả ngươi còn ghét bỏ đứng lên.
Ta không phải là nhất thiên không có tắm rửa sao? Đây không phải là điều kiện không cho phép sao?
Trước hai thiên chạy đi, nàng hầu như nhất thiên tắm hai lần, tắm ba ngày lần hàm răng. Nhưng về sau, Mộc Lan hay dùng mũi dùng sức ngửi. Trong lòng tràn ngập không được tự tin. Chẳng lẽ thật sự có mùi mồ hôi đi?
Vì vậy, Mộc Lan thêm tốc độ nhanh, sắp tới một cái sơn cốc. Nơi đó có một cái đầm nước.
Mộc Lan trực tiếp nhảy hạ ngựa đi, cầm trọn vẹn công cụ, xà phòng thơm, tắm rửa quần áo, tinh dầu dầu, dầu gội đầu dầu.
Đừng hỏi xà phòng thơm từ đâu tới, cũng đừng hỏi dầu gội đầu dầu từ đâu tới.
Nương tử, ngươi làm sao?
Trầm Lãng hỏi.
Mộc Lan cắn răng nghiến lợi nói, đi tắm, miễn cho bị ngươi ghét bỏ, tổ tông.
Huyền Vũ phủ bá tước, tới một chi kỳ quái đội ngũ.
Một nhóm mười mấy kỵ, rõ ràng là cuối mùa thu lúc, những thứ này người lại hở ngực lộ cánh tay, từng cái thân trên đầy hình xăm.
Một người cầm đầu tuổi trẻ kỵ sĩ, càng là khuôn mặt trên đều đầy hình xăm.
Hắn trên người xăm đều là đàn bà, không được sợi nhỏ nữ nhân.
Vượt lên trước hơn trăm người.
Hắn khuôn mặt trên xăm một cái người mặt thân rắn yêu quái.
Rõ ràng rất anh tuấn một cái người, toàn thân hình xăm làm cho hắn có vẻ càng tà dị.
Đám người kia từng cái đều làn da ngăm đen, bắp thịt như khối thép.
Hơn nữa mỗi người hàm răng đều vàng ố.
Duy chỉ có vì thủ cái kia tuổi trẻ kỵ sĩ ngoại lệ, hàm răng của hắn rất bạch.
Thắt lưng trên cất loan đao, trôi đao là hoàng kim, mài giũa một người nữ nhân thân thể.
Cái cổ trên treo hoàng kim hạng liên, đem mười mấy tiểu khô lâu đều nối liền nhau.
Đoàn người này nếu không có người bên ngoài mà tung ngựa, đem bên trong trang viên người hầu sợ đến chỗ tán loạn, kinh hô liên tục.
Tuần tra kỵ binh giận dữ, Kim Kiếm Nương trực tiếp mang theo mấy chục kỵ xông lại, ngăn cản người đến, nũng nịu quát lên, phương nào nhân sĩ, cũng dám tới ta Huyền Vũ phủ bá tước Dương Oai, cầm hạ.
Ngay sau đó, lại một chi kỵ binh chợt xông phủ bá tước bên trong lao ra.
Là phủ bá tước bên trong phó thiên hộ Kim Trình.
Hắn chợt ra tốc, trong tay đại kiếm chợt chém giết mà ra.
Không phải muốn giết người, mà là muốn chém phi cái này tà dị nam tử trong tay loan đao.
Làm.
Tức thì,
Kim Trình cả người bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.
Kiếm to trong tay, cũng trực tiếp vỡ vụn.
Mà cái kia toàn thân đều xăm nữ nhân tà dị nam tử không chút sức mẻ, khuôn mặt trên như trước lộ ra nụ cười tà dị.
Song phương võ công chênh lệch quá lớn.
Hắn ánh mắt trước rơi vào Kim Kiếm Nương bắp đùi lên, nhưng chân sau gian, eo, ngực, nhất sau mới nhìn hướng mặt mũi.
Trong chốc nhoáng này, Kim Kiếm Nương toàn thân phảng phất bị gai độc chập qua một dạng khó chịu.
Huyền Vũ Bá Kim Trát xuất hiện.
Bên người của hắn có một cao lớn anh vũ kỵ sĩ, hắn cưỡi chiến ngựa nhất là bên ngoài cao lớn, đạt vận luật đặc biệt.
Cái này kỵ sĩ cả người trên hạ đều tràn đầy cường đại cảm giác mạnh mẽ.
Hắn chính là bá tước đại nhân nghĩa tử, Kim Sĩ Anh.
Huyền Vũ phủ bá tước quân đội đệ nhất cao thủ, thực chức thiên hộ, phủ bá tước tư quân phó thống lĩnh.
Đương thời phủ bá tước kén rể con rể, hắn đã từng là nhất thí sinh sốt dẻo nhất.
Hơn nữa, hắn vẫn toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước người tuổi trẻ thần tượng.
Cửu Kiêu bái kiến nhạc phụ đại nhân.
Cái kia tà dị nam tử ở ngựa lưng ngược lên lễ, nhưng sau hắn ánh mắt đến chỗ tìm kiếm nói, vợ ta Mộc Lan đâu?
Vì sao không được thấy hắn tới đón ta à?
Huyền Vũ bá nói, Cửu Kiêu, thời gian chưa tới, ngươi tới làm cái gì?
Cái này tà dị nam tử tên gọi là Cửu Kiêu, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy con.
Cửu Thiên Nguy, nhạc quốc Đông Hải lớn nhất một hải tặc.
Nhạc quốc chủ yếu địch nhân là Ngô quốc cùng Sở quốc, cho nên lục quân rất mạnh, thủy quân lực lượng bạc nhược.
Hơn nữa, quốc quân đối với hải ngoại những hòn đảo này cũng không phải như vậy xem trọng.
Cho nên, ngoại trừ Kim Trụ Bá Tước đột nhiên xuất hiện những năm đó, còn lại đại bộ phận thời điểm, phía Đông Hải vượt ra những thứ kia quần đảo, đều có hải tặc chiếm đảo là vua.
Bây giờ cái này Cửu Thiên Nguy chiếm giữ mười mấy cái đảo nhỏ, đồng thời ở lớn nhất đảo nhỏ trên xây công sự, tự phong vì nội triều thành chủ.
Hán thủy quân thế lực rất mạnh. Hơn nữa luận phạm vi lãnh địa, còn xa hơn siêu Huyền Vũ phủ bá tước.
Mấy năm nay nhà quốc tân chính hừng hực khí thế, điều này làm cho Cửu Thiên Nguy càng là dáng vẻ bệ vệ hơn thiên.
Nghe Huyền Vũ bá câu hỏi, Cửu Kiêu nói, căn cứ hai mươi mấy năm trước khế ước, ta tới đòi tiền A.
10 vạn kim tệ đền tiền, phân 30 năm trả, cả gốc lẫn lãi hàng năm 9.000 kim tệ.
Cửu Kiêu cơ trong tay tấm da dê, đây là năm đó Huyền Vũ phủ bá tước cùng nội triều thành ngưng chiến điều ước.
Cửu Kiêu tiếp lấy cười nói, ngoài ra
ta tới nhìn ta một chút bà nương Mộc Lan A. Mấy năm trước nàng so với ta võ thua, dựa theo chúng ta trên biển quy củ, nàng nên làm ta bà nương. Tiếp đó, hắn vô ngực nói, nhìn ta một chút ngực, Mộc Lan thân thể đều vân lên, còn kém gương mặt. Ta tuy là ngủ qua mấy trăm hơn ngàn nữ nhân, nhưng còn không có một nữ nhân có thể chiếm giữ ngực của ta vị trí A. Cựu Tiêu trên người xăm lấy trên trăm nữ nhân, toàn bộ là bị hắn ngủ qua xử nữ. Không phải xử nữ, hắn đều sẽ không vân đi tới. Còn nhớ rõ trên Nhất Đại Huyền Vũ Bá Thiếu xuống Thiên Văn Sổ tự nợ lần sau. Hắn thuê làm 3.000 quân đội cùng cả nhánh hạm đội, chính là vì noi theo tổ tiên Kim Trụ, quét dọn phía đông ngoài khơi trên tất cả hải tặc, cướp đoạt quần đảo, khuyết trương gia tộc lãnh địa. Mà khi lúc, hắn đối thủ chính là vua hải tặc Cửu Thiên Uy. Thế nhưng, Kim Vũ Bá tức thua. 3.000 lính đánh thuê và cả nhánh hạm đội đều toàn quân bị diệt. Nhưng về sau, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước giải đất duyên hải, nhất là Vọng Nhai đảo, chịu đến Cửu Thiên Nguy điên cuồng trả thù cùng càn quét. Huyền Vũ phủ bá tước ra biển bất luận cái gì đội thuyền, đều bị không chút lưu tình đánh chìm. Bất đắc dĩ phía dưới, trên Nhất Đại Huyền Vũ bá Kim Vũ cùng Cửu Thiên Nguy ký hạ nội triều thành ngừng chiến điều ước, bồi thường đối phương 10 vạn kim tệ. Khoản này đền tiền phân 30 năm còn rõ ràng, hàng năm cả vốn lẫn lãi 9.000 kim tệ. Bình thường đều là hàng năm Tết âm lịch trước một cái tháng, Cửu Thiên Nguy phái người tới đòi tiền. Thế nhưng năm nay, bọn họ lại sớm hơn 2 tháng qua. Còn Cửu Tiêu luôn mồm xưng Mộc Lan vì nương tử, là bởi vì ở mấy năm trước hắn gặp qua Mộc Lan, kinh vi thiên nhân, nhưng sau trực tiếp hướng Huyền Vũ bá cầu thân, đồng thời nói tất cả tiền nợ không muốn, còn nguyện ý xuất ra 30.000 kim tệ xính lễ. Cái này bị Huyền Vũ phủ bá tức nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Mộc Lan giận dữ. Vì vậy, hai người một trận chiến. Đương thời Mộc Lan 17 tuổi, Cửu Tiêu 25 tuổi. Mộc Lan thua. Theo này chi về sau, Cửu Tiêu liền luôn mồm xưng Mộc Lan cho hắn hải tặc bà nương. Cho nên, từng cái quý tộc thoạt nhìn đều rất ngăn nắp. Thế nhưng chân chính thâm nhập giải khai về sau, hầu như từng cái quý tộc đều có khuất nhục lịch sử. Đương nhiên, theo chung càng thêm có thể thấy được Kim Trác bá tước là bậc nào không dễ dàng. Hàng năm hoàn lại ở nguyên hội nợ khổng lồ, hoàn lại nội triều thành Cửu Thiên Nguy đền tiền. Hơn nữa còn không được nghiền ép con dân, còn muốn duy trì 3.000 tư quân. Cứ như vậy, hắn đủ chống đỡ 20 năm. Gia tộc chẳng những không có loạn, chí ít mặt ngoài còn duy trì phồn vinh. Nếu không phải trăm năm quý tộc nội tình, Kim thị gia tộc ở 20 mấy năm trước liền tan cảnh mây khói. Cho nên giới quý tộc đều lưu truyền một câu nói. Gia tộc người thừa kế không phải sợ vô năng, cũng không cần sợ bình thường, thậm chí không sợ xuất hiện bại gia tử. Sợ nhất chính là người thừa kế hùng tâm bừng bừng. Phổ thông bại gia tử coi như cả đời, cũng bại không xong trăm năm cơ nghiệp. Thế nhưng một cái hùng tâm bừng bừng chúa quân, rất có thể duy nhất đã đem tổ tông của cải toàn bộ bại xong. Hiện đại trái đất cũng có tương tự như vậy thuyết pháp. Một cái hào phú chi gia, không sợ nhi tử ăn quắp bầu, thậm chí không sợ ngươi đi hút vật gì vậy. Sợ nhất là cái gì? Sợ ngươi nhất đi gây dựng sự nghiệp, sợ ngươi nhất muốn đem gia tộc sản nghiệp bành trướng, đăng trên Tân Huy Hoàng. Như vậy ngược lại có thể sẽ táng ra bại sản. Trên Nhất Đại Huyền Vũ bá Kim Vũ chính là người như vậy. Hắn chuyên tâm muốn khôi phục tổ tiên Kim Trụ vinh quang, kết quả làm ra viễn siêu năng lực mình quyết sách, hầu như đem Kim thị gia tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Năm đó ký kết nội triều thành ngưng chiến điều ước không lâu sau, bi phẫn chồng chất Kim Vũ sẽ chết. Kim Trác kế thừa Huyền Vũ bá tước vị. Bởi vì tiếp thu phụ thân giáo huấn, Kim Trác hành sự biến được nhất là bên ngoài bảo thủ, thậm chí là cũ kỹ. Nhưng cũng chính là như đây, mới để cho Huyền Vũ phủ bá tước vượt qua 20 năm trước một lần kia nguy cơ chí mạng. Trải qua 20 năm kinh doanh, chí ít Huyền Vũ phủ bá tước căn cơ lại một lần nữa kiên như bàn thạch. Như không phải là bởi vì tân chính nguyên nhân, Huyền Vũ phủ bá tước trăm năm cơ nghiệp đã triệt để ổn. Huyền Vũ bá nói, "Cửu Tiêu, khoảng cách hàng năm tiền trả lại thời gian còn có hơn 2 tháng, ngươi tới sớm." Cửu Tiêu nói, "Ai cũng biết, Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi. Ta như hơn 2 tháng sau trở lại, Huyền Vũ phủ bá tước đại khái liền thừa lại hạ một cỗ thi thể đi. Kim thị gia tộc kế cận ngày tận thế. Không chỉ có chung quanh quý tộc cho là như vậy, tiểu liền vua hải tặc cũng nhận định như đây." Cửu Tiêu nói, "Hơn nữa ta còn muốn đem ta bà nương Mộc Lan mang đi đây, ta có thể luyến tiếc nàng theo các ngươi cùng chết, càng luyến tiếc nàng bị Nhạc Quốc quốc quân đánh vào giáo phường thi." Huyền Vũ bá mặt mũi phát lạnh nói, "Sĩ anh, động thủ." Kim sĩ anh rút ra đại kiếm, chiến ngựa gia tốc, hướng Cửu Tiêu đi nhanh như điện chớp. Cửu Tiêu như trước cơi ở chiến ngựa chi trên bất động, anh tuấn tà dị mặt mũi vẫn như cũ cười, ánh mắt mang theo không tiết tháo. Hai người trong nháy mắt giao thoa. Kim sĩ anh đại kiếm chợt chém xuống. Cửu Tiêu loan đao thiểm điện vẽ ra. Làm. Một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng khắp nơi. Kim sĩ anh đại kiếm chợt gãy bay ra ngoài, trước ngực áo giáp xuất hiện một cái vết rách, một cái vết máu. Mà Cửu Tiêu dưới quần chiến ngựa một tiếng rên rỉ, miệng mũi tràn ra tiên huyết, nhất đôi móng trước trực tiếp quỳ xuống. Từ gia bên trong, Từ gia chủ thất khiếu chảy máu, không dám tin tưởng nhìn con rể Trương Tấn. Hắn dùng tất cả khí lực, lạc giọng hỏi vì sao? Ngươi có thể từ hôn, tại sao muốn giết ta? Trương Tấn thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, ta có thể mất vợ hay chồng, nhưng không thể hối hôn, ta ra là muốn nhân phẩm. Từ Quang Duẫn lại trợn phun huyết. Hơn nữa này thì phun ra ngoài huyết đã toàn bộ là hắc sắc. Trương Tấn, ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn, các ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn a. Trầm Lãng tuy là độc, nhưng là cho tới nay đều là đối với địch nhân oan. Mà Trương Tấn đối người mình cũng ác như vậy độc. Từ Quang Duẫn tràn ngập không cam lòng gào thét. Nhất sau trong miệng máu đen phun tung tóe nhất giường, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thuốc này kịch độc, vẹn vẹn không đến nửa khắc chung. Trước khi chết, Từ Quang Duẫn thật hối hận. Chính mình chớ nên như này dã tâm bừng bừng, cùng quyền lực cấu kết cùng một chỗ có thể, thế nhưng cấu kết quá chặt chẽ. Đây hoàn toàn là bảo hộ lột ra. Hán Tử Quang Duẫn sở dĩ có nay thiên, cũng không phải là bởi vì đắc tội Trầm Lãng địch nhân như thế, mà là bởi vì hắn được voi đòi tiền, tuyển trạch cùng Trương Sung như vậy ác lang kết thân. Trương Tấn nhìn Từ Quang Duẫn thảm thiết tử trạng, khuôn mặt trên không có gì biểu tình. Từ trong lòng móc ra một phần di thư. Phía trên hoàn toàn là Từ Quang Duẫn bút tích. Di thư trên viết đến, Trầm Lãng hại ta cửa nát nhà tan, hiền tế cho ta báo thủ, cho ta báo thủ. Giết Từ Quang Duẫn chi sau. Trương Tấn lại một lần nữa đi tới Từ Thiên Thiên Tú Lâu. Thiên Thiên mềm mại thân thể mềm mại nằm trong chăn, như trước có thể nhìn ra mê người đường nét. Đây nhà đều là hương thơm. Đây thật là một cái trong một vạn không có một đại mỹ nhân. Đầy đủ thông minh, đầy đủ tàn nhẫn. Hơn nữa đối với quyền lực đầy đủ sùng bái. Thực sự là một cái lương phối A. Trương Tấn trong đầu, không khỏi hiện ra Từ Thiên Thiên cười một cái nhăn mày. Thực sự là rất đẹp A. Vóc người dường như dương liễu một dạng, rồi lại có vài phần đây đà động nhân. Da thịt như tuyết. Trứng nông mặt mũi, vô cùng mịn màng, tiểu diễm khả nhân. Đáng tiếc A. Ta Trương Tấn không có lựa chọn khác. Hắn đi tới bên giường trên tòa hạ, nhẹ nhàng vỗ về Từ Thiên Thiên vai. Vào tay trắng mịn, dường như mỡ dê, hương thơm mê người. Thiên Thiên. Từ Thiên Thiên phảng phất đã ngủ, nhưng vẫn là bản năng đáp, ừ, lang quân. Thanh âm rất ngọt mỹ rất yếu đuối, tràn ngập ỉ lại cảm giác. Thanh âm này, thật là khiến người ta mê say, làm cho đau lòng người. Trương Tấn ôn nhu nói, Thiên Thiên, ta là thật thích ngươi. Từ Thiên Thiên bản năng muốn dùng khuôn mặt mài trà sát Trương Tấn tay, nhưng ngủ mơ bên trong khí lực không đủ. Thiên Thiên ngươi ngủ đi, ngủ chi sau cái gì làm phiền cũng không có. Trương Tấn ôn nhu đạo. Nhưng về sau, hắn đứng dậy rời đi. Từ Thiên Thiên mắt vẫn nhắm như cũ ngủ say, thế nhưng nước mắt không ngừng theo đôi mắt chảy xuống. Trương Tấn ra khỏi phòng sau. Tức thì xuất hiện vài cái bóng đen, ở Từ Thiên Thiên Tú Lâu trên đổ dầu. Nhưng về sau, đem tất cả cửa phòng đều trói chặt. Trương Tấn dùng hỏa thạch châm lửa một mảnh tơ lụa, cách cửa phòng thản nhiên nói, Thiên Thiên, đừng trách ta không có tuyển trạch. Nhưng về sau, hắn đem lửa cháy tơ lụa ném xuống. Trong nháy mắt, hỏa diễm giấy lên. Toàn bộ Tú Lâu đều bị đổ dầu. Khoảng khắc chi về sau, Từ Thiên Thiên toàn bộ Tú Lâu cháy hừng hực. A. Bên trong, Tú Lâu bên trong truyền đến một tràng thốt lên. Chương 128, 128, Thiên Thiên nữ quỷ. Dâng ra tất cả. Ba cảng. Trương Lang, ngươi vì sao phải như này? Vì sao phải như này hả? Bên trong truyền đến Từ Thiên Thiên không gì sánh được thê tuyệt thanh âm. Trương Tấn đứng ở sân, diễn vô biểu tình. Trương Tấn, ngươi không phải đã đáp ứng ta bạch đầu giai lão sao? Ngươi rõ ràng có thể từ hôn, vì sao phải như đây, vì sao phải như này? Bên trong truyền đến Từ Thiên Thiên liều mạng gõ khung cửa thanh âm. Trương Tấn thản nhiên nói, không nên để cho nàng xuất hiện. Đúng. Hơn 10 người vũ sĩ chợt rút đao ra. Một khi bên trong Từ Thiên Thiên trốn tới, liền lập tức đưa nàng lần nữa ném trở lại đám cháy chung đi. Trương Tấn nói, Thiên Thiên, trong cuộc sống quá mức khổ sở, ngươi có thể đủ đức đoạn tiếp theo chịu khổ cũng là một loại phúc khí, buông tha đi. Ngủ một giấc thật ngon, thống khổ gì cũng không có. Trương Tấn, ngươi tốt độc, ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn. Ta thực sự là mắt ngủ, mắt ngủ. Từ Thiên Thiên thanh âm, dường như đố quên khắp huyết. Ngay sau đó, nàng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Lại là liều mạng gõ khung cửa thanh âm. Hỏa thế rất lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ tuyệt đẹp Tú Lâu đều bị thôn phệ. Bên trong không còn có bất luận cái gì tiếng dây rủa, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Trương Tấn vô thanh vô tức rời đi. Đủ một lúc lâu về sau, Từ gia nô bộc mới xuống lại, kinh hô, đi lấy nước, đi lấy nước. Nhưng về sau, những thứ này nô bộc luống cuống tay chân cứu hỏa. Huyền Vũ bá tước bên trong, Tiểu Hải trộm Vương Cửu Tiêu thừa dịp chiến ngựa còn không có ngược lại xuống, cực nhanh nhảy trở về mặt đất lên. Kim Sĩ Anh, quả nhiên lực đại vô cùng, cường mãnh không gì sánh được. Kim Sĩ Anh nói, Cửu công tử quả nhiên đao thế ác độc. Cửu Tiêu nói, ngươi cũng cảm thấy ta đao thế ác độc sao? Vậy ngươi cảm thấy ta đây đem loan đao, có thể đem Trầm Lãng cái kia tiểu bạch kiểm thiến lột ra sao? Kim Mộc Lan dĩ nhiên lập gia đình, vì cưới nàng, ta chỉ có thể đưa nàng biến thành quả phụ. Kim Sĩ Anh không nói gì. Cửu Tiêu nói, Huyền Vũ bá, ta bà nương đã không ở, vậy ngươi nhanh lên trả thù lao đi. Huyền Vũ bá Kim Trác nhìn trước mắt cái này hoành hành ngang ngược hết sức hải tặc, thầm nghĩ bắt đầu Trầm Lãng. Nhạc phụ đại nhân, cái này Cửu Tiêu là một cái bà bối. Là chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước một lần hành động đánh bại Trương Sung bà bối, là chúng ta phủ bá tước triệt để thoát khốn tân chính nhất Lao Vĩnh Giật bà bối. Nhất định phải lưu lại hắn. Nhưng là vừa không thể trước giờ giết chết. Nhất định phải ở thích hợp thời gian giết chết. Bá tước đại nhân gần như có thể chứng kiến Trầm Lãng thèm chảy nước miếng bộ dạng. Bà bối, đại bảo bối a. Cửu Tiêu, khoảng cách hàng năm đền tiền thời gian còn chưa tới, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước lập tức không pháp kiếm ra nhiều tiền như vậy. Huyền Vũ bá nói, chúng ta trước cho ngươi 3000 kim tệ, thừa lại hạ 6000, kỳ hạn vừa đến ngay lập tức sẽ cho. Nhưng về sau, Huyền Vũ bá vung tay lên. Kim Hối ôm một chiếc dương qua đây, cái này bên trong chứa 3000 kim tệ. Cửu Tiêu dùng đao nhọn một cái, liếc bên trong kim tệ liếc mắt. Hắn căn bản không phải tới muốn tiền, mà là đến xem đùa giỡn, cũng là đến phân chia. Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, cổ thi thể này thịt béo những quý tộc kia đại quan ăn. Lẽ nào chúng ta hải tặc liền ăn không được sao? Đừng quên, Kim thị gia tộc còn thiếu chúng ta tiền đâu. Khác không đề cập tới, Huyền Vũ phủ bá tước vọng nhai đảo đồng muối, chúng ta họ Cửu ít nhất phải phân nửa. Đem kim tệ mang lên. Tức thì, một hải tặc tiến lên, đem 3000 kim tệ vây ở nhất thất mã thượng. Cửu Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên một cái nữ hải tặc thân về sau, bàn tay to trực tiếp tiến vào nàng lưng quần trong. Nhưng về sau, hắn dùng loan đao chỉ vào kim kiếm nương nói, nữ nhân, đừng chết, chờ Huyền Vũ phủ bá tước bị tiêu diệt cái kia nhất tiền, ta sẽ dẫn lấy ngươi và Kim Mộc Lan cùng nhau trở về nội triều thành, sẽ không để cho ngươi vào giáo phường thi. Đi. Cửu Tiêu cả đám nên ngang mà đi, tung ngựa chạy như điên. Huyền Vũ bá, ta đang ở trong thành nhìn ngươi ra hủy gì ta. Từ ra hỏa hoạn, toàn thành khiếp sợ. Liêu Vô Nham thành chủ tự thân xuất lĩnh mấy trăm danh sĩ binh cứu hỏa. Cứ việc ngăn cản hỏa thế lan ra kéo dài, nhưng từ ra khu nhà cấp cao hơn phân nửa đốt thành bạch địa. Trương Tấn mấy lần nhảy vào hỏa hải, ý đồ cứu ra vị hôn thê từ Thiên Thiên. Cả người cháy, đầu tóc đốt trọi, toàn thân nhiều chỗ bỏng. Thế nhưng hắn thất bại. Mắt mở trừng trừng nhìn vị hôn thê táng thân với hỏa hải. Tức thì, Trương Tấn khóc thét. Ở trước mặt tất cả mọi người, thổ huyết ngất. Ngay sau đó, còn lại người phát hiện từ Quang Duẫn gia chủ thi thể, còn có hắn di thư. Trầm Lãng hại ta cửa nát nhà tan, hiền tế cho ta báo thủ, cho ta báo thủ. Liêu Vô Nham kiểm tra trước hết bốc cháy từ Thiên Thiên tú lâu. Phát hiện phụ cận có tưới dầu vết tích. Vì vậy kết luận, từ Thiên Thiên là mình phóng hỏa đốt tú lâu. Nàng thừa nhận không được đả kích khổng lồ, tuyển trạch phóng hỏa tự sát. Từ gia chủ, từ Thiên Thiên, từ gia con trai thứ ba, hoặc là tự sát, hoặc là bị hỏa hoạn chết cháy. Toàn bộ từ gia trên hạ liền thừa lại hạ từ Quang Duẫn mẹ già, còn có một cái thiếp xanh ấu tử. Vẹn vẹn 5 tuổi mà thôi. To lớn từ gia, hầu như toàn bộ chết hết. Tin tức này quá khốc liệt, thế cho nên Huyền Vũ thành con dân đều chấn động lay động thở dài. Nguyên bản thù giàu bọn họ, cũng nhìn không được trên nhìn có chút hạ hê, chỉ cảm thấy từng đợt phát lạnh. Nộ Giang quận thái thú Trương Sung ở thời gian ngắn nhất chạy về, tự mình đi an ủi từ gia góa phụ. 3 canh giờ sau, hai cái đại nhân vật lại một lần nữa đến thăm Huyền Vũ phủ bá tước. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc sứ giả Ngôn Vô Kỵ, Nộ Giang thái thú Trương Sung. Thái thú Trương Sung thần tình mang theo bi thương sắc, phảng phất bị từ gia thảm kịch cảm hóa. Thế nhưng thân là thái thú, hắn không thể lấy tư nhân phế công, như trước cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chính vụ. Huyền Vũ bá, chúng ta lúc này lây đến, chủ yếu là muốn nhất sau điều giải một cái ngài và Tấn Hải bá giữa đất phong tranh chấp. Hai người các ngươi ra, lẽ nào liền thật không có hòa bình giải quyết chỗ trống, nhất định phải thay đổi vũ lực sao? Sung cảm thấy một phân thành hai, vẫn có thể xem là thượng sách. Ngài và Tấn Hải bá đều là quốc bên trong kiên, vì quốc quân thủ hộ Đông Hải, dĩ hòa vi quý. Đây chính là chính trị. Kim Sơn đảo tranh, rõ ràng chính là Trương Sung cắn giết Huyền Vũ phủ bá tước lợi khí, nhưng phải hết lần này tới lần khác làm ra một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ đến hoạt động giải khai. Trương Sung kỳ thực một chút cũng không yêu thích diễn đùa giỡn. Thế nhưng không có biện pháp, lưu trình hay là muốn đi. Huyền Vũ bá thản nhiên nói, quốc quân truyền chỉ Khâm Sai đã đến Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc phủ chứ? Lời này vừa ra, Trương Sung cùng Nôn Vô Kỵ tức thì không nói lời nào. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ diễn đùa giỡn, ngươi Huyền Vũ Bá hết lần này tới lần khác không được diễn, làm bộ một bộ dáng vẻ ngây thơ. Chuyện này, liền không có gì hay a. Đùa giỡn muốn mọi người cùng nhau diễn mới rất thật à, có một người không phối hợp, liền có vẻ đặc biệt giả. Nhìn thật nhiều nữ nhân, rõ ràng không có cao trào, lại diễn xuất một bộ kinh đảo phách ngạn dáng vẻ, làm cho nàng trên người nam nhân cảm giác mình hùng phong không gì sánh được. Gọi cũng không muốn gọi, còn làm cái gì bề ngoài tử. Đùa giỡn cũng không muốn diễn, còn làm cái gì quý tộc à. Cáo tử. Trương Sung cùng Nôn Vô Kỵ lại một lần nữa cáo biệt. Cái này mang ôm một lần cuối cùng điều giải thất bại, Nộ Giang quận cùng Thiên Nam hành tỉnh đã tận lực. Sau đó, liền chính thức thổi lên đối với Huyền Vũ phủ bá tước nhất sau thắt cổ kèn lệnh. Từ gia, nô bộc cùng bọn hạ nhân đã bắt đầu chạy trốn, hơn nữa mang theo từ gia tài vật chạy trốn. Chủ nhân xong đời, người hầu ngay lập tức sẽ biến thành hung tàn cẩu. Ngay từ đầu còn lén lén lút lút chạy, về sau đơn giản quang minh chính đại, ngay trước Tử Quang Duẫn mẹ già cướp đoạt tài vật. Ngắn ngủi không đến hai ngày, từ gia còn dư lại tài vật đã bị những người làm này tắm kiếp hết sạch. Liên thưa lại hạ một ít cao tuổi người hầu, chỉ còn kế tiếp gần như mắt mù phu nhân, một cái không được đủ 5 tuổi hải tử. Thê lương cực kỳ, nhường sợ run lên. Từ gia tang lễ phi thường hoành lớn, bởi vì là Trương Tấn làm chủ. Trương Sung, Liễu Vô Nham đều tự thân trình diện. Toàn bộ Nộ Giang quận tất cả quan viên đều tới. Trương Sung nắm Tử Quang Duẫn mẹ già tay, nước mắt tung hoành. Ta cùng Quang Duẫn, tình như tay chân, bây giờ hắn đi trước một bước, ta đau lòng thay. Lão phu nhân yên tâm, Quang Duẫn chi mẫu, chính là ta chi mẫu. Thiên Thiên tuy là còn không có chính thức gả vào ta Trương gia, nhưng trong lòng ta, đã là con dâu ta. Nàng di thể tuy là chôn ở Từ gia phần mộ tổ tiên, nhưng nàng bài vị, nhưng phải ở ta Trương gia phần mộ tổ tiên. Nhưng về sau, Trương Sung hướng Từ Quang Duẫn mẹ già hai đầu gối quỳ xuống. Sung, bái kiến nghĩa mẫu. Tức thì, toàn trường mọi người động dung chấn động lay động. Thái thú đại nhân, thực sự là có tình có nghĩa a. Từ Quang Duẫn ấu tử niên kỷ quá nhỏ, không nhịn được. Trương Tấn liền động thân mà ra, làm hiếu tử quỳ gối linh đường. Mỗi khi tới một cái khách nhân, hắn liền quỳ hạ hành lễ. Có khách tới. Hành lễ. Không người chào, hai cúc cung, túi đầu ba cái. Hiếu tử đáp lễ. Trương công tử nén bi thương. Quan ba ngày sau, Từ gia chính thức đưa tang. Vẫn là Trương Tấn mặc đồ tang. Thực sự là thật là lớn trang diện, đưa ma đội ngũ vượt lên trước ngàn người. Huyền Vũ thành sĩ binh mở đường. Trương Tấn một đường la lên, một đường khóc lớn. Từ công, quy lai hề. Thiên Thiên ta thề, quy lai hề. Hắn hình dung tiểu tụy, hai mắt đỏ đậm, thanh âm khàn khàn gần như pha toái. Cái này cực kỳ bi thương, làm cho tất cả mọi người động dung. Mỗi một lần la lên tiếng khóc, phảng phất đố quên khắp huyết. Nhường người vào rơi lệ. Trương công tử thực sự là có tình có nghĩa a. Như này hào kiệt, dĩ nhiên như này động tình, thực sự là vô tình chưa chắc chân hào kiệt a. Cái này Từ Thiên Thiên tuy là sớm hiểu, nhưng có thể gả cho Trương công tử như vậy có tình có nghĩa hào kiệt, coi như dưới suối vàng biết cũng có thể nhắm mắt. Từ Quang Duẫn tuy là bị chết thảm một ít, cũng coi như cực độ lễ tang trọng thể. Trương thái thú nhất gia thực sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối với Trương gia không hề thua thiệt. Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên thi thể tiến nhập mộ. Trương Tấn lại một lần nữa khóc được ngất ngã xuống đất. Đương nhiên, Từ Quang Duẫn thi thể coi như hoàn chỉnh, mà Từ Thiên Thiên thi thể hầu như chính là một đoàn tro tàn. Ngược lại Từ Quang Duẫn mẹ già, không có gì nước mắt. Hoặc, nước mắt của nàng sớm đã làm. Trong miệng của nàng thủy chung nhớ tới hai câu. Tiên cũng lớn, sinh cũng lớn, về sau con cháu họa cũng lớn. Giàu đại quý đại họa càng đại. Tang lễ kết thúc chi sau. Từ gia mẹ già tự xuất ra hôn thư đưa cho Trương Sung nói, thái thú đại nhân, Thiên Thiên sớm hiểu, nàng cùng lệnh công tử cũng không có chính thức thành hôn. Đoạn này hôn sự đến đây thì thôi, trở về gia chi về sau, ta đã đem xính lễ trả. Trương Sung không đồng ý. Trương Tấn yếu ớt tỉnh lại nghe nói như thế, hầu như dập đầu xuất huyết. Tổ mẫu a, đừng muốn nhận tâm như vậy a. Thiên Thiên một ngày là ta thê, chọn đời là ta thê. Ngài đừng muốn hối hôn a, như vậy ta còn có một niệm tưởng, ngài như hối hôn, ta chính là liền niệm tưởng cũng không có a. Từ gia mẹ già muốn trước mặt mọi người sẽ bỏ hôn thư, trả Trương Tấn chưa kết hôn thân. Trương Tấn đoạt lấy hôn thư, dường như chân bảo một dạng cất vào trong ngực. Nhưng về sau, hắn vọt tới Từ Thiên Thiên mộ bia trước mặt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Nhưng về sau, Trương Tấn ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng la lên, từ hôm nay lấy về sau, Thiên Thiên không còn là ta vị hôn thê, mà là ta chính thức con gái đã xuất giá thê tử, cả đời như đây, đời đời kiếp kiếp như đây. Tức thì, toàn trường mọi người, triệt để chấn động lay động. Như này thâm tình tình nghĩa tham thiết, thực sự là cảm thiên động địa. Màn đêm buông xuống. Tham gia tang lễ nhân sớm đã tán đi. Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên hảo phóng mục đích lên, không có một bóng người. Ban ngày ồn ào náo động, sớm đã tán đi. Tiểu Liên một cái thủ mộ người đều không có. Lúc nửa đêm, hai bóng người lặng lẽ đi tới mộ địa. Đào mộ đạo bảo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ gia phú hào một phương, hơn nữa cái này phần mộ tạo được như này xa hoa, trong quan tài khẳng định chôn cùng rất nhiều bà bối. Lần này khẳng định có thể đại phát một phen phát tài. Thở hứng hộp, thật vất vả bận việc một canh giờ, mở ra mộ, mở ra quan tài. Kết quả phát hiện trong quan tài, cái gì chôn theo bảo vật cũng không có. Phi. Thực sự là xui. Cái này Từ gia dĩ nhiên như này nghèo kiết hủ lậu. Cái này trộm mộ nhịn không được dơ lên cái sẻn cuồng đập cho hả giận. Nhưng về sau, hai người không quan tâm rời đi. Thừa lại hạ hai cái đống hôn độn bi thảm mộ, bị người đào ra đặt ở nơi ấy, bạo nổ thi đất trống. Lại không biết quá lâu dài. Một cái thanh lệ nữ tử phiêu nhìn tới, đi tới phần mộ trước mặt. Cả người ăn mặc tuyết bạch đồ tang, có vẻ càng thêm xinh đẹp vô song. Như cái kia hai cái trộm mộ ở đây, nhất định sẽ kinh hô thấy quỷ A. Nước mắt của nàng đã chảy khô. Đờ ra một lúc lâu, nàng một chút đem Từ Quang Duẫn thi thể thả lại trong quan mục, nhưng sau hai tay thổi phồng thổ, đem Từ Quang Duẫn lại một lần nữa mai táng. Mặt khác một cái quan tài cùng mộ, nàng liền không để ý đến. Lần nữa chôn xong Từ Quang Duẫn chi sau. Nàng quỳ xuống lên, lạnh lùng nói, phụ thân, nữ nhi sẽ vì ngài báo thủ. Vì báo thủ, nữ nhi nguyện ý trả giá tất cả. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên như trước đổi mới hơn 1.4 vạn, bái cầu chống đỡ, bái cầu vẽ thắng. Chương 129, 129, phu thê ấm lên. Thách ra, nữ quỷ đêm nhảy vào, một càng. Trầm Lãng cùng Mộc Lan ở đường về nhà lên. Mộc Lan cảm giác được vô cùng ngọt ngào, bởi vì đây là hai người lần đầu tiên thời gian dài ở bên ngoài độc chỗ. Có nhất trùng yêu cảm giác. Ở Trầm Lãng lưu manh xuống, hai người tình cảm thần tốc lên men ấm lên. Nam nhân bất vôi, nữ nhân không yêu. Nam nhân không được lưu manh, nữ nhân trương chân khó. Thì như này lúc, thiên thượng minh nguyệt như tọa, tinh thần rậm rạp. Thiên không phảng phất xinh đẹp màn sân khấu, bao phủ đại địa. Bờ nước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chim hót côn trùng kêu vang. Chợt có con cá nhảy ra mặt nước, xẹt qua sóng lớn. Trầm Lãng nằm Mộc Lan bắp đùi lên, ngửi nàng mê người mùi, cho nàng nói thường Nga buôn nguyệt cố sự. Cái này trùng đặc thù mùi vị đàm luận không được dâng hương, nhưng là lại nhường mê say. Nói thường Nga, Thỏ Ngọc cùng Ngô Cương cố sự sau. Trầm Lãng đột nhiên hỏi, nương tử, mặt trăng trên liền Ngô Cương cùng thường Nga hai cái người sống sờ sờ. Ngô Cương như vậy mê luyến thường Nga, hơn nữa lợi hại như vậy, vì sao thường Nga trinh tiết còn có thể bảo trụ đâu? Mộc Lan nói, bởi vì Ngô Cương từ nội tâm yêu thường Nga, đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ làm bẩn nàng. Trầm Lãng nói, không được, bởi vì hắn gọi không cương, không cứng nổi. Mộc Lan không nói lời nào, nàng cũng biết là loại này đáp án. Trầm Lãng lại hỏi, nương tử, ngươi biết vì sao thường Nga mãi mãi cũng nuôi một con thỏ sao? Mộc Lan biết Trầm Lãng lại muốn nói khêu gợi, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ nói, vì sao? Trầm Lãng nói, bởi vì thường Nga mỗi ngày đều cần cà rốt, dùng xong sau cho con thỏ ăn, không phải liền lãng phí. Tức thì, Mộc Lan trong lòng lãng mạn bầu không khí toàn bộ bị phá hư. Nàng vặn Trầm Lãng lỗ tai nói, phu quân, người mỗi thiên trong đầu đều là loại vật này sao? Trầm Lãng nói, đúng vậy, tục ngữ nói gần đèn thì sáng, gần cá mối người mặn nha. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mộc Lan chợt nghe hiểu, khuôn mặt hồng thấu, một tay lấy trên đùi Trầm Lãng đẩy ra. Trầm Lãng thật hối hận, đều do chính mình miệng tiện, thật tốt phúc lợi không có. Chẳng qua vài phần trung chi về sau, Trầm Lãng dây dưa đến cùng lại một lần nữa cuốn đi tới, lại một lần nữa nằm Mộc Lan chân lên. Hai người lại một lần nữa rơi vào an tĩnh. Không phải Lãng gia không nói tiết mục ngắn, mà là trong không khí mùi vị càng thêm nồng nặc. Hắn muốn chuyên chú. Mộc Lan ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng huyệt thái dương lên, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Động tác ôn nhu mạnh mẽ. Nương tử, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp thực lưu bức. Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Nghe được phu quân rốt cục nói chính sự, Mộc Lan thở phào một cái. Thế nhưng, nội tâm sâu chỗ lại thoáng có điểm tiếc hận. Bị phu quân điều đùa giỡn được trái tim nhảy loạn mặt đỏ tới mang thai cảm giác tốt kích thích. Trầm Lãng nói, cái này chiêu kiếm pháp đến nay vô giải, hầu như tất cả cao thủ trẻ tuổi đều đi khiêu chiến qua Đường Viêm, nhưng không có ngoại lệ chút nào đều thất bại, toàn bộ bị miểu sát, ngươi biết cái này chiêu kiếm pháp nguyên lý sao? Mộc Lan nói, xin chỉ giáo. Bắt trên đường về nhà, Trầm Lãng ngoại trừ điều đùa giỡn Mộc Lan bên ngoài, hầu như tất cả thời gian đều tới nghiên cứu thiên ngoại lưu tinh bí tịch. Cái này mấy trăm trang bí tịch, toàn bộ đều chứa đựng ở đầu góc của hắn bên trong. Nghiên cứu qua chi về sau, Trầm Lãng xem thế là đủ rồi, cảm thấy không gì sánh được kinh diễm. Nghiên cứu ra bộ này kiếm pháp người, thật sự là quá châu bò. Sau đó, Trầm Lãng nói liên tục. Trầm Lãng nói, luyện tập bộ này kiếm pháp người, mỗi ngày đều muốn dùng nhất chủng đặc thù kim loại bột phấn, loại kim loại này đến từ thiên ngoại vẫn thiết. Kể từ đó huyết dịch của hắn cùng trong cơ thể liền đại lượng đặc thù kim loại, cả người sẽ hình thành nhất chủng từ trường. Khi hắn thả ra nội lực cùng chân khí thời điểm, cũng mang theo thiên nhiên từ lực. Mộc Lan sợ, thảo nào kim trụ tổ tiên ở bút tích chung nói luyện tập bộ này kiếm pháp, dễ dàng đưa tới không có bầu, thật đúng là không phải nói đùa. Trầm Lãng nói, đương nhiên, dù cho trong cơ thể hắn đặc thù kim loại siêu tiêu, chân khí trong từ lực cũng là hơi yếu. Mộc Lan nói, đã từ lực yếu ớt, thì như thế nào vô địch? Trầm Lãng nói, nương tử biết Long Quyển Phong sao? Mộc Lan nói, ừm. Trầm Lãng nói, phong kỳ thực chính là lưu động không khí, bình thời không tức giận lực lượng cũng rất yếu ớt. Thế nhưng một ngày nó tốc độ di động nhanh hơn, sẽ hình thành bão phong, Long Quyển Phong, đầy đủ phá hủy tất cả. Mộc Lan nói, vừa nói như vậy, ta thoáng hiểu. Trầm Lãng nói, Đường Viêm dùng kiếm cũng là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, cùng trong cơ thể hắn đặc thù kim loại từ lực phối hợp với nhau, lẫn nhau tác dụng, làm thi triển ra thiên ngoại lưu tinh kiếm chiêu thời điểm, trong nháy mắt khuấy lên từ lực ngược Long Quyển Phong bạo. Mộc Lan nghe được mê ly. Trầm Lãng nói, Long Quyển Phong uy lực vô cùng, bởi vì nó sở hữu vô cùng cường đại lực hướng tâm, đầy đủ đem bất kỳ vật gì nhổ tận gốc. Mà thiên ngoại lưu tinh bộ này kiếm pháp, cung cấp là cường đại lực ly tâm. Bất luận kẻ nào một ngày tiến nhập phạm vi, sẽ lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ngươi vọt vào lực lượng càng lớn, nó hất ra lực ly tâm lại càng lớn, cho nên căn bản vô giải. Tiếp lấy Trầm Lãng cầm lấy mũ cực nhanh xoay tròn, nhưng sau ném qua một hòn đá tử, tức thì viên này hòn sỏi trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Cái này thực nghiệm rất đơn giản minh, liếc mắt là có thể xem minh bạch. Trầm Lãng tiếp tục giải khai nói ra, đại đa số vũ giả hiểu chỉ có nội lực cùng chân khí, đối với từ lực loại vật này, hoàn toàn không biết. Bọn họ chỉ biết là dùng ma lực, dùng nhất cường đại nội lực đi phá giải Đường Viêm kiếm chiêu. Nhưng không biết, thân thể bọn họ chất lượng không thay đổi, vọt vào nội lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, chính là bị bắn bay đi ra ngoài được càng ác. Đây chính là bất luận cái gì cao thủ trẻ tuổi, dù cho nội lực so với Đường Viêm mạnh hơn, cũng toàn bộ bị nhất chiêu nháy mắt giết nguyên nhân. Mộc Lan nói, cái này chiêu kiếm pháp, quả nhiên tinh diệu vô song. Cái kia phu quân có phá giải chi pháp sao? Trầm Lãng nói, có. Mộc Lan nói, Kim Sơn đảo tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta và Đường Viêm một trận chiến cũng lập tức phải tiến hành, ta hiện tại tu luyện còn kịp sao? Mộc Lan lo lắng là có đạo lý. Bất luận cái gì thần bí cường đại kiếm thuật, đều cần dùng thời gian rất dài học tập. Liên một chiêu này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, Đường Viêm liền đủ luyện 14 năm. Cho Mộc Lan thời gian, thật sự là phi thường ngắn. Nhưng mà, Trầm Lãng nói, còn kịp, coi như ngày mai đánh, cũng được. Mộc Lan vô cùng kinh ngạc, nói, Đường Viêm luyện tập một chiêu này dùng vài chục năm, phá giải chi pháp luyện dĩ nhiên nhanh như vậy. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, kiến thiết rất khó, phá hư dễ dàng. Cái này kiếm chiêu càng là vô địch, chỉ khi nào tìm được kẽ hở, hầu như trong nháy mắt tan rã tan vỡ. Mộc Lan nói, phu quân dạy ta. Trầm Lãng nói, vậy ngươi đầu lưỡi để cho ta ăn một cái. Mộc Lan nhướng mày ấy ư, tiếu lệ múi nhữ một cái. Trầm Lãng nói, đùa giỡn, ta như thế nào cam lòng cho ngươi khổ sở đây. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, Long Quyển Phong vô cùng cường đại, thế nhưng nó phong nhãn cũng là an toàn nhất. Thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp đồng dạng như đây, nó chế tạo lực ly tâm báo tắc cũng có một cái phong nhãn, chỉ cần tìm được cái này phong nhãn, liền trong nháy mắt phá đi. Đương nhiên, nó phong nhãn là ngẫu nhiên biến hóa, dường như biển rộng tìm kim một dạng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không pháp tìm được. Mộc Lan nói, cái này thiên ngoại lưu tinh bí tịch chia làm chính phản âm dương, chính diện là thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, phản diện là phá giải chi pháp. Cái kia như thế nào tìm được phong nhãn, ở nơi này phản diện trong bí tịch đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, hơn nữa chính diện bí tịch có 230 trang, phản diện chỉ có 3 trang. Ta lập tức giáo nương tử, cam đoan 2 canh giờ sẽ. Đương nhiên còn có liên quan kiện một điểm, cùng Đường Viêm quyết đấu, nhất định phải dùng một kiếm, không thể dùng bất luận cái gì kim loại kiếm. Đường Viêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp chẳng những sở hữu cường đại lực ly tâm, còn có từ lực, kim loại kiếm rất dễ dàng bị này cổ lực lượng bắt được. Mộc Lan nói, thảo nào cái này nhất đại kiếm vương Lý Thiên Thu muốn giết chết thế tử, bởi vì này phá giải chi pháp một ngày bại lộ, Nam Hải kiếm đảo bá nghiệp trong nháy mắt tăng giã. Vì vinh cửu đảm bảo vô địch, Lý Thiên Thu chỉ có thể giết vợ. Trầm Lãng áo nào nói, cứ việc tìm đến phá giải chi pháp, nhưng ta một chút cũng không vui. Mộc Lan nói, tại sao vậy? Trầm Lãng nói, nếu như ta thêm động não, hẳn là mình có thể nghĩ tới, cũng không cần tới Nam Hải các tìm bí tịch, như vậy có vẻ ta thật vô năng a. Trầm Lãng lời này là lời thật, nhưng càng nhiều là giả mồm. Giống như là có chút học bá sát hoạch thành tích xuống về sau, thở dài nói, ai, lần thi này được thật kém, chỉ phải 99 phân. Bên cạnh học cặn bã nhìn mình 30 phân bài thi, thật là nhớ đem điều này học bá kéo vào trong nhà vệ sinh ý thỉ. Nhưng Mộc Lan lại ôn nhu dụ dỗ nói, phu quân ta lợi hại nhất, là thiên hạ nhất không dạy nổi người. Coi như không tìm bí tịch, 2-3 thiên sau cũng liền nghĩ đến, bất quá chúng ta coi như xuất môn chơi một chuyến không tốt sao. Tiếp đó, Mộc Lan bỗng nhiên vươn lưới nhọn ở Trầm Lãng môi liếm một cái. Được, lợi hại phu quân dạy ta đi. Chờ Trầm Lãng cùng Mộc Lan khi về đến nhà. Thiên ngoại lưu tinh phá giải chi pháp liền đã học được. Mộc Lan vui sướng ngọt ngào yêu đương lữ trình cũng tạm thời có một kết thúc. Tổng thể mà nói, mấy ngày này thời gian phi thường nhường say xưa, ngoại trừ nhất thiên muốn tắm 3 ngày lần tắm bên ngoài. Bởi vì phu quân tên biến thái này, vượt lên trước 3 canh giờ không có tắm, tay hắn liền không muốn đụng nàng. Cứ việc mỗi một lần Trầm Lãng động tác qua hỏa, Mộc Lan đều sẽ đưa hắn móng đuốt phát rơi. Lo lắng tay ngươi không đến, lại lo lắng tay ngươi sẵn bậy. Nữ nhi nhà tâm tư, thực sự là tốt. Phức tạp a. Thảo nào nam nhân ngay thẳng, nữ nhân lại khúc kính thông u. Đương nhiên, có chút nữ nhi tâm nam nhân càng thêm khúc kính thông u. Trở về ra về sau, Trầm Lãng biết được Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên tin qua đời. Trương Sung quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trầm Lãng đạo. Cái này đẳng cấp tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa như này hội diễn đùa giỡn, thực sự là ngưu bức a. Mộc Lan nói, Trương Sung người này, như sói lại tựa như hổ, đối người mình đều ác độc như vậy, huống chi là đối với địch nhân. Đụng tới đối thủ như vậy, thật là khiến người ta sợ run lên. Trầm Lãng buồn bã nói, nương tử, đụng tới ta đối thủ như vậy, mới để cho người không chỗ mà đứng. Đáng tiếc ở đây không có một người nghe hiểu, Lãng gia tịch mịch như tuyết. Đang ở Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên đưa tang sau khi kết thúc trong ngày muộn tiến lên. Nguyên bản minh nguyệt sáng tỏ. Đống nhiên một đoàn mây đen, che khuất mặt trăng. Toàn bộ Huyền Vũ thành thiên không, trong nháy mắt hắc ám kiềm nén, dường như cự thú bao phủ. Sơn Vũ Dục Lai. Trời còn chưa tối thời điểm, toàn bộ Huyền Vũ thành chính thức cấm đi lại ban đêm. Bất luận kẻ nào không chờ được xuất môn, không được xuất hiện ở bất luận cái gì đường lên, cái lời người giết chết bất luận tội. Cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm. Huyền Vũ thành chủ phủ vệ đội, Diêm Sơn Thiên Hộ Sở, Huyền Vũ Thiên Hộ Sở, Nam Sơn Thiên Hộ Sở sĩ binh hầu như khuynh xảo mà ra. Toàn bộ Huyền Vũ thành từng cái quan khẩu, mỗi một tòa cửa thành, mỗi một con phố toàn bộ giới nghiêm. Nhiều đội kỵ binh, rong rổi mà qua. Toàn bộ Huyền Vũ thành không khí, sơ xác tiêu điều ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, có đại nhân vật muốn tới. Có đại sự muốn phát sinh. Đoàng 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 đoàng. Một hồi dồn dập gót sắt tiếng xé tan bóng đêm vắng vẻ. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Một chi tinh nhuệ hắc sắc kỵ binh, giống như là thủy triều, hướng Huyền Vũ phủ bá tước cuộn trào mãnh liệt mà tới. Qua chi chỗ, toàn bộ mặt đất hầu như đều run rẩy. Chi kỵ binh này trung ương, một chiếc to lớn xe ngựa màu đen, phía trên treo nhạc quốc vương kỳ. Cả nhánh đại quân trực tiếp xuyên thành mà qua. Vô số gót sắt, sao động được toàn bộ Huyền Vũ thành đều ở đây run rẩy. Vô số dân chúng trốn bên trong căn phòng run lẩy bẩy, thậm chí không dám ghé vào cửa nhìn xung quanh. Một canh giờ sau, chi này hắc sắc kỵ binh vọt thẳng đến Huyền Vũ phủ bá tước tòa thành chi xuống. Nhưng sau bắt đầu xếp thành hàng. Thật chỉnh tề, sát khí bức người. Kỷ luật nghiêm minh, tinh nhuệ cực kỳ. Một cái hoạn quan hạ ngựa, lớn tiếng nói, quốc quân khâm sai giá lâm, Huyền Vũ bá kim chắc quỷ nên. Huyền Vũ phủ bá tước trong lâu đài môn đại mở. Huyền Vũ bá kim chắc, phu nhân Tô Bội Bội, thế tử Kim Mộc Thông, tiểu thư Kim Mộc Lan đi ra. Mấy người ăn mặc phù hợp nhạc quốc quý tộc lễ chế hầu hạ, cẩn thận tỉ mỉ, đi ra đại môn, quỳ xuống đất nên tiếp. Bề tôi kim trác, bái kiến điện hạ. To lớn mã xa khai mở một cánh cửa, một cái hoạn quan quỳ xuống trên coi như bậc thang. Một cái nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào vàng, đạp hoạn quan cong đi xuống. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Đung, hơi hơi không người, xuất hiện ở hắn thân sau. Cái này cái thanh niên nhân, chính là quốc vương thứ tư tử, Thắng Quốc Công Ninh Chân. Huyền Vũ bá phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới khâm sai cấp bậc cao như thế. Quốc vương ý chí, dĩ nhiên như thế cường liệt. Vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến tiếng Trung, dĩ nhiên tử vương tử tự thân gõ sao. Tứ vương tử Ninh Chân xem Huyền Vũ bá liếc mắt, lại xem Kim Mộc Lan liếc mắt, phất tay một cái nói, bắt đầu đi. Nhưng về sau, một mình hắn làm trước, đi vào phủ bá tước tòa thành. Mấy trăm danh vũ sĩ cực nhanh nhảy vào phủ bá tước bên trong, tiếp quản mỗi một chỗ phòng ngự. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung Huyền Vũ bá kim chắc đám người khom lưng theo sát bên ngoài sau. Tiến nhập phủ bá tước đại sảnh chi sau, Tứ Vương Tử Ninh Chân xuất ra vàng trục triển khai nói, "Vậy hạ có chỉ, Huyền Vũ bá quỳ tiếp." Từ Quang dẫn mộ địa. Từ Thiên Thiên gõ thủ bà xuống. "Đúng, vì báo thủ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Vô cùng vô tận thống khổ đã qua, hiện tại còn dư lại chính là cừu hận thấu xương. Nay cổ cừu hận dường như liệt diễm, đốt cháy tâm linh của nàng, đốt cháy linh hồn của nàng. Đối với quá khứ chuyện làm, nàng không có hối hận. Bởi vì, linh hồn của nàng đều dung không được hạ hối hận hai chữ. Nàng tất cả tình cảm, tất cả lực lượng, toàn bộ đều dùng để cừu hận. Nàng cả người, tựu như cùng một đám lửa. Chẳng những đốt cháy chính mình, càng phải hủy diệt địch nhân. Duy nhất chống nàng sống tiếp tín niệm chính là báo thủ. Vì báo thủ, nàng tình nguyện cùng ma quỷ cùng múa. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Mà cái ma quỷ, chính là Trầm Lãng. Từ Thiên Thiên nhất sau liếc mắt một cái phụ thân Từ Quang Duẫn mộ địa, nói, phụ thân, chờ. Chờ giết Trương Tấn Chi về sau, liền tới địa hạ bồi ngài. Dứt lời, Từ Thiên Thiên hướng Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng, chạy như bay. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, viết lên sớm trên 6 giờ trùng, thực sự là thật là khó viết, chẳng qua cảm giác cũng không tệ lắm, ta ngủ vài cái tiểu lúc, đứng lên tiếp tục viết chữ. Các huynh đệ, ủng hộ ta a. Chương 130, 130, quyết chiến. Vận mệnh một khắc. Quốc quân có chỉ. Huyền Vũ bá, bá tước phu nhân, Kim Mộc Thông, Kim Mộc Lan lại một lần nữa quỳ xuống. Kỳ thực ở đây có người phát hiện Trầm Lãng không ở, nhưng người nào cũng không nhiều miệng đi nói. Hơn nữa một cái tiểu người ở rể theo trình độ nào đó trên là không có tư cách tiếp như vậy ý chỉ bất quá quốc quân đã từng đã cho Trầm Lãng một đạo ý chỉ, ban tặng hắn thái học giám sinh xuất thân. Cho nên lẽ ra Trầm Lãng lần này như trước muốn ngay tại chỗ. Cái này phảng phất một cái đại lãnh đạo tới phía dưới thị sát, lần đầu tiên tiếp kiến trong thôn Ngô lão nhị. Như vậy thoáng thấp một cấp đại lãnh đạo trở lại thị sát thời điểm, Ngô lão nhị bình thường đều là muốn ở hiện trường. Thế nhưng Trầm Lãng cái này người chính mình trang bức có thể, đã thấy không được người khác trang bức, hắn liền không đến. Trong nhà cũng sủng Trầm Lãng, ngươi không muốn quỵ, không yêu thích xem người khác trang bức, vậy ngươi cũng không cần tới. Hai vị ái khanh bởi vì Kim Sơn đảo tranh, có nhiều ma sát, cô đêm không thể chợp mắt, đặc phái Tứ Tử Ninh Chân đến đây điều giải, khâm thử. Đây chính là quốc vương ý chỉ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất đạo ý chỉ. Đây cũng là Trầm Lãng không muốn tới nguyên nhân, các người đám người kia quá yêu diễn đùa giỡn. Rõ ràng là muốn lấy đao đao chết ta à, lại vẫn cứ còn muốn tạo nên một bộ ta khát vọng được đâm chết dư luận. Thực sự là đập người sao? Tứ Vương Tử Ninh Chân thản nhiên nói, phụ quân phái ta đến đây là muốn tiến hành cố gắng cuối cùng điều tiết Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đất phong tranh chấp, dù sao vẫn là muốn di hòa vi quý, song phương ngồi xuống đàm luận cho thỏa đáng, các ngươi nói sao? Bên ngoài hơn ngàn kỵ binh đằng đằng sát khí, uy áp trọng bức, ngươi còn muốn chứa cái gì cùng nhan duyệt sắc? Đúng. Huyền Vũ bá đạo. Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, làm cho Tấn Hải bá qua đây đi, ta làm chủ, đang ở Huyền Vũ phủ bá tước đàm luận, ta tự thân ở bên cạnh nhìn. Một canh giờ sau, Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá liền Kim Sơn đảo đất phong tranh, tiến hành sau cùng đàm phán. Một cái bàn dài tử, Huyền Vũ bá tước đoàn người ngồi ở bên trái, Tấn Hải bá đoàn người ngồi ở bên phải. Trương Sung Thái thú ngồi tại trung gian chủ trì. Đàm phán đại sảnh nhất trên thủ, bày đặt hai cái ghế, Tứ Vương Tử Ninh Chân cùng Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc tọa trấn. Bầu không khí phi thường nghiêm túc trang trọng. Liên phảng phất tiến hành là một hồi chân chính đàm phán. Ninh Chân cười nói, ta và Trúc tổng đốc lần này chỉ đem lấy lỗ thai, không mang theo miệng, các ngươi cái gì đều được nói. Dứt lời, hắn ánh mắt bốn chỗ chuyển động, muốn tìm kiếm Trầm Lãng thân ảnh. Cái này vị Trầm Lãng chắc là Huyền Vũ bá người nhiều mưu trí, vì sao cái này đẳng cấp đàm phán hắn đều không ở tại chỗ. Nô tài đều là chủ tử trong bụng run đũa, nhìn thấy Tứ Vương Tử biểu tình, một cái hoạn quan lập tức nghiêm nghị nói, Huyền Vũ bá, vì sao không được thấy ngươi ra người ở rể Trầm Lãng à? Huyền Vũ bá kim chắc nói, Trầm Lãng thân thể hắn có chút khó chịu, đem bệnh khí xông tới điện hạ. Ngay thẳng bá tước đại nhân trực tiếp liền cho một cái đinh mềm. Tức thì, Tứ Vương Tử Ninh Chân nhãn thần hơi đổi, đây chính là hoàn toàn không nể mặt hắn a. Sau đó hay là đàm phán, càng là không có xuất hiện cái gì đánh võ mồm. Tấn Hải bá nhất ra vẫn là biểu hiện phi thường kịch liệt, rong rạc mà ca tụng quốc vương công đức, sau đó nói bắt đầu Đường thị gia tộc thống trị Kim Sơn đảo mấy trăm năm lịch sử. Nhất về sau, giao trên vượt lên trước mấy trăm trang chứng cứ, thật dày nhất đại điệp. Như sắt thép chuyện chứng minh thực tế minh. Kim Sơn đảo từ xưa đến nay đều thuộc về ta Đường thị gia tộc. Cái này mấy trăm trang chứng cứ, ở đây trọng yếu nhân vật, hầu như mỗi người một phần. Tứ Vương Tử Ninh Chân phi thường thỏa mãn, đây mới là thần tử bản phận chứ sao. Biết rất rõ ràng là diễn đùa giỡn, cũng muốn diễn rất thật. Sau đó, giờ đến phiên Huyền Vũ bá. Chúng ta phản đối. Nói xong câu này chi về sau, liền không còn có. Toàn trường kinh ngạc. Bầu không khí ngưng trọng, xấu hổ. Vừa rồi Tấn Hải bá nhất ra, rõ ràng, lưu loát hơn vạn chữ. Mà đến phiên ngươi Huyền Vũ bá trần thuật, liền một câu chúng ta phản đối. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là lòng có oán hận sao? Ngươi đây là công nhiên vẽ mặt sao? Ngươi đây là công nhiên coi rẻ quốc quân quyền uy sao? Tứ Vương Tử Ninh Chân cùng Trúc Nhung Tổng Đốc đều ở đây chàng, ngươi Huyền Vũ bá dĩ nhiên như này không để cho mặt. Cái này khiến Ninh Chân mặt mũi thực sự có chút không nhịn được, mỉm cười nói, đại đô đốc, xem ra chúng ta mặt mũi còn chưa đủ a. Kim Mục Lan lạnh giọng nói, đồ tể giết lợn, còn muốn heo trước khi chết hảo hảo biểu diễn, xin thứ cho chúng ta làm không được.